Chương 8570. Biện pháp. Chương 8570. Biện pháp. Ngay sau đó, một vòng sáng rực đại nhật từ sau lưng hắn dâng lên, đó chính là Thiên Đế Kim Luân. Thiên Đế Kim Luân chiếu sáng, Nhâm Phi Phàm hơi thở càng viên mãn, hắn dài dài thư ra một hơi, nhìn về phía mọi người xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, bình tĩnh nói, "Ta không sao, đà tạ các vị." Đám người gặp Nhâm Phi Phàm đã không còn đáng ngại, đều là thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Diệp Thần trở về, thần sắc phức tạp, không biết nói gì. Nhâm gia cái này một tràng quyết chiến, đối Diệp Thần mà nói, là hết sức là mâu thuẫn. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cuộc chiến đấu này phát sinh. Thật may, cuộc chiến đấu này kết cục không tính là quá xấu xa, còn ở Diệp Thần tiếp nhận trong phạm vi. "Ta muốn cùng Diệp Thần đơn độc trò chuyện một chút." Nhâm Phi Phàm nói. Hạ Nhược Tuyết, Diệp Tà Thần các người, liền gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Rất nhanh, đứng trên đỉnh núi, chỉ còn lại Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm hai người. "Nhâm tiền bối, thật xin lỗi." Diệp Thần nói. "Tại sao phải nói đúng không dậy?" Nhâm Phi Phàm cười một tiếng. Diệp Thần nói, "Ta không nên đem mình tên chữ cùng thiên nữ đan vào một chỗ." Nhâm Phi Phàm cười nói, "Không sao, ta biết ngươi không phải là cố ý." Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hắn đem mình tên chữ khắc viết lên thiên nữ tên chữ trên, lúc ấy đích xác không có cân nhắc quá nhiều, hình như là bản năng cho phép, lại hình như là trong chỗ u minh có một cổ lực lượng đẩy hắn làm như vậy, vậy đó là vận mạng lực lượng, không thể cãi lại vận mệnh. Nhâm Phi Phàm nói, "Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng, những lời này rất lâu trước thì có người cùng ngươi nói qua, xảy ra sự việc không nên đi hối hận, chúng ta có thể làm chỉ là càng thản nhiên đi đối mặt." Diệp Thần trầm mặt xuống, thật ra thì hắn cũng không phải hối hận, chỉ là có chút áy náy. "Nhâm tiền bối, trận chiến này coi như là ngươi thắng sao?" Diệp Thần hỏi. Lần này đến Nhâm Phi Phàm trầm mặc, hắn trong mắt híp lại, nhìn ra xa hướng bầu trời phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, đang trầm mặc một hồi lâu sau, hắn khẽ lắc đầu một cái, nói, "Coi là ta thắng, nhưng không có ý nghĩa, giết không chết thiên nữ, ngược lại lưỡng bại câu thương, kết quả này cũng không tốt." Dừng một chút, hắn lại cười nói, "Bất quá, thiên nữ tất cả lá bài tẩy cũng bại lộ ra, ngươi sau này sẽ cùng nàng quyết chiến, trong lòng cũng có sức lực." Diệp Thần gật đầu một cái, đúng là như vậy. Hắn bây giờ biết liền thiên nữ lá bài tẩy, sau này quyết chiến là có thể nhẹ nhõm một chút. Muốn chú ý nàng mơ ước một lòng lưu, đó là tam thập tam thiên thần thuật một trong, hơn nữa có lớn nhân quả lực lượng, có thể để cho hết thể huyễn mộng biến thành chân thực. Tuy nói ở thế giới hiện thật, mơ ước một lòng chạy lực lượng bị hạn chế, nhưng sau lưng ẩn chứa nhân quả luật thần uy, cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nhâm Phi Phàm ngưng trọng nhắc nhở. Diệp Thần nói, "Thiên nữ vậy nắm giữ nhân quả luật lực lượng sao?" Nhâm Phi Phàm nói, "Không, hiện thế bên trong chỉ có ta có thể miễn cưỡng nắm trong tay nhân quả luật, đó là không không thời không quy luật, ở hiện thế thật khó thi triển, thiên nữ còn không nắm giữ, nhưng đã sắp đến gần vậy phép tắc cảnh giới, ngươi nhất định phải chú ý. Nhân quả luật cái loại này lực lượng, ở không không lúc nào không bên trong, phần lớn cường giả cũng nắm giữ. Nhưng ở thế giới hiện thật, cái loại này lực lượng có thể nói cấm kỵ, chỉ có Nhâm Phi Phàm có thực lực vận dụng, vẫn là phải mượn Thiên Đế Kim Tua thần uy hạ." Diệp Thần gặp Nhâm Phi Phàm ra, còn có chút mạng nhện vậy vết rách, cũng biết hắn trận chiến ấy bị thương rất nặng, trong lòng lo âu, nói: "Nhâm tiền bối, ngươi nắm trong tay nhân quả luật lực lượng, kích động không không lúc nào không, bị chân lý cảm cho đòi cùng tiếp đón, ngươi có phải hay không mau phi thăng? Bây giờ Nhâm Phi Phàm quá mạnh mẽ, cường đại đến đã siêu thoát thực tế bước. Hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế so sánh, cũng là không kém chút nào, thậm chí hiếu thắng lần trước xoay sở, có thể nói thái thượng thứ nhất." Nhâm Phi Phàm nói, "Ta đúng là sắp phi thăng, nhưng ta vẫn không thể đi, ta phải lưu lại, ta có ta sứ mạng." Diệp Thần nói, "Không không tiếp đón lực, có thể kháng nhận định sao?" Hắn rất là lo âu, nhớ lại trận chiến đấu kia hình ảnh. Nhâm Phi Phàm mỗi lần chống lại tiếp đón lực, cũng phải chịu đựng cực lớn thống khổ cùng tán trả. Hắn hôm nay nội thương, thật ra thì không phải thiên nữ tạo thành, thiên nữ còn không tư cách làm bị thương hắn. Hắn là bởi vì là chịu đựng chân lý cắn trả, mới bị thương nặng như vậy. Nhâm Phi Phàm im lặng, thở dài nói, "Khó khăn, rất khó, ta trình độ cao nhất bùng nổ thực lực, đã không phải là thế giới hiện thật có thể chứa, ta không nên lưu ở cái thế giới này, hôm nay chỉ có che giấu hơi thở, né tránh thiên cơ, đây thật là ta trước kia cho tới bây giờ không bị qua thống khổ." Trước kia Nhâm Phi Phàm đối mặt là hữu hình kẻ địch, nhưng hiện tại hắn đối kháng là vô hình thiên cơ, chí cao chân lý, không thể cãi lại vận mệnh. Hắn nhất định là muốn phi thăng, chỉ là hắn nghịch thiên mà đi, cưỡng ép ở lại như thế. Dĩ nhiên, và đạo đức thiên tôn không cùng đạo đức thiên tôn cưỡng ép lưu lại, sẽ ăn mòn mùi lửa. Mà Nhâm Phi Phàm ép ở lại, là chính hắn lựa chọn, chỉ sẽ thương tổn tới mình, không hề sẽ hại đến người ngoài. Diệp Thần nói, "Nhâm tiền bối, có thể có biện pháp gì, có thể giảm bớt ngươi thống khổ, hoặc là giúp ngươi né tránh thiên cơ cái gì?" Hắn tâm lý khá là ấy nấy, muốn đền bù và trợ giúp Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói, "Biện pháp, có thể có một cái. Ngươi thử một chút giúp ta đi tìm Kỷ Nguyên đạo thư, ta không tính sai, vậy cuốn đạo thư hẳn ở Thương Huyền Đại Đế di thất bảo tàng bên trong." Diệp Thần mặt người, nói, "Kỷ Nguyên đạo thư? Thương Huyền Đại Đế lại là ai?" Nhâm Phi Phàm nói, "Thương Huyền Đại Đế chính là lúc ban đầu tổ Huyền Đồ chủ nhân, cũng là di thất chi cảnh sau lưng bảo tàng chủ nhân, đã từng chém giết vô số cựu thần mạnh mẽ tồn tại. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 8571, thần bí giới. Chương 8571, thần bí giới." Diệp Thần bừng tỉnh, lúc đầu tổ Huyền Đồ sau lưng chém thần cường giả, tên là Thương Huyền Đại Đế. Hắn lại hỏi, "Vậy Kỷ Nguyên đạo thư?" Nhâm Phi Phàm nói, "Kỷ Nguyên đạo thư tên là Xuân Thu Kỷ Nguyên, là thần tích tụng đời điện chương 5. Chương 5. Thần tích tụng đời điện tổng cộng có 9 chương, trước mặt 4 chương Thiên Vấn Tiêu Diêu Du Vũ Hóa Phi Thăng Hồng Trần Kiếp Diệp Thần đều đã đạt được. Hắn lại không nghĩ rằng, lúc đầu Nhâm Phi Phàm muốn tìm Kỷ Nguyên đạo thư, chính là thần tích tụng đời điện chương 5, Xuân Thu Kỷ Nguyên. Nhâm Phi Phàm, "Ừ," một tiếng, nói, "Vậy Kỷ Nguyên đạo thư, ghi lại trăm triệu tỷ vạn Kỷ Nguyên bí ẩn, mỗi một cái kỷ nguyên sụp đổ cùng sinh sôi, uy tích cũng sẽ tự động ghi lại nhập kỷ nguyên đạo thư bên trong. Cái này cuốn đạo thư đại biểu chân lý bí ẩn, thần tích tụng đời điển cựu trương đạo thư, cái này kỷ nguyên đạo thư là quyển thứ 5, cũng là thế giới hiện thật cuối cùng một quyển, cái khác 4 cuốn đạo thư đều ở đây không không lúc nào không bên trong. Nếu như có thể tìm được kỷ nguyên đạo thư mà nói, ta liền có thể ẩn thân trong quá khứ kỷ nguyên bên trong, né tránh chân lý cảm cho đòi, tránh phi thăng, cũng sẽ không lại bị cắn trả khổ. Diệp Thần nghe được có né tránh thiên cơ, tránh cắn trả biện pháp, trong lòng cũng là vui mừng, nói, vậy kỷ nguyên đạo thư, ngay tại Di Thất Chi cảnh trong bảo tàng mặt. Nhâm Phi Phàm bấm bóp ngón tay, nói, ta không tính sai, phải là Di Thất Chi cảnh chỗ này, đặc biệt đặc thù, thật ra thì cũng không phải là thực tế lãnh thổ, mà là một cái khái niệm. Diệp Thần nói, khái niệm. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, không không lúc nào không đặc biệt thần bí, có các loại các dạng khái niệm, những thứ này khái niệm là thực tế xúc không sợ tới, thời thời khắc khắc biến ảo, thật may ở 500 năm trước, cái này Di Thất Chi cảnh khái niệm bị thực tế phép tắc ảnh hưởng, đã than giúp thành thế giới chân thật, chính là hôm nay thất vực. Diệp Thần gật đầu một cái, thanh lại thương hội đã điều tra qua, Di Thất Chi cảnh đúng là ngay tại thất vực bên trong. Nếu như là hư ảo khái niệm, Diệp Thần không thể nào ra tay. Nhưng hiện tại có chân thật lãnh thổ, hắn muốn phải tìm bảo tàng, ít nhất có một chút có thể. Nhân Vi Phàm nói, ta mong muốn kỷ nguyên đạo thư sẽ ở đó Di Thất Chi cảnh bên trong, ngươi thử một chút xem có thể hay không tìm được. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, nếu như vậy đạo thư thật ở Di Thất Chi cảnh bên trong, ta dùng hết tử lực cũng phải đem mang về cho ngươi. Nhâm Phi Phàm gật đầu, nói, đa tạ. Thương nghị xong, Nhâm Phi Phàm đi về nghỉ ngơi, Diệp Thần vậy cáo lui. Hắn tính một chút thời gian, khoảng cách thất vực mở cửa còn có hơn nửa tháng, đoạn thời gian này hắn dự định thật tốt củng cố võ đạo căn cơ, là tìm bảo tàng làm chuẩn bị. Hắn đã từng hướng tổ thần vương cam kết qua, nếu như phá giải tổ huyền đồ bí mật, cơ duyên phân cho Lục Hòa Thiền một nửa. Diệp Thần từ sẽ không nuốt lời, lập tức đem Lục Hòa Thiền từ Long Đẳng trong khu cho đòi tới đây, chuẩn bị cùng nàng kết bạn đi tìm bảo tàng. Lục Hòa Thiền nghe được có tìm bảo cơ hội, tự nhiên cũng là lớn vui. Thanh lại thương hội bên kia, vậy chuẩn bị cùng Diệp Thần liên thủ tìm bảo. Dưới mắt, Diệp Thần nhìn còn có một chút ngày giờ, liền nghĩ tới Giang Mị Âm nhân quả, liền chuyển thành cho Giang Mị Âm. Một nén nhang thời gian, Giang Mị Âm liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Tiểu đệ đệ, Luân Hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần không dự định lãng phí thời gian, nói thẳng, dẫn đường đi. Giang Mị Âm yêu kiểu cười một tiếng, tụ thủ chấn động một cái, vẻ phiêu linh là rơi mấy phần, một tay áo nhẹ vùng, đem trước mặt bao la hư không cắt ra một vết thương. Tinh không sáng chói hàng chiếu dọi về chiếu, từng kia không gian chạy loạn gió báo cuộn sạch mà qua, nhưng cũng bị người trước mắt hai ngón tay cũng kiếm, chém đi. Luân Hồi chi chủ, vậy thì mời đi. Giang Mị Âm làm một cái mời động tác tay, chợt xoay người bước hướng vực ngoại vậy đạo không gian lỗ hổng, bóng người tiêu tán ở tại chỗ. Diệp Thần con ngươi híp lại, cũng là bước vào chỗ kia không gian bên trong bốn. Vô biên đại thế giới bên trong, Diệp Thần thi triển tự do dực, vỗ cánh gian vạn dặm phù diêu mà qua, dù vậy độ, con đường phía trước vẫn là mong không thấy cuối. Tiểu đệ đệ, nhanh lên một chút có được hay không? Giang Mị Âm đoán trách thanh âm chuyển tới, Diệp Thần cười khổ một tiếng, mặc dù cảnh giới so Giang Mị Âm thấp quá nhiều, nhưng lấy hắn độ mà nói, đã là không chậm. Diệp Thần còn ở vận dụng tự do dực tăng tốc độ, kinh khủng kia độ thậm chí mơ hồ đã cắt rời liền thời gian, có loang lổ thời không mảnh vỡ đang bay múa, mơ hồ có thể gặp vực ngoại hết thảy thay đổi, hào hùng hỗn độn khí tức đều phải sinh ra. Dù vậy, liền trước một ngày không ngừng nghỉ đi đường, đều là không gặp cực hạn cuối. Đây chính là tại sao ta không muốn tới Tịch Thần giới nguyên nhân, gặp một lần quá mệt mỏi. Giang Mị Âm tự lẩm bẩm, hoặc như là đang trả lời ai vấn đề. Ừ. Diệp Thần nghi ngờ nhìn về Giang Mị Âm. Không việc gì, sắp tới. Lại là mấy giờ quan cảnh, Giang Mị Âm và táo liền vùng, bước ra một bước, mong xuống phía dưới mênh mông mặt đất. Rốt cục thì đến. Ở hắn hai người dưới chân, phản phất là thiên ngoại hữu thiên, tầng loan cao đỉnh đứng lên long xà, trực bức tiêu hán. Vô tận vách đá sâu khe cửa gian chợt có linh cầm phượng hót âm truyền ra, liền liền chôn sâu ở hắc ám bên trong nguyên hạ, đều có thủy khí bay lên. Từng ngọn gầy trơ xương dãy núi giống như vảy rồng vậy ở lớn ngày vậy chiếu xuống lấp lánh rực rỡ, năm màu tường vân che đầu che đuôi, từ trên xuống dưới nhìn lại, hoạt thoát thoát một cái chân long ở quanh quần trong đó. Vô số nhóm đỉnh giống như là ngàn năm giao xà vậy chúng tinh phùng nguyệt đem thủ vọng, tiên quang tràn ngập chỗ, đến không hết dược thảo cùng linh căn tùy ý sinh trưởng. Thỉnh thoảng có linh thú qua lại, đó là vốn nên ở nơi này thế giới hiện thật đã diệt tuyệt tồn tại, lại xuất hiện. Diệp Thần con ngươi híp lại, chỗ này có thể không bình thường. Thậm chí so Tử Hoàng Tiên cung địa bàn đều không yếu hơn nhiều ít. Quanh thân sát phạt hơi thở quá nặng, Diệp Thần đặt chân nơi đây, trong đáy lòng dâng lên một chút khó chịu, như vậy thế ngoại tiên, thật ở nơi này loạn thế tới giữa còn có. Cái này thiên đường, là người phương nào sở tạo? Cựu thần thời đại cường giả, vẫn là không không thời không tồn tại. Nơi này cùng hắn nhìn thấy đổ nát không cùng, cùng hắn đã gặp vậy bị không không lúc nào không xâm nhiễm thế giới hiện thật không cùng, nơi này làm trên tiên gia hai chữ tôn sư gọi. Nơi này chính là Tịch Thần giới sao? Diệp Thần quay đầu lại nhìn về Giang Mị Âm, vốn cho là cái gì tuyệt thế đất giữ, nhưng hôm nay xem ra, nàng trên mình vậy có dấu bí mật. Người nào? Hùng hồn uống tiếng vang lên, một đầu cao đến ngàn trượng ba đầu sáu tay kim văn bạo viên đi ra, mỗi một bước đều là đi đôi với đất dùng núi chuyển. Dứt khoát cái này Tịch Thần giới mênh mông bao la, nếu là ở thái thượng thế giới một ít quy tắc nhỏ yếu vực bên trong, cái này mù mịt mấy bước, không được đạp bể nửa phiến đại lục. Con vượn kia bên chân, từng cái lớn chừng bàn tay kim văn linh hầu giống như là leo một ngọn núi lớn vậy hăng say, cái này vượn ra lúc này liền là một bộ hiền hòa cương chịu đủ cười, dừng chân tại chỗ. Diệp Thần con ngươi híp lại, trực quan đi lên xem, cái này kim văn bạo viên khí thế không thể so với Tử Thần giáo đoàn hoàng hôn cự nhân yếu. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 8572. Một kích chí mạng. Chương 8572, một kích chí mạng. Ừ. Đây là vượn già mới chú ý tới vậy người cầm đầu, thấy Giang Mị Âm nó cũng không có kỳ quái, ngược lại thì cười ra tiếng. Giang nha đầu, thời gian dài như vậy không trở lại, có phải hay không cầm chúng ta những ông già này đều quên? Giang Mị Âm vỗ tay, ta mới vừa đã nói qua, Viên gia gia, nơi này quá lớn, ta qua lại một chuyến, còn không bằng bế quan đâu. Thực vậy, nếu không phải Diệp Thần tự do dược gia trì, bằng Giang Mị Âm mình, tính thế nào cũng cần càng thời gian dài. Ha ha ha, a, cái này đứa nhỏ là ngươi đạo lữ sao? Vậy như Hoàng Hôn Cự Nhân vậy vượn già thấy Diệp Thần, sáu đôi tròng mắt không một cái không hiếu kỳ. Diệp Thần mới vừa muốn giải thích, Giang Mị Âm nhưng là dẫn đầu lên tiếng, đúng nha, Viên gia gia, sư tôn còn ở sao? Nghe Giang Mị Âm nói tới, vậy lão Viên rõ ràng thần sắc một suy, ở à, cái lão già đó có thể đi đâu? Chính ngươi đi đi. Vượn già rút ra một cây tơ vàng dẫn dắt, mặc đâm hư không. Vâng. Vậy nguyên bản xa ở ngàn ngoài vạn dặm núi tầng lại là xem chồng chéo vậy, hơn nữa không có thương tổn đạt tới nơi đây sinh linh phân nửa, liền không gian đều là chưa từng kích động. Chân chính xúc địa thành thốn. Cái này cùng nghịch thiên thần thông, tuyệt không phải bây giờ Diệp Thần có thể hiểu. Cái này vượn già, thực lực tuyệt đối không kém. Hắn nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh chảy ròng, đây rốt cuộc là cái thế giới gì hả? Yêu thú này trạng thái đỉnh phong sợ rằng so bát hoang hư thú cũng yếu không được quá nhiều. Cảm ơn Viên gia gia. Đối với vượn già như vậy thông thiên thủ đoạn, Giang Mị Âm túi người cười ngọt ngào một tiếng, kéo Diệp Thần chính là phù diêu ngoài bầu trời đi. Nếu như bọn họ tự đi đi đường, sợ rằng lại phải cần một ít ngày giờ. Tựa hồ là phát giác Diệp Thần nghi ngờ, Giang Mị Âm nói, ngươi có phải hay không kinh ngạc vậy Viên gia gia thực lực? Hắn tồn tại có thể ngược dòng đến cựu thần thời đại, nếu không phải suy yếu rất nhiều, sẽ càng đáng sợ hơn đúng rồi. Tiên đế đài trận chiến ấy, ta cũng nhìn, Nhâm Phi Phàm và Thiên Nữ không hổ là đời này đỉnh cấp tồn tại. Ai, nếu không phải vậy đế phong hoa cản trở, ta đã sớm đột phá tiên đế, cho dù là ở nơi này đường cùng thế giới hiện thật, nơi đây thiên đạo cũng không có thể ngăn trở ta. Chỉ có không không lúc nào không có thể chữa ta. Giang Mị Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, như có thương tiếc, nhưng lại không hối hận. Nếu như đổi một người nói lời này, Diệp Thần nhất định cười hắn điên rồi, có thể trước mắt Giang Mị Âm hắn nhưng là rất tin. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta gặp người nào? Diệp Thần nghiêm mặt nói. Chờ lát nữa tự nhiên thì biết. Giang Mị Âm vỗ bả vai hắn một cái, nhẹ giọng cười một tiếng, dưới chân nhịp bước xê dịch, hướng xa xa lao đi. Giữ ta nhịp bước đi nha, kích phát sư tôn bày ra đại trận, coi như Viên gia gia cũng không cứu được ngươi. Chế nhạo tiếng cười truyền tới, Giang Mị Âm thân hình đã là trăm trượng ra ngoài. Diệp Thần. Vâng. Mấy bước bước ra, Diệp Thần sau lưng tấp đất ra, kích động dậy dính tất diện hỗn độn khí tức, hóa thành thành phiến mênh mông của tới, kinh khủng kia hơi thở giật tán gian trời long đất lở, thương khung đều là vỡ nát. Cũng may cái này bao la tịch thần giới bên trong, cực kỳ mênh mông, hắn nhà cái này mạnh xứ sở, muôn bản linh thú đều là chưa từng đến gần, mặc dù nhìn như thanh thế quần quận sát phạt thế công, nhưng cũng là chưa từng tung lên nguyên giới rung động. Sư tôn, ta trở về rồi. Giang Mị Âm thanh âm truyền ra, ngoài mười mấy dặm, có một tòa khoáng đạt dãy nhà, một bóng người ngồi xếp bằng ở phía trước. Diệp Thần thân hình giống như là đạn đại bác vậy bắn ra, cực nhanh thúc dục tự do dự. Hắn nhưng mà không quen thuộc cái này ngàn vạn giảm sát trận huyền cơ, Giang Mị Âm chỉ thân, hắn thấy đã chậm một bước. Vâng. Đập xuống ở trong thời gian đó một tràng đại điện lầu bài bên trên, sụp đổ bùi đất bay tán, cách đó không xa Giang Mị Âm cười duyên không dứt. Này, Luân Hồi Chi Chủ, nói để cho ngươi theo sát chân ta, ai để cho ngươi như vậy không nghe lời. Diệp Thần thân hình lao ra, con ngươi híp lại, nhìn cách đó không xa bóng người, xin lỗi nói, ngại quá. Ở nơi này phiến trên đài cao hướng phương xa nhìn lại, vô tận dãy núi liền bờ bến đều không lộ vẻ, như ẩn như hiện, tựa hồ có linh nhất vậy, khói lồng hàn phong ngày bị long đong. Chém. Đột nhiên, ở Diệp Thần sau lưng, mấy tòa khoáng đạt trong mây tiêu to lớn kiến trúc bên trong, một tiếng gầm lên, người trung niên cầm đao lao ra, tàn ảnh còn ở, ánh đao đã chém sáng thương khung. Đao thúc. Giang Mị Âm cũng bị trước mắt một màn này hù ngu, trong lúc bất chợt tập sát, vẫn là một tên bảo thủ phỏng đoán vô lượng cảnh hậu kỳ trí cường nhất kích ngùng. Cái này sẽ trời đao mang diễn hóa dị tượng, bầu trời bên trong một màn thời không đổi ngược, ánh mặt trời lặn như máu, đỏ bộc treo ngược, sát ý kinh thiên. Như vậy nhất kích, Diệp Thần đoạn không ngăn cản có thể, lại không nói hắn không có bị nơi đây quy tắc bảo vệ, cho dù là có bảo vệ, cũng không được. Mấu chốt, hắn căn bản không ngờ tới sau lưng sẽ có người ra tay. Thậm chí hắn muốn vận dụng thiết ngai vàng và trần bia bảo vệ, cũng không kịp. Cũng may Diệp Thần vẫn là ở ngay lập tức gọi ra một khối ấn tỷ, đó là lôi thần tổ khí, trên trời lôi ấn. Không muốn. Giang Mị Âm bi sợ hai và phần, muốn lập tức lên đường ngăn ở Diệp Thần trước người, thay hắn chặn một kích kia, mặc dù là vong nhiên, có thể nàng không có phân nửa do dự. Bá. Vậy đạo ánh đao chân thực quá nhanh, từ người trung niên hiện thân đến vung đao dẫn động thiên địa dị tượng đủ giết, bất quá là trong nháy mắt, Diệp Thần chỗ ngực cũng đã là lau một cái máu tươi báo tố ra. Từ đầu đến cuối, trước cửa vậy xếp bằng ngồi dưới đất bóng người, từ đầu đến cuối chưa từng ngước mắt. Sư tôn. Giang Mị Âm hoàn toàn mắt tròn váng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như thế, mình trăm ngàn cay đắng người mang tới, lại bị đao thúc một đao làm thịt. Rắc rắc. Rắc rắc. Trên chín tầng trời, màu máu sấm sét chợt nổi lên, đạo tiếng sấm bổ ra tịch thần giới đại lộ đánh xuống, phải biết, bảo thủ phỏng đoán đây chính là một tên tiên đế cường giả nơi Tê Chi địa. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần chương 8573. Bà tôn. Chương 8573, bà tôn. Quy tắc bị bổ ra, tầng tầng ngưng dậy mây máu mờ mịt, liền vậy ánh mặt trời lặn đều là chiếm đoạt hầu như không còn. Ha ha ha. Vậy ngồi xếp bằng bóng người đột nhiên mở mắt, ánh mắt như lúc vậy hai đạo thần mang trực bức thương khung, đem máu kia cướp mây nhất kích tán loạn. Quả nhiên là, ta cuối cùng sẽ hao tổn lúc đợi. Ngay tại Giang Mị Âm dưới ánh mắt kinh ngạc, nguyên bản bị thương Diệp Thần, chỗ vết thương lại là chậm rãi khép lại, đó là vô tận huyết khí lực ở phun trào. Ùng ùng. Bị người thần bí nhất kích giải tán màu máu đám mây như có không cam lòng, lại là lại lần nữa chậm rãi ngưng hình, thấp mi người trung niên muốn lần nữa rút ra đao, nhưng là bị Giang Mị Âm bên cạnh nam tử ngăn lại. không được vô lễ. Người trung niên động tác hơi chậm lại, lại không có dư thừa động tác, tại chỗ đứng yên. Rắc rắc, rắc rắc. Kinh khủng huyết lôi từng đạo bổ ra thương khung, như là khóa giới tới, ở đó chân trời nơi trung tâm, Luân Hồi Thiên Quốc và Hồng Mông Tinh Không hình ảnh hiện ra. Thậm chí ở Luân Hồi Thiên Quốc bên trong còn có một đạo tản cờ, đây là võ đạo luân hồi trong bản vẽ tản cờ ngùng. Thương khung bắt đầu sụp đổ, người thần bí nghiêng đầu liếc mắt, một người dung mạo, ngửa mặt trông lên như vậy thiên địa, không có chút nào sợ hãi, thậm chí tựa hồ còn có mấy phần cảm khái hoài niệm. Không sai được, ta phải đợi lại thế, tới. Hắn một tiếng quát to, đứng dậy xông về vậy Luân Hồi Thiên Quốc bên trong chấn áp càn khôn phá động tản cờ, Giang Mị Âm trợn to mắt mâu nhìn hết thảy trước mắt, vậy rõ ràng chỉ là một mặt tả tơi cờ xí, vì sao lại có kinh khủng như vậy uy áp? Thậm chí liền mình sư tôn cũng không xuất thủ không được chống đỡ. Cờ xí một góc, loang lổ màu đen vết máu cũng mơ hồ phát ra uy áp, mảnh thế giới này non sông vạn dặm đều là bị khói mù bao phủ. Đây là vậy Chu Thiên chiến trường ảo ảnh làm sao có thể hạ xuống tịch thần giới? Sâu trong rừng, vạn trượng vượn già ba đầu sáu tay đều là đang không ngừng run sợ, vậy là tới từ linh hồn chỗ sâu chèn ép, ngày xưa vậy phiến chiến trường, cách vạn cổ năm tháng diễn hóa tàn voi, đều không có thể khinh nhẫn. Hững, vượn già cuối cùng là không cam lòng vắng vẻ tại vậy khiếp người chèn ép dưới, nó chợt quát một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, sáu cánh tay diễn hóa đại thần thông, giơ lên trời kìm cương trụ phá thiên vậy đâm ra, một thuộc về hắn hơi thở trùng tiêu ngùng. Tịch thần giới hư không ông minh rung động, tùy thời có vỡ nát dấu hiệu. Nếu không phải vậy giật tán tại bát phương năng lượng kỳ dị ở tiêu trừ trước vậy một góc tàn cờ bị áp, sợ rằng cái này vượn già cũng có thể đem thiên địa khuấy cái là đổ. Rắc rắc. Một đạo màu máu sấm sét thoáng qua, kinh hồng gian phục khắp năm xưa một món chư thiên chiến trường đạo ý, đem vượn già trí cường nhất kích chiếm đoạt, điện mang trước mắt, hết thảy hoàn toàn tán loạn cùng vô hình. Cái này, không thể nào, cái này là tàn voi mà thôi, tại sao có thể có như vậy xuống thế cảm giác. Vượn già trước mắt đều là khiếp sợ, bất giác gian đã là lông tóc dựng đứng chợt nổi lên, giống như một kim cầu vậy bị lôi cuốn dậy, đó là linh hồn chỗ sâu không khỏi sợ hãi. Suy rồi, bị đầy trời màu máu sấm sét cùng biển mây khuấy động vận thế tàn cờ tản mát ra một món viễn cổ hồng hoang hơi thở, theo tịch thần giới đại lộ ý chí thổi lất phất, lại là triển khai một góc, nguyên phiến thế giới ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Giống như là một hồi sinh đẹp huyết phong phất qua, dính hóa là kết bụi. Ngay trước mắt, bao la mênh mông nửa tòa tịch thần giới chính là tiêu trừ cùng vô hình, theo màu máu gió nhỏ hóa thành một mảnh hư vô. Sư tôn, Giang Mị Âm bị cái này cảnh tượng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, mạnh như nàng, lại là ngay cả phấn khởi chống cự tâm tư cũng không dám sinh. Thần bí nam tử phù Diêu hư không lên, tiếp liền mấy trưởng nhìn như tùy ý. Hư không mở mịt hơi thở thậm chí chưa từng có tồi thiên liệt vậy lại thế, giữa trưởng mềm tia càn khôn ý lại là cùng như bánh xe trở về hình ảnh kỳ cổ tương đương. Luân hồi đạo thống quả nhiên bá đạo. Bị Giang Mị Âm tôn là sư tôn người thần bí trong mắt bên trong thoáng qua một chút từ trong thâm tâm nụ cười, thấy cái này gió cuốn mây tan hở một tí tan biến nhất giới, liền hắn đều không cách nào chống đỡ khủng bố tồn tại, lại là có một loại thoải mái cảm giác. Liền ngươi vậy đang bảo vệ hắn, thối lui đi, ta chờ không địch. Người thần bí nơi mi tâm tách ra ra lau một cái ánh sáng rực rỡ, tối tăm đường vân như ẩn như hiện, che giấu tại dưới da thịt lưu chuyển, sáng rỡ nhu hòa. Rắc rắc. Ùng ùng. Vậy kể cả tịch thần giới đều là dính chôn vùi lôi đình lực, đánh vào người thần bí chỗ ngực, không có nghĩ xem bên trong bạo liệt không tiếng động. Màu máu sấm sét giống như là có linh nhất vậy, hóa thành từng cái màu máu con bướm bạo tán ra, phân bay tại bên người hắn, cũng không có sát phạt đại thế đè xuống. Thì ra là như vậy. Mấy con máu bướm chui vào người thần bí trong cơ thể, hắn ban đầu mấy phần gương mặt tái nhợt cũng là đẹp mắt một ít, cùng lúc đó, như bánh xe hồi cảnh tựa hồ ở tố nói chút gì. Ta cái này thân thể không lành lặn, không đáng giá được lại hao tâm tổn sức, ngược lại là ngươi, còn được bạn hắn đi một đoạn đường. Nhìn chư thiên huyết khí sấm sét hóa thành đóa đóa biển mây thì phải mang theo đại thế hướng mình tới, người thần bí cười lớn một tiếng, cắt đứt cùng như bánh xe hồi hình ảnh liên lạc. Phịch. Trong hư không từng tiếng lên, một đóa đóa màu máu mây hình nấm nổ tung tràn ngập, chỉ là hàng tỷ một trong giật tán, chính là để cho ban đầu Diệp Thần khô khốc linh khí ngay tức thì rồi rào. Vậy bị cầm đao tiên đế cảnh cường giả nơi chém thương thế, cũng là khoảnh khắc ở khép lại. Người thần bí nhìn trong bầu trời, như bánh xe hồi hình ảnh chậm rãi quay về gặp lại, hắn cũng là không khỏi thâm y, lẩm bẩm nói: "Thật đáng ra không?" Thằng đến dị tượng hoàn toàn biến mất, thông thả tỉnh lại Diệp Thần lúc này mới tỉnh lại, thấy cái này mênh mông tịch thần giới bị chém tới liền gần như nửa số, hắn nhìn về vậy cầm đao cứng giả. Ngươi cái này một đao lại có uy thế như vậy. Không biết chuyện Diệp Thần lấy là vậy thì là đối phương cao nhất nhất kích, còn ở làm âm thầm chắt lưới. Ừ. Cho đến xa thấy Giang Mị Âm ánh mắt phức tạp nhìn mình, Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, mình không phải là bị vậy một đao chém chết liền sao. Làm sao nhưng là hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. Sư tôn, đao thúc hắn. Giang Mị Âm nhìn về cách đó không xa cầm đao đứng vững người trung niên, thanh âm có chút cắn ướt, mấy viên nước mắt trong suốt ở hốc mắt lẩn vẩn, càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thần cũng là nghi ngờ, theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi được hoảng hốt. Vậy trước hướng về phía tự chỉ huy đao cao nhất đao đế, lại là một cổ thi thể. Khó trách, người này như quỷ mị lao ra hướng mình phát động tấn công lúc đó, thẳng đến đao rơi, không có chút nào hơi thở, khi đó cũng đã bỏ mình liền sao? Hắn suy nghĩ mãi không xong, cho dù là vô lượng cảnh hậu kỳ, một cổ thi thể có thể khuấy động cái này đại lộ ý chí. Kinh khủng kia chém một cái, cũng không phải là cái gì tàn niệm có thể làm được. Thậm chí chân chính tiên đế cũng không dám ngạnh hám. Là hắn. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, như ngừng lại trước người hắn cách đó không xa người thần bí trên mình. Trước mắt cái này bị Giang Mị Âm tôn là sư tôn nam tử, rất là quỷ dị, ở Diệp Thần ánh mắt xem ra, cái này lưu chuyển khắp tịch thần giới thiên địa đại lộ ý chí, đều là lấy hắn là trung tâm đang lưu chuyển sống. Hắn mới là mảnh thế giới này chủ nhân. T. Diệp Thần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, chỗ tòa này thế giới kỳ dị bên trong, có thể là có không chỉ một tôn cường giả bị thai nghén ra, cái này đã Tiêu vẫn cầm đao nam tử, ba đầu sáu tay kim văn bạo viên, còn có vậy thải phượng. Chỉ là hắn một cùng, cũng đã là ba tôn. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần chương 8574. Vì sao? Chương 8574, vì sao? Ước chừng ba tôn cường giả ở thái thượng thế giới tới giữa bị phụng là thần linh tồn tại, đây rốt cuộc là như thế nào một phiên thế giới ạ? Nhất để cho Diệp Thần không đoán ra, là người trước mắt, hắn hoàn toàn không nhìn thấu, ở hắn trên mình, liền năm tháng đều không từng lưu lại dấu vết. Tiểu Hữu, có thể nguyện cùng ta đánh cờ một ván. Người thần bí chậm rãi xoay người, bình tĩnh con ngươi nhìn về Diệp Thần, ước chừng một mắt, chính là để cho Diệp Thần có một loại rơi vào thời đại hoang cổ cảm giác. Cái này bao la tịch thần giới, chỗ tòa này liền tiên đế cảnh cường giả đều là tê xanh cao nhất thánh địa, chính là do đích thân hắn làm bằng. Người thần bí tịch thần, cơ hồ đã là cựu thần thời đại nhân vật, cùng vậy quan thần, nham thần, băng thần chính là cùng thời kỳ nhân vật. Như vậy một vị xây đời thế gian đỉnh cấp cao thủ, Diệp Thần vốn cho là hẳn là tiên phong đạo cốt cụ già, có thể trước mắt tịch thần tướng mạo, so với chính hắn, còn muốn hơi có vẻ còn trẻ. Diệp Thần có chút khó tin, như vậy một vị biên tiên thiếu niên sẽ là vạn cổ trước liền được tôn là thủ hộ giả tịch thần. Hắn cũng không phải là biến ảo liền dung mạo, vô luận từ góc độ nào xem, đây đều là một cái chỉ có 18 tuổi thiếu niên, huyết khí dâng trào, giống như tân sinh. Xem ra thái thượng thế giới, trừ Vũ Hoàng cổ đế, nhân phi phàm bọn họ, còn có một chút khủng bố tồn tại. Trước mắt tịch thần, chính là có máu có thịt, hoàn chỉnh một người, thậm chí có thể nói là sống vạn cổ kỷ nguyên lão yêu quái. Cái này để cho Diệp Thần 10 phần khiếp sợ, nhưng đồng thời đáy lòng cũng có một cổ bất an sâu đậm ở leo lên, những người này như muốn giết mình. Hắn nên như thế nào chống cự? À, khẽ than một tiếng, nguyên bản lưu chuyển thiên đạo ý chí đều là theo tịch thần ý mật, làm người ta kiềm chế hít thở khó khăn bầu không khí bỗng nhiên đọc lại. Hắn giống như là lầm bầm lầu bầu vậy, hướng Diệp Thần khoản bước đi tới, mỗi bước ra một bước, Diệp Thần ánh mắt đều là run lên. Quá kỳ quái, người trước mắt rõ ràng là một vị tiên đế cường giả, có thể nhìn xuống nhất thế, nhưng cho hắn cảm giác như là bệnh thời kỳ cuối. Không tệ, chính là người nào chết bộ cảm. Tịch thần vậy nhìn như nhận nhơ nhị bước, lại là toàn bộ cậy vào trước đại lộ ý chí ở kéo động mình thân thể, cái này thiên đạo đại thế quay về gộp lại ở một mình hắn thân, làm hắn có thể như vậy ung dung. Như vậy một vị cường giả, lại là liền mình điều khiển thân thể đi cũng không làm được sao? Hắn rốt cuộc trải qua cái gì, nếu như chỉ là 5 tháng tẩy rửa, như vậy sợ rằng hắn đã sớm sống ra thứ hai đời mới đúng, đúng như mình thấy được như vậy. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ, nếu thông qua khảo nghiệm, như vậy ngươi liền không phải kẻ địch. Tịch thần hai tay thua lập, trôi dạt thân hình dập chân, ở nơi này xốp thổ nhưỡng tới giữa, nhưng là chưa từng lưu lại phân nửa dấu vết. Hắn giọng cũng là hoạt thoát thoát một bộ thời niên thiếu không câu chấp tự tại, nhưng âm rơi sau đó, nhưng là cho người vô tận bể dâu ý, mười phần huyền diệu. Sư tôn, đao thúc hắn. Giang Mị Âm Lê Hoa mang nước mắt, dựng thân ở đó cầm đao người trung niên bên người, tùy ý nàng như thế nào, đạo nhân ảnh kia đều là chưa từng đáp lại tại nàng đây là một vị rơi xuống tiên đế cảnh cực giả. Không cần thương cảm, sinh tử cuối, liền ta cũng là không cách nào tránh khỏi. Tịch thần khẽ mỉm cười, mâu gian sạch sẽ trong eo, tựa hồ vị này bạn thân rời đi, tại hắn mà nói, không dính dấp phân nửa tâm trạng động. Hắn đôi trong mắt kia, từ đầu chí cuối chưa từng rời đi Diệp Thần nửa tấc, không buồn không vui, để cho người không nhìn ra cho nên như vậy. Đao đế cự tuyệt vậy đạo cơ duyên, có lẽ có thể vì hắn kéo dài trăm năm, nhưng hắn cuối cùng làm ra mình lựa chọn. Tịch Thần nói tiếp, lớn như vậy thế tương khởi, không không thời không tay đã từng bước một đưa đến thực tế đao đế tự biết huyết khí không còn đỉnh cấp, sống tạm trăm năm, bất quá là xem người này đợi chìm nổi, cuối cùng đi về phía đường cùng mà thôi. Lúc trước một cái kia, là bởi vì là hắn đế thân cảm nhận được liền năm xưa một món không không lúc nào không ý chí thôi, lúc này mới chém một cái đoạn cát côn. Ngươi tự hồ biết được không thiếu. Tịch Thần nhìn về Diệp Thần, hắn tự nhiên vậy là có thể cảm nhận được, Diệp Thần trên mình như có như không 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 lúc nào không nhân quả. Ta không coi trọng ngươi, là bởi vì là quá yếu. Tịch Thần khẽ lắc đầu một cái, vậy một đầu như thác mái tóc dài cũng là chậm rãi phân dương hơi lắc lư, giống như là thời gian tấm gương vậy khúc xạ Diệp Thần đi qua, một màn cũng thì không cách nào lừa gạt được hắn ánh mắt. Luân hồi chi chủ, quang thần, nham thần, giả mẫu, tổ huyền đồ, trừ máu kia cờ ra, liền thần quan vậy ở trong tay ngươi. Hắn trên mặt thoáng qua mấy phần vẻ phức tạp, vặn dậy mặt mũi lúc đó, tựa như có một màn tiền quang hà thụy sau đó lóe lên, thế gian vô song. Cảnh giới quá thấp nhỏ liền chút, dựa vào những thứ này ngoại vật, không cách nào đi đến nơi đó, thậm chí liền những cái kia tử thần giáo đoàn những người đó đều không địch. Diệp Thần nghe vậy im lặng, hắn cũng không có từ tịch thần trên mình cảm nhận được sắc ý, nếu nó lựa chọn tin tưởng ngươi, thậm chí không tiếc mở ra truyền thừa, ta đây là ta muốn xem, tiểu hữu có gì trô hơn người. Hắn cười một tiếng, giống như thiên địa này một cái chớp mắt đều là mặt vui vẻ, răng trắng như tuyết sáng lạng như tinh thần tô điểm. Thấp mi Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng là cười khẽ đáp lại, tiền bối như vậy đặt mình vào diện thế cướp lại cách xem nước lửa bên ngoài, ngồi đàng hoàng ở thế gian trên đài cao cường giả. Dĩ nhiên là cười xem con kiến hôi hám cây. Có thể tại ta mà nói, mỗi một lần lựa chọn, không ngoài đều là sống chết, bỏ mặc cố tương lai như thế nào, đạp sai, chính là chết. Một năm trước, vô lượng cảnh là được nghiền chết ta, có thể ta còn sống. Hôm nay, vô lượng cảnh hậu kỳ cũng có thể cầm nặng ta, nhưng ta như cũ đứng ở trước mặt của ngài. Diệp Thần cũng là sửng sốt, bỏ mặc cái thế giới này như thế nào lật đổ, hắn đều là lay động ở bên ngông bên trong một chiếc thuyền con, không vào thì chết. Ác. Vậy ngươi lấy là, hôm nay thế giới hiện thật tình trạng, vì sao làm trọng? Tịch Thần trong mắt đều một cái, như vậy lời bàn hắn cũng là phá thiên hoang lần đầu nghe, Diệp Thần lấy cứng nhất giọng nói ra nhất kinh sợ mà nói, chân thực không thể không làm người ta thay đổi cách nhìn triệt để. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần chương 8575. Tịch Thần. Chương 8575, Tịch Thần. Cái này mà thế cùng đồ, không ngoài khí vận hai chữ. Thấy Tịch Thần chưa từng lộ vẻ xúc động, Diệp Thần nói tiếp, cho dù là chín thần chết, ta có mọi thứ khí vận thêm thân, thì có thể bình. Luân hồi cũng tốt, không không cũng được, thế gian hết thảy đều là ở nơi này hai chữ tới giữa, tiền bối nói ngoại vật, cũng không phải là ta chiếm hết cơ duyên tới. Hôm nay thực tế và không không đánh cờ, vô luận ta một người, hoặc là một thành, một vực, chỉ cần khí không tiêu tan, lấy ta thủ đoạn vận thêm thân, cái gọi là khí vận. Yên lặng hồi lâu, đối diện Tịch Thần mở miệng nói, vẫn là kém một chút, không đủ mà mỹ, ngươi có thể nguyện cùng ta đánh cờ một ván. Tịch Thần tay áo vung tay lên, nguyên bản đao đế thân xác lại là chậm rãi ngưng tán, máu xương lóe lên nhỏ mang, hóa thành một mặt bản cờ phơi bày. Ban đầu dũng động lực lượng vượt quá, đao đế máu tươi tích tích rất xuống, hóa thành từng hạt tròn long lanh trong suốt con cờ, phân đen trắng vào cuộc. Một đại đao đế bướng bỉnh bất tuần, từng tại thở thiếu thời bại hết sức bốn phương địch thủ, gọi tôn nhất thế, càng lấy cao nhất đao pháp chặt đứt gông xiềng trở thành trí cường, muốn ở đó cựu thần thời đại đạp tiên đế cảnh, nhưng là bị thiên đạo trói buộc. Rơi xuống đạo phạt chính là một ván tiên bàn khắc vào bên trong cơ thể, không phá không thể lập. Ván cờ quan hệ đến tương lai thái thượng thế giới cách cục, ta cùng hiểu văn năm, cuối cùng không được rõ ràng, như theo ngươi nói phương án giải quyết, cùng ta một bản về thiên đạo như thế nào? Tịch Thần cũng là khó tránh khỏi thổ thức, ngày này xuống tàn cuộc, liền hắn cũng thì không cách nào khám phá, cuối cùng làm được một đại đao đế vẫn diệt thế gian. Diệp Thần sửng sốt một chút, chưa từng nghe thế gian còn có này tàn cuộc. Diệp Thần chỉ là một mục nhìn lại, giữa lông mày chính là ngưng tụ thành xuyên chữ, chưa tỉnh hồn giang mị âm vội vàng gian nhìn về vậy đen trắng con trai thứ hai, chưa ngưng thần lúc đó, chính là bị một món thiên đạo ý chí đánh tan. Và anh, nếu không phải Tịch Thần ra tay tương trợ, sợ rằng thần hồn cũng sẽ bị thương nặng, cái này cùng thiên bản, phân thần một cái chớp mắt đủ để bị biến dạng. Giữ tiền bối nói, hôm nay không không xâm nhiễm thực tế, ta bản không tư cách tranh cãi nữa, ngàn vạn yêu nghiệt anh tài hình ra, tiểu tử bất quá trăm già cảnh tầng thứ 9 tu vi, cái này tiên cơ đã mất, ta cầm cờ trắng. Tịch Thần nghe vậy cũng không nhiều lời, hai ngón tay một về, cờ đen lên xuống. Ừ. Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn kia tản ra, ngày này bàn bên trên, ngang dọc phức tạp các phương bất hòa thêm lẫn nhau tích trữ lợi dụng, dắt vừa chạy toàn thân. Cờ đen sắc bén tiết tấu tấn công đè được Diệp Thần thở dốc không được, cầm cờ trắng tay khẽ run, vậy một con trai nâng lên, đều là dùng hết khí lực toàn thân. Vô số ảo ảnh tựa như ngay tại Diệp Thần và Tịch Thần chung quanh lưu chuyển. Diệp Thần thi triển Luân Hồi Thánh Hồn Thiên và Hồng Mông Đại Tinh Không, lúc này mới hóa giải mấy phần. Bất quá cái này ảo ảnh bên trong, hắn tựa như thấy được máu hoàng tộc nữ đế ù ù. Ngoài bầu trời một tôn máu phượng rên rỉ chém giết, vạn trượng thánh thân thể rơi xuống thánh khiết chói lọi, căn căn linh vũ gần như toàn bộ tàn lụi, nó vẫn đang rẽ rủa liều chết xung phong, hướng vậy vô tận hắc ám bên trong chạy đi. Tộc ta, tử chiến không lùi. Đổ nát bên trong, màu đỏ váy đầm dài tung người hắc ám, vậy tan cảnh và táo hạ lớn nhỏ lỗ máu sáng nhiều vô số kể, máu hoàng tộc nữ đế chán tới giữa lóe lên qua vô tận sâu hắc, nàng thần chi đang không ngừng bị ăn mòn. Rắc rắc, rắc rắc. Nguyên bản sáng bóng cước nha giờ phút này dính đầy vết máu, từng bước đạp ở vô tận xương bể dưới, sắc bén cốt gai xuyên thấu nàng, trong mắt lóe lên lau một cái đoạn tuyệt. Không không thời không rác rời cửa, máu hoàng tộc tuyệt sẽ không rơi vào hắc ám. Nàng gào thét, đầy trời linh lực mãnh liệt dâng trào, dốc hết thủ đoạn đúc lại máu hoàng chân thân nháy mắt phương hoa, tách ra ngàn vạn dặm huyết quang thắp sáng vậy hắc vắng vẻ chiến trường chỗ sâu, chiếu sáng phương hướng. Diệp Thần một con trai, đoạn. Tịch Thần giữa trưởng lật đổ, mang theo chưa từng có từ trước đến nay cờ đen lần nữa rơi định. Phịch. Lại là một đạo hình ảnh. Chu Huyên cùng Thái Thần song vai, ngày xưa áo xanh thiếu niên trên gương mặt, thêm mấy phần kiên nghị cùng nghiêm nghị, trong tròng mắt đổ ánh ra sụp đổ chư thiên, muôn vạn thi hải bay lên, xương bể san sát, hắn tung người hắc ám, từng cái giết liền. Thái Thần dựng thân tại vùng đất hoang tàn bên trên đỉnh vương miện hư hại không chịu nổi, hoàn mỹ đế ấn minh văn khắc ở giữa trán, lóe lên ánh sáng màu vàng, nguyên thủy đế hiểu đại lộ lực năng dọc, màu vàng kim phủ văn kích động hư không, sau lưng hắn đế thị tộc nhân giống to chém giết, đáp lại trong thiên địa anh linh ùng ùng. Trong bóng tối đưa ra một bàn tay, ghép lại mấy cái pháp ấn, vạn pháp trong phút chốc vỡ nhỏ, đó là không không cường giả ra tay. Công tử, ta vì ngươi thăm dò một chút con đường phía trước. Chu Huyên nhẹ giọng nỉ non, đón máu hoàng phân vũ máu tươi, tung người hắc ám chỗ sâu, theo mưa máu tích tích rất xuống, biến mất ở vậy cuối. Đế thị nhất tộc, theo ta Chu Thiên. Thái Thần gầm thét, thay đổi những ngày qua phong độ cùng trầm ổn, gặp Chu Huyên lướt đi, hắn cũng là không để ý ngăn trở, đuổi theo ngùng. Hắc ám hơi thở như tranh vẽ cuốn vậy chuyển động, che đậy thương cùng, ngang trời đứng. Cùng lúc đó, áo xanh bóng người đổ bay ra, máu tươi rơi xuống, nếu không phải một khối thế giới nhỏ diễn hóa đặc biệt dị thế hơi thở tràn ngập, đem hắn che lồng, sợ rằng trong phút chốc cũng sẽ bị chém chết. Tay cầm Diệp Thần tặng cho võ đạo luân hồi đồ, đã bước vào võ đạo đỉnh cấp Chu Huyên, không địch lại. Sư tôn, lui. Chu Huyên một tiếng quát to, nhưng là vẫn khó mà thay đổi loại nào đó kết cục. Đế thị nhất tộc đám người người trước ngã xuống người sau tiến lên, đem sống chết hoàn toàn mặc kệ ngoài suy tính bọn họ đi theo Thái Thần đi. Đế ấn vỡ nát, nướng mãnh liệt kim mang bị hắc ám vô tình chiếm đoạt. Mất đi chỉ dẫn đế thị tộc nhân rối rít ngã xuống, rơi vào hắc ám thâm nguyên. Vậy một đạo sáng chói tử mang lôi cuốn ngân hà ánh sáng nổ lên, nhưng bất quá lao ra mấy chục trượng, chính là hoàn toàn chìm ngập tại hắc ám. Diệp Thần con trai thứ hai, đoạn. Bất quá là ảo cảnh do xét mà thôi, người đã ném khôi tháo giáp, như thế nào tranh cái này mà thế lại vận. Người tim công xiềng, chém được không đủ hoàn toàn. Tịch Thần mâu gian không hề bận tâm, tựa hồ đã sớm dự liệu được cục diện như vậy, hắn tự mình mở miệng nói. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, ngược lại cũng không mất là một cái có thể được đường, nhưng hôm nay, đáng tiếc tuyệt. Chân chính sát phạt, hiện tại bắt đầu. Tịch Thần hai ngón tay lại chấp một con trai, quả quyết rơi xuống. Lấy cái này đại thế là bản, chúng sanh là cờ, chấp trưởng sinh sát đại thế đoạn diệt, ngươi như thế nào ngăn cản? Ung ung. Diễn hóa chư thiên trên chiến trường ngay lập tức giật mình, may là lấy Diệp Thần luân hồi thánh hồn thiên, đều có điểm khó nén xu thế suy sụp. Kết thúc. Tịch Thần nhìn tổng quát thế cục, tuy có vùng ấy, nhưng đại cuộc đã định, không cách nào lật đổ. Chỉ có thể bị động phòng thủ, trong bí mật nhất định có một sơ, như thế nào tranh? Cuối cùng một con cờ hạ xuống. Định Căn Khôn. Phải không? Diệp Thần lại chấp tử, sáng long lanh cờ trắng hạ xuống thiên bàn bên trên, hắn ánh mắt kiên nghị, chưa tới bụi bặm lắng xuống lúc đó, nhân quả không hiện. Tịch Thần nhưng là xem thường, nhàn nhạt nói, như vậy một con trai, liền để cho ta chém tới ngươi luân hồi chi chủ khí vận. Vô tận ảo ảnh bên trong, Diệp Thần ý chí ngưng tụ thành hình, trôi lơ lửng tại thiên bàn bên trên. Phịch. Diễn hóa thiên bàn bên trên, vô tận hắc ám hơi thở che trời mạc, một đạo mơ hồ bóng dáng lay động, tựa như thật như ảo, lăn lăn mây đen sụp đổ hư không. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống chương 8576. Bại. Chương 8576, bại. Huyễn Long chín phong chém. Tịch Thần ra tay. Rét lạnh tiếng quát nổ vang ở giữa thiên địa, chín chôi thần kiếm đúc thành một cái chăn rừng vậy thấy đầu không thấy đuôi hắc long gầm thét, há mồm ấp úng gian liền đem mảnh chiến trường này nuốt vào trong bụng, liền thời không cũng không có coi. Bèo, bèo, bèo. Tiếp liền mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần tiếng kêu rên lúc ngẫu nhiên truyền ra, một đạo kiếm mang kinh thế, từ mây đen biến ảo long bụng sáng lên, sát na thần mang xé ra hắc long ngực, đầy trời long huyết hóa thành hắc vụ tiêu tán. Hô. Diệp Thần tiếng thở dốc buộc phát thô trọng, đợi đến bụi bặm lắng xuống, hắn cao ngất kia thân thể thẳng tắp bên trên, nhưng là nhiều mấy cái thấu lượng lỗ máu ồ ồ phun trào. Máu sen lẫn thịt vụn dòng nước chảy xuống, thời khắc này hắn hành động cũng bị đau nhức nơi phong tỏa, mà vậy tám cái lỗ máu, có một cái bất ngờ ở đan điền. Bất quá như vậy, hắc ám bên trong, một tiếng khinh thường âm vang vọng không giảm, Diệp Thần chỗ vết thương, tí tí hắc vụ lại là làm máu từ trong cơ thể xung ra, hoặc thoát thoát giống như là vậy bóng tối ngọn nguồn vậy đáng sợ. Diệp Thần thân thể, tựa như đang không ngừng nô lên hắc ám khí tức, lại sâu hơn. Hững. Một tiếng long ngâm, vậy chiến miên tại Diệp Thần quanh thân hắc vụ lại là hóa thành trượng tám đại nhỏ hắc long đem hắn vững vàng bó buộc, miệng to như chậu máu ngay tức thì chính là dương ra cắn, như toan vận đi Diệp Thần đầu lâu. Cùng lúc đó, đế nhà, bầu không khí ngưng trọng. Gia chủ, đế ấn có thể có tin tức. Đế Trần vội vàng hỏi Đế Lạc lắc đầu một cái, ta tạm thời bắt không tới. Bất quá chỉ cần tìm được Diệp Thần, tất nhiên mới có thể có đế ấn tin tức. Trước ta một mực để cho người cha tìm Diệp Thần và Giang Mị Âm tin tức, hôm nay, tựa hồ có một chút tin tức. Diệp Thần và Giang Mị Âm hội hợp, nhưng không biết đi địa phương nào. Thời khắc này Đế Lạc ý định giết người ngưng trọng Đế Trần con ngươi đông lại một cái, nói, vậy có phải hay không chỉ cần tìm được Giang Mị Âm liền có thể tìm được đế ấn? Ừ, Đế Trần nhưng là nhẹ ra một hơi, xem ra lưu cái tên kia một mạng, không sai. Ừ. Đế Lạc mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng là thấy mình cái này tam đệ giữa trưởng càn khôn ngưng hình, ở đó vô tận vùng đất hoang tàn đề, từng tiếng gầm thét vang lên. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Đế Lạc cũng là không khỏi được sửng sốt một chút, con ngươi đông lại một cái, Đế Phong Hoa, hắn còn sống. Đế Lạc nhiều hứng thú nhìn Đế Phong Hoa thần hồn, hôm đó bị Thái Thần cùng Diệp Thần liên thủ chém tới, không ngờ cái này còn sót lại thần hồn lại vẫn không tán. Cái này người không ra người quỷ không ra quỷ phản đồ tàng dư, vốn là giữ lại vậy không tác dụng gì, lao đi, đừng lưu lại nơi này thế gian, cho ta đế thị mất mặt. Đế Lạc chơ cháo không cười, nhìn chằm chằm Đế Trần giữa trưởng vậy đạo hư ảnh. "Đừng, ta có thể tìm được đế ấn." "À." Đế Lạc trừng mắt nhìn, tỏ ý Đế Trần đem hắn thả ra, một món thần hồn giật tán ra, cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là bị Thái Thần cùng Diệp Thần liên thủ chém tới một nửa, cũng không từng hoàn toàn phai mở biến mất. "Đế Lạc, đừng giết ta, ta có thể tìm được đế ấn." Đế Phong Hoa thần hồn mới vừa bị phong thích, chính là cảm thấy một cổ đại đạo hơi thở khi thì đọc lại, khi thì sinh chuyển, rất hiển nhiên, đây là trước mắt nam tử trong hô hấp sinh ra khủng bố cảnh tượng. Cho dù là hắn Đế Phong Hoa thời kỳ toàn thịnh, gặp đến bây giờ Đế Lạc, sợ rằng như cũng không phải là đối thủ, chạy. Đế Phong Hoa đã không dám nghĩ. Thấy Đế Trần mắt lộ ra hung quang, Đế Phong Hoa vậy ý thức được mình nói sai, gia chủ, gia chủ, ta có thể tìm được đế ấn, ta và Giang Mị Âm đại chiến lúc đó, bày ra dấu vết, ta có thể tìm được Giang Mị Âm. Dưới mắt Đế Phong Hoa cũng không dám thở mạnh, túi đầu đối mặt trước mắt áo xanh nam tử. Xem ra ngươi cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, ngược lại cũng có mấy phần tác dụng, mặc dù có thể sống sót, là bởi vì là vậy thánh kỳ chủ con chứ. Đế Lạc khinh thường nhíu môi, mặc dù không hiểu được phía dưới kia chấn áp cái gì không thấy được mặt trời quái vật, một khi nắm trong tay đế ấn, thái thượng thế giới đều là ở trong tay, hắn đối với vậy thánh kỳ trục quấn tuy có nghe thấy, nhưng cũng không để ở trong lòng. Suy, Đế Lạc đầu ngón tay giấy lên lau một cái dịu dàng biển ngọn lửa màu xanh ra trời, chạm ánh sáng màu xanh ngưng tụ thành một đạo linh thân, lại cùng Đế Phong Hoa trước kia tướng mạo không hai. Oanh, Đế Lạc tay áo vung tay lên, đem Đế Phong Hoa thần hồn đánh vào linh thân bên trong, một đạo kim mang hóa thành gông xiềng phong chữ ấn hiện ra, khắc vào liền hắn ấn đường. Cái này đạo linh thân lại là người thân thể. So ngươi lúc trước bộ kia quỷ dáng vẻ xinh đẹp rất nhiều, chớ làm mất ta đế nhà mặt mũi. Đế Lạc từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng nhìn xem Đế Phong Hoa, tràn đầy khinh thường. Hôm nay Đế Lạc nhưng mà xưa không bằng nay. Yên tâm đi, cái này đạo linh thân, có ta thần diễm gia trì, cho dù là vô lượng hậu kỳ cường giả, muốn phá hủy vậy không chuyện dễ. Đế Phong Hoa nghe vậy, trong mắt bên trong vừa mừng vừa sợ, một nửa kinh tiện, một nửa phức tạp. Mang ta đi, tìm Giang Mị Âm và Diệp Thần. Vậy Diệp Thần tất nhiên biết đế hợi sán rơi xuống, tìm được hắn, vậy liền tìm được đế ấn. Đế Phong Hoa vỗ ngực, dư quang khỏe mắt quét mắt một phen, nói nhỏ: gia chủ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Một bên Đế Trần nghe vậy giận dữ, lúc này liền muốn ra tay, nhưng là bị Đế Lạc chỉ một cái khuyên lui. Ta thích có dã tâm người, nói, ta muốn nhập đế mộ. Đây là Đế Lạc đầu tiên nhìn thẳng Đế Phong Hoa, nhập đế mộ. Ha 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 ha. Đế Lạc giờ phút này cất tiếng cười to, hắn thân hình trước mắt như quỷ mị không tiếng động, thậm chí liền nơi đây thiên đạo cũng không từng cảm ứng. Đế Lạc một tay lộ ra, thẳng xuyên thấu Đế Phong Hoa ngực. Ngươi cảm nhận được liền sao? Cái này cái linh thân rực cháy huyết dịch nóng đang lưu chuyển, ngươi xem, cái này đập tim. Đế Phong Hoa ngay tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là nhanh. Ngay trước mắt, lại tùy tiện xuyên thủng mình, Đế Lạc bàn tay kia trong lòng, nắm mình viên kia đập tim. Chớ nói muốn nhập đế mộ, ngươi nếu có thể giúp ta tìm về đế ấn, ta lại cho ngươi một cái mạng thì như thế nào? Đế Lạc nụ cười mười phần ngông cuồng, đó là đế thị thẩm phán ba cánh tự tin cùng bá đạo. Ùm, gia chủ. Nghe lời nói này, Đế Phong Hoa trong mắt bên trong tách ra nướng mãnh liệt ánh sáng rực rỡ, người khác có lẽ khó mà mong đợi đạt tới, nhưng trước mắt Đế Lạc chính là thái thượng thế giới mấy chục ngàn trở tới nay, có khả năng nhất bước vào truyền thuyết kia cảnh người đàn ông. Đi đi, tìm được đế ấn, không giải quyết được, liền kêu ta. Đế Lạc quăng cho hắn một quả linh ấn, có thể hay không trở về gia tộc, liền xem chính ngươi. Hình ảnh quay về. Diệp Thần tự nhiên không biết đế nhà đã không nhịn được sẽ đối hắn ra tay. Hắn hiện tại cũng không có sợ hai đế nhà dự định, càng không có suy tính cái khác tình cảnh dự định. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng bao quanh mình, luân hồi thánh hồn tiên điên cuồng vận chuyển, hắn muốn khiêu chiến mình cực hạn. Oeng. Ngay lập tức, tịch thần nơi chấp cờ đen truyền ra từng cơn ông minh, đầy bàn binh chốt đều là ở khẽ run, mặt như thiếu niên hắn tựa hồ là sớm có dự liệu, khoe miệng nhẹ nhàng hướng xuống kéo một cái, tiếp nối nói: "Cho dù là luân hồi chi chủ, vẫn là khó sửa đổi như vậy kết cục sao?" Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống chương 8577. Thiên định. Chương 8577, Thiên định. Mặc dù thắng, nhưng tịch thần nhưng là cũng không nửa điểm mà vui mừng, cái này vô tận 5 tháng tới nay, hắn đều là đang cùng Đao Đế thử nghiệm phá cuộc, thẳng đến sinh mạng cuối, muôn vàn vạn biến đều là diễn ra, nhưng kết cục không một ngoại lệ. Đáng tiếc, ta cái này thân thể không lành lặn, cho dù là góp đi, chỉ sợ cũng khó sửa đổi vậy phiến trong thiên địa lại thế. Lúc này tịch thần, thanh âm có mấy phần tịch mịch, lúc trước Diệp Thần xuất hiện, để cho hắn nhìn thấy một điểm điểm hy vọng, thậm chí luân hồi ý chí đều là 10 phần chắc chắn, có thể hết thệ các thứ này, hôm nay tựa như lại là lần nữa trở lại nguyên điểm. Giọt chúc rót nước một chẳng không. Tiền bối, duyên vì sao than thở? Nhưng vào lúc này, Diệp Thần thanh âm vang vọng ở bên tai, mặt đầy cười trúng chím, mặc dù bị ngày này mâm uy áp nơi chấn, bách không ngóc đầu lên được, thế nhưng tự tin âm, nhưng là không thể so sánh. À, tịch thần trước mắt sáng lên, ngước mắt nhìn về ngồi đối diện Diệp Thần, còn lưng sống lưng đều là bị cái này tàn cờ uy thế đè cong, nhưng vẫn là cười trúng chím không giảm. Tiền bối nơi chấp chi tử, chưa từng có từ trước đến nay, mũi nhọn lộ ra, như vậy cường thế, ta như trực diện, bản đó là một con đường chết. Diệp Thần dáng vẻ run rẩy cầm lên một viên thấu lượng cờ trắng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rất xuống thiên bàn, hai ngón tay lên xuống lúc đó, thế cục lần nữa ngay mắt đổi. Rắc rắc, rắc rắc. Mây đen đệ thành vậy thiên địa bị sáng chói màu máu quang vũ tích tích chiếu sáng, thiên vũ nháy mắt tức thì chấn thế, nguyên vẹn kiếm hồn luân hồi thiên kiếm và luân hồi thiên quốc diễn hóa, một kiếm ra khỏi vỏ tới giữa, một giới khắc sát khí cuồn cuộn, tiếng la giết không ngừng. Giống như là một mặt tấm gương vậy đổ ánh mặt trời, mặt đất bên trên hắc vụ phun trào, đi sâu vào đáy vực không gặp, trên bầu trời, đủ loại thần mang sáng chói như lại tinh, người cầm đầu chân đạp vạn trượng máu phượng, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt một chôi tàng cờ, huy động gian muôn vàn anh hồn gương mặt đều hiện. Giết, giết. Biến dạng vũ trụ giết mang vượt 10.000 đóa sơn hà, chiếu sáng hắc ám bên trong mỗi một xó xỉnh, vũ hoàng cổ đế tương lai người thân hình bất ngờ ở trong đó ùng ùng. Ùng ùng. Diệp Thần chấp tử tay không ngừng run run, vô luận như thế nào, vậy một con trai bằng hắn tu vi, lại thì không cách nào rơi xuống. Tiên bối, chém vận thất bại một khắc đó trở đi, mở đầu cũng đã kết thúc, cờ đen nguyệt khí, phân nửa không thể tán, tán thì toàn bộ loạn. Loạn thì sinh biến, ta cũng muốn xem, cái này đại thế kết quả ai chủ trì nổi. Diệp Thần hình ảnh trước mắt bắt đầu vặn mèo, hắn thậm chí thấy được mình đoạn là hai khúc kiếm. À, một tiếng đau uống vang khắp tịch thần giới, vậy uy áp kinh khủng ngay tức thì rơi xuống, cho dù là tịch thần đều là giữa trán có một món mồ hôi hiện ra. Tươi đẹp tại trước mắt Diệp Thần như vậy hậu thủ cơ hồ có thể đoạn vậy phiến trước đại thế, nhiều ít cơ duyên, hắn đã đến không hết thời gian hắn trải qua nhiều ít, liền đao đế cái này cùng chấn áp một đời vô địch tư đều bị dây dưa chết. Trong một cái chớp mắt này, hắn thật thấy được hy vọng, vui giận bất hình vu sắc tịch thần lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, liền giang mị âm, đều là lần đầu tiên thấy mình sư tôn như vậy thất thố. Cho dù là bầu bạn vạn cổ đao đế chết, hắn đều không từng thần thương, nhưng là bị trước mắt Diệp Thần nơi dẫn dắt chừng tâm trạng. Sư tôn, Giang Mị Âm nóng nảy hô to, mặc dù nàng thân là người ngoài cuộc, không thấy được ngày trước bàn tới giữa diễn hóa vạn vật thiên địa, nhưng là thấy đánh cờ một khối Diệp Thần, thân xác ở đứt đoạn. Luân hồi thánh hồn tiên và thiên tiên cá chép sao không ngừng vận chuyển, quần quần không dứt lực lượng chào hướng Diệp Thần. Dù vậy, Diệp Thần cũng phải đem vậy định đỉnh cản khôn một con cờ hạ xuống đây là thuộc về hắn luân hồi nói. Nhân vi phạm vì cái này nói, cũng tình nguyện không phi thăng không không, đối kháng quy tắc. Tình nguyện tóc đen đổi tóc trắng, hắn lại có cái gì không thể làm? Không thể. Trong nháy mắt thất thần suýt nữa gây thành đại họa, nghe được Giang Mị Âm nóng nảy hô hào tịch thần nhìn về Diệp Thần, nếu như lại mặc cho hắn đặt cờ, có thể hội thần hồn vẫn diệt. Ngày này bản vốn là vô thượng ý chí hiển hóa, độ một đời thánh tôn đao đế lại kiếp, nếu như hiểu độ vậy dễ hiểu, có thể Diệp Thần thắng nhóc này, lại là tìm được phương pháp phá cuộc. Vậy cùng liền vô lượng cảnh hậu kỳ đều không cách nào ngăn cản uy áp, cũng may đao đế đã chết, không có hơi thở, cũng không có đưa tới cao nhất kiếp nạn, nhưng dù vậy, hoàng thần tới giữa, Diệp Thần đã sắp tiêu vẫn. Tán. Tịch thần đôi mắt chăm chú nhìn, màu vàng kim con ngươi trong chuyển động, thiên địa đại thế ở hướng hắn áp sát, một hồi gió mát phất qua, hết thể rút ra ngày trước bàn bên trên. Bằng. Diệp Thần vậy khạc ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Giang Mị Âm nhẹ nhàng đem Diệp Thần ôm lấy, ánh mắt phức tạp nhìn đã mất đi ý thức hôn mê ở ngực mình người đàn ông, nàng biết, mình sư tôn ra tay, Diệp Thần mệnh, không có việc gì. Sự thật cũng đúng như nàng dự đoán như vậy, vô hình gió mát phất qua, lại là đúc lại Diệp Thần vết thương, trong mấy hơi thở, chính là hoàn hảo như lúc ban đầu ngủng. Thiên bàn bên trên, đánh cờ một người đã rời chỗ, thiên địa này lớn cờ cũng là sắp tàn đi. Diệp Thần muốn cầm lên vậy một con trai hóa thành một thốc phấn vụn phấn nhảy, vậy diễn hóa một màn, cũng vậy là sau đó phải đi. Ta đây muốn xem, cái này triệu một trong biến số, sẽ là như thế nào kết cục. Tịch Thần có lòng không cam lòng, hắn ngẩng đầu ngưng mắt nhìn cái này bản lấy thiên địa khí vận làm mâm tàng cờ, tay áo vung tay lên, hướng Diệp Thần ban đầu bừng châu ngồi phóng tới. Ken ka. Tịch thần giới màn hình đang không ngừng vỡ nát, một phiến mảnh không gian sụp đổ, giống như là mảnh vỡ vậy rơi xuống, theo Tiêu Vẫn, còn có vậy giống như là tồn tại ở tấm gương vậy bên trong vô số sinh linh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giang Mị Âm tự lẩm bẩm, nàng nhìn vòng quanh bốn phương, vậy sụp đổ chỗ, cũng là vô số sinh linh đang không ngừng chết. Hững. Thu. Ba đầu sáu tay kim văn bạo viên gào thét, liền vậy xinh đẹp nhưng lại khiêm tốn thải phượng đều là diễn gì, hai đại chí cường yêu thú vậy cảm nhận được liền Tiêu Vẫn khí tức nguy hiểm. Chủ nhân, bằng ngươi trước mắt trạng thái, mất đại lộ dựa vào, dòm ngó không được vậy tương lai một góc cả. Bạo viên thanh âm khí sâu sân hạ, vang vọng ở cái này phiến không ngừng biến mất thế giới bên trong, nếu như tịch thần xảy ra chuyện, cái này phiến do hạn chế tạo tịch thần giới nơi có sinh linh, đều là khó tránh khỏi gặp nạn. Chủ nhân, nghĩ lại ạ. Thải Phượng thanh linh thanh âm bên trong kẹp theo sợ hãi, cũng là nhắc nhở ngùng. Thiên bàn bên trên, tịch thần mặt không cảm giác, thon dài mảnh khảnh hai ngón tay nhưng là cũng không dừng lại, chấp một viên cờ trắng chính là phải hướng Diệp Thần vị trí mới vừa rồi đặt cờ. Phân nửa xa, vậy trắng non hai ngón tay tiến thêm không được, đã là khô heo suy bại, huyết khí tiêu tán, ngược lại là lao một cái tử khí leo nhưng mà sinh. Ừ. Cái này đại lộ ý chí đều không cách nào giúp ta sao? Tịch thần có chút tịch mịch, hắn hôm nay nhìn như mạnh mẽ, bất quá chỉ là cậy vào điều khiển thiên đạo mà đi, mình cả người tu vi đã sớm cùng theo năm tháng trôi qua. Như ta còn đang đỉnh cấp, một màn này, vô luận như thế nào, ta cũng là muốn chính mắt nhìn một chút. Tịch thần nguyên bản đặt cờ hai chỉ thu hồi, ngay trước mắt lại là khôi phục nguyên bản trắng non trạng thái. Được rồi, như vậy liền do ngươi thay ta xem một chút đi. Tịch thần lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt nhìn về hư không hạ nằm ở Giang Mị Âm trong ngực Diệp Thần, hết thảy các thứ này, trong sâu thẳm tự có thiên định. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống chương 8578. Quen biết. Chương 8578, quen biết. Ba ba ba. Thiên bản hóa thành từng luồng tàn vân bị gió thổi tán, thẳng đến không gặp, vậy uy áp kinh khủng cũng là tản đi. Đáng tiếc cái này tịch thần giới. Bạo viên hóa thành hình người, là cái đầy tóc vàng to lớn người đàn ông, tay cầm kim cương cuốn tới, thấy tịch thần, không người nói, chủ nhân, ta cái này thì tự chữa giới này. Thải Phượng cũng là hóa thành một tên ung dung cô gái, mặc y phục rực rỡ, vẫn bộ dạng thức tha, cũng là phụ hòa nói. Tịch thần nhưng là khoát tay một cái, nhẹ ho mấy tiếng, như thác vậy tóc đen đều là liếc một nửa, giữa trán uy nghiêm, giống nhau là hóa thành một bộ trung niên hình dáng. Không cần, sợ rằng có chút không có sức xoay chuyển trời đất. Hắn tuy nói như vậy, nhưng mặt mũi giữa vui mừng nhưng là khó nén. Chủ nhân, chủ nhân. Bạo viên cùng Thải Phượng đều là bị sợ hãi dị thường, bọn họ rõ ràng, chủ nhân cùng người tới, vậy thì đồng nghĩa với, hắn sinh mạng sợ rằng đã phải đến cuối. Giống như cái này dùng mọi cách chứa đựng mà nay, nhưng là mình đầy thương tích tịch thần giới vậy, sắp đường cùng. Cùng lúc đó, tịch thần giới ngoại giới. Đáng ghét, làm sao nửa điểm hơi thở không hiện. Đế Phong Hoa thân hình qua lại mảnh núi rừng này tới giữa, lưu chuyển đại lộ ý chí cũng là cũng không khác thường. Theo lý mà nói, Giang Mị Âm cần phải nên xuất hiện ở nơi này. Khu vực này quá lớn, nếu muốn tìm hai người, đúng là không dễ, nếu như dùng sức mạnh phá hủy, vậy tất nhiên sẽ kinh động đám người, đến lúc đó bọn họ nếu là có phòng bị, hơn nữa khó mà đoán. Rắc rắc, rắc rắc. Đế Phong Hoa nghe được, không gian vỡ nát thanh âm. Ở nơi đó, hắn thân hình hướng một nơi hư không vỡ vụn dấu vết nhảy lên đi. Bèo. Một đạo giết mang xuyên thấu qua hư không tới, cho dù bị quy tắc phá hoại, vẫn là sát phạt lực khủng bố, ngay cả hôm nay Đế Phong Hoa đều là suýt nữa bị chém thủ cấp. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn có thể cảm thấy, hơi thở kia cách nhau ngàn vạn dặm chuyển tới, chỉ là một đạo dư quang, thiếu chút nữa muốn mình tánh mạng. Ca. Đế Phong Hoa âm ngoan cười một tiếng, nghiền nát Đế Lạc Ban cho ngọc ấn, bất quá mấy tức lúc đó, hai đạo khí tức mạnh mẽ xông lên trời không, kim quang đùa chú trong năng dọc, thiên địa hơi chậm lại. Nhưng mà tìm được Đế ấn. Đế Lạc cùng Đế Trần hai thân người hình trôi dạt tới, ở bọn họ sau lưng, ước chừng mấy chục tên vô lượng cảnh trung hậu kỳ đi theo chừng. Gia chủ, không tệ, những người đó sẽ ra rơi vách đá đi những địa phương khác. Đế Phong Hoa nhẹ giọng đáp lại, nhưng đối với vậy một đạo quỷ dị rất mang, nhưng là chỉ chưa không sách. Những địa phương khác. Đế Lạc trong mắt vừa nhấc, hắn bên cạnh mấy tên vô lượng cảnh cường giả tiến lên mấy bước. Ta chờ mới đi, giúp gia chủ lấy tộc ta Đế ấn. Ba tên hắc y nhân trầm giọng thỉnh nguyện. Đế Lạc trầm ngâm hồi lâu, khẽ lắc đầu một cái, Đế ấn chuyện hôm nay là ngược hắn một tảng đá lớn, trừ phi thân gặp, khó mà an tâm. Ta thu liễm hơi thở, sẽ không ra tay. Các vị theo ta, cùng đi trước. Đế Lạc quay đầu nhìn về một bên Đế Phong Hoa, ngươi dẫn đường. Lời nói tới giữa bình thản cực kỳ, nhưng cũng là tràn đầy không cho kháng cự ý. Đế Phong Hoa thầm mắng một tiếng cáo giả, nhưng là không thể làm gì, hắn có thể cảm nhận được, Đế Lạc chỉ cần nhất thời hứng khởi, là có thể muốn mạng hắn. Theo ta đi. Đế Phong Hoa những thứ này nhỏ diễn cảm cũng không dám để cho tâm tế như phát Đế Lạc nhìn đậm, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, mười người cùng phá không đi. Hình ảnh quay về, tịch thần giới. Tỉnh lại lần nữa Diệp Thần tự nhiên không biết có thủ án nhà truy đuổi đến nơi này, hắn mở mắt ra, hình ảnh còn chưa đập vào mi mắt, một cổ hương thơm đầu tiên là vào mũi, đó là Giang Mị Âm mùi vị, còn lưu lại một ít mình áo quần hơi thở. Hắn con ngươi híp lại, thở ra một hơi, xem ra ta vẫn là phải mau sớm bước vào thiên huyền cảnh. Còn sống cảm giác, thật tốt. Chỉ có giờ khắc này, Diệp Thần mới phát giác được, mình lại một lần nữa từ quỷ môn quan đi trở về, cái này quen thuộc hơi thở, để cho lòng hắn an. Đứa nhỏ, thật đúng là hiểu được hương bị. Giang Mị Âm thanh âm đột nhiên chuyển tới. Diệp Thần nhìn một cái Giang Mị Âm, cũng biết cuối cùng là nàng che ở mình, liền hướng nàng gật đầu một cái. Diệp Thần thậm chí còn cảm nhận được nhắm mắt trong nháy mắt mềm mại. Giang Mị Âm tựa hồ cũng là nghĩ tới điều gì, gương mặt từng đỏ. Giang nha đầu, ngươi có phải hay không thoải mái, mặt lại thế nào đỏ? Đầy tóc vàng tục tằng người đàn ông nghi ngờ hỏi đối với cái này chút nào không rõ ràng phong tình đại hán, mị phụ cũng là một mặt khịt mũi khinh bỉ hình dáng. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên Tịch Thần, "Tiền bối, ta..." Hắn có rất nhiều vấn đề quanh quẩn trong lòng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, nhưng là tên kia đã sớm liếc phát nam tử. Cái này cùng Nhâm Phi Phàm như nhau. Diệp Thần kinh hãi, cũng là đoán được một cái gì. "Ngươi kêu Diệp Thần đúng không? Có một số việc, ngươi có thể hỏi ta, lần này, ta tới vì ngươi hoàn toàn đáp hoặc." Tịch Thần chậm rãi xoay người, nhìn về Diệp Thần, không còn là bộ kia không nói một lời yên lặng hình dáng. Diệp Thần hít sâu một hơi, Thiên Đầu Vạn Tự lại là không biết như thế nào mở miệng hỏi dậy. "Ngài là người còn sống?" Một bên mỹ phụ cùng người đàn ông chính là xem mong ngu si như nhau nhìn Diệp Thần, "Tiểu đệ đệ, ngươi đầu góc đánh cờ hạ hư. Sư tôn đương nhiên là người sống, chẳng lẽ ngươi gặp qua quỷ sao?" Diệp Thần im lặng, Tịch Thần cũng vậy, không đáp, rất hiển nhiên, hắn biết Diệp Thần hỏi chính là cái gì. Một hồi lâu sau, vẫn là Tịch Thần dẫn đầu gật đầu, "Ừm, chân thân ở chỗ này. Cùng máu kia hoàng tộc nữ đế không cùng, nàng vậy nhất tộc cấm thuật mặc dù nghịch tiên, nhưng cũng coi là tái thế mà sống, quá nhiều trí nhớ đã thất lạc." Trước mắt tóc trắng trung niên bộ dáng Tịch Thần, một mắt chính là nhìn thấu Diệp Thần bên trong đan điền, võ đạo luân hồi đồ thế giới hết thảy. "Oan." Một hồi huyết quang từ Diệp Thần trong cơ thể lao ra, hóa thành một bộ màu máu váy đầm dài trôi dạt, sáng bóng chân nhỏ nha đạp trên đất, nhưng là không nhiễm bụi ai. Chính là máu hoàng tộc nữ đế. "Là ngươi?" Cùng là máu hoàng tộc nữ đế giống như là gặp được cái gì bất ngờ sự việc vậy, nguyên bản cao cao tại thượng khí vận đột nhiên bốc hơi, thậm chí có chút ngưng trọng. Giang Mị Âm thấy Diệp Thần bên người lại có như vậy tuyệt thế cô gái tướng ỷ, cũng là kinh ngạc không thôi. "Tiên đế?" Nàng có chút không thấy rõ, máu hoàng tộc nữ đế cho nàng hơi thở mười phần không vững chắc, vậy cả người tu vi càng giống như là ngoại lực nơi được. "Ừ." Nữ đế nhìn lướt qua Diệp Thần bên người Giang Mị Âm, hướng về phía Diệp Thần dừng dưng mở miệng nói, xem ra bản cờ này càng ngày càng phức tạp, không hổ là luân hồi chi chủ. Tóc vàng người đàn ông cũng là há to miệng, mặt đầy khó tin, máu hoàng tộc còn tích chữ đời. Cái này nhất tộc năm xưa không phải là vì ngăn cản không không thời không tiến quân đã tiêu diệt liền sao? Tin đồn vậy một bộ đỏ tay áo thiêm hương, quát thái thượng nữ đế miễn cưỡng liều chết một vị không không chí cường. "Ngươi cũng không phải ngươi." Tịch Thần trước mắt quần đỏ tươi đẹp cô gái lắc đầu nhẹ giọng nói, "Chủ nhân, đây là ý gì?" Thải Phượng cùng Bạo Viên hình người trạng thái đều là quay đầu nhìn về Tịch Thần, cái này vốn nên vạn cổ trước mất đi người, sao sẽ xuất hiện lần nữa? Mà khí thế của nàng mặc dù xuất trần, nhưng tu vi chân thực không dám tăng bước. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống trưởng 8579. Chu Thiên Kim Bảng. Chương 8579, Chu Thiên Kim Bảng. "Ta không nhận biết ngươi." Máu hoàng tộc nữ đế nhìn về Tịch Thần, trong mắt bên trong thêm mấy phần hoang mang. Cũng chỉ có chém hết hết thể nhân quả mới có thể thuận lợi luân hồi, xem ra vậy một đời luân hồi chi chủ vậy hoàn thành mục tiêu, ngược lại cũng không đều là không đúng tí nào, tối thiểu ngươi ở nơi này nhất thế cùng hắn gặp nhau. Tịch Thần có chút cảm khái, lao hưu gặp mặt nàng như lúc ban đầu, nhưng lại đem quên hắn như cũ, nhưng lại tàn lụi, thật đáng tiếc, thật đáng buồn. "Chủ nhân, đây là nàng chuyển thế." Thải Phượng cùng Bạo Viên đều là trận to trong mắt, cái này thế gian thật có luân hồi nói một chút. "Luân hồi, không người tham ngộ phá chữ, mặc dù lợi dụng tất cả loại thủ đoạn lại đến thế gian, nhưng lại chém tới liền ngày xưa hết thể nhân quả trí nhớ cũ, cũng không biết đây là nàng vẫn là một người khác. Nhìn qua vẫn là bộ kia cái sắt thôi." Tịch Thần nhìn về phía Bạo Viên, "Lần này ngươi rõ ràng, hắn hỏi ta vấn đề thứ nhất." Nhìn như hoang đường, liền ta đều là không nói lấy đáp. Máu hoàng tộc nữ đế nhưng là nhàn nhạt đáp lại, bất cậy già lên mặt, vắng vẻ hằng, "Ta bất quá dò xét một phen, thật làm bản đế mất mạng." "Từ ngực, từ ngực." Liền cái này nhẹ bỗng một câu, không mang theo bất kỳ ý thế gì, từng có may mắn mắt thấy qua máu hoàng tộc cao nhất phong tư mỹ phụ cùng người đàn ông đều là nuốt nước miếng một cái, khẩn trương tới cực điểm. "Vắng vẻ hằng, danh tự này cũng chỉ có nàng có thể gọi ra chứ. Người cũng như tên, quả nhiên là hàng lâu cùng đời trường sinh nhân vật." "À, cô bé, ngươi không cần mượn dùng nàng lẻ tẻ trí nhớ cũ tới dò ta, ngươi không phải nàng." Bị gọi ra tên thật, Tịch Thần không nhịn được cười một tiếng, danh tự này liền chính hắn đều là sắp quên lãng đi. Máu hoàng nhất tộc đại bí cũng đã từng vậy nhất thế luân hồi chi chủ giữa giao dịch, ta cũng không rõ ràng trong đó bên trong ẩn, bất quá ngươi nếu để lại một phần chia trí nhớ cũ, ngươi liền tự đi đi khai thác đi." Tịch Thần nhìn về Diệp Thần, mở miệng nói, "Lần này ta là đưa cho hắn giải thích nghi hoặc." Diệp Thần dựng thân, không người một bái, nói tiếp, "Tiền bối, thái thượng thế giới phải chăng đã bị không không thời không cường giả xâm nhiễm? Đạo đức thiên tôn thật có thể bảo vệ thế giới hiện thật mùi lửa sao? Tử thần giáo đoàn tay ta cảm giác đã không ngừng hướng bên này rồi." "Chưa từng." Tịch Thần môi trường hợp, còn muốn nói gì, nhưng lại cuối cùng ngậm miệng không nói, chỉ là kêu hai chữ. "Vậy cùng tranh phong, hắn cho dù toàn bộ biết được, vậy đoạn không đúng tay có thể, ngược lại thì mong cầu cái viễn ngông xa vời, tại trước mắt tu hành bất lợi. Đã từng vô tận kỷ nguyên trước, không không lúc nào không vậy một phiến hắc ám bên trong, chẳng biết tại sao lực lượng nào đó sẽ ra thực tế giới vết đá, đưa đến nhóm lớn cường giả xông vào. Bọn họ âm thầm liên thủ, ở thế giới hiện thật đám người không biết chuyện dưới tình huống, khắp nơi cướp đoạt giết hại, thậm chí đem trước đời đại năng cao nhất tu hành pháp cùng đại bí đánh cắp, chúng ta lúc phát hiện, là lúc đã chậm. Làm sao huyết chiến sau đó, không không thời không những cái kia tộc loại các người bằng vào bóng tối lực lượng tham phá liền tộc ta căn bản, cùng cảnh giới đánh một trận, tộc ta chết thảm trọng, nhưng đại thế cũng không hề thiếu tươi đẹp hạng người, đổ máu không lùi, đánh lui không không lúc nào không người đến." Diệp Thần nghe vậy, trong mắt híp lại, mồ hôi lạnh cũng ở đây sau đó lưu lại. Cái này là dạng gì một đám cường giả, lại là có như vậy thông thiên triệt địa có thể, không tiếc lấy vạn cổ là pháp, phá một cái bẫy. Diệp Thần nghi vấn, lại là tự mình lời nói, mặc dù tạm thời đánh lui nhóm người kia, nhưng bọn họ sớm muộn kéo nhau trở lại, đến lúc đó dung loạn, tộc ta sẽ gặp sắp không người có thể ngăn cục diện. Đạo đức thiên tôn bố trí cũng là như vậy tới. Tịch Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói tiếp, tử thần giáo đoàn và ma nữ tay đã rối càng ngày càng gần, tiên đế đài đánh một trận, chính là như vậy. Diệp Thần hơi kinh hãi, Xem ra Tịch Thần mặc dù ở Tịch Thần giới, nhưng đối với ngoại giới đồ cũng không có so rõ ràng, liền Nhâm Phi Phạm và Thiên Nữ Tiên Đế Đài đánh một trận đều biết được. Diệp Thần, đối với bàn cờ này mà nói, ngươi là một cái biến số, ta lúc trước không tin, bất quá hôm nay xem ra, vị kia tầm mắt cách cục, so ta đây là mạnh một ít. Ta lấy vì ngươi đi không tới nơi này, không nghĩ tới, Nhâm Phi Phạm hộ đạo, Hỗn Độn Kỳ Lân, Máu Hoàng, Hồng Hoang Huyết Kỳ, Tổ Quan, Luân Hồi Huyền Bì, 33 trời, Hồng Quân, chín thần nhân quả, lại là bảo vệ ngươi đi tới ngày hôm nay bước này, chân thực không tưởng tượng nổi. Tịch Thần giọng bên trong cũng là có chút kinh ngạc, cái này vốn là cục bị đánh loạn, Diệp Thần sớm hẳn chết mới là, dẫu sao như vậy tu vi, đối mặt trên đời đại địch, 10 phần chết chắc. Có thể hắn lại là rất miễn cưỡng mở một đường máu, rất đến hiện tại. Thì ra là như vậy. Mình hết thệ các thứ này, lại là có người đã sớm dự liệu đến. Diệp Thần không khỏi có chút không cam lòng, nhưng hắn trong thoáng qua nhưng lại là chiến ý sôi sục, bởi vì cái này nhất thế, hắn là hắn không phải người bất kỳ con cờ. Cho dù bại cục, ta không cũng giống vậy đi lên bất đồng quy tích, ta có thể đi ra ta đường tới. Diệp Thần nhẹ giọng nói, đây chính là vì sao ta hôm nay nguyện ý cùng ngươi nói chuyện nguyên nhân, bởi vì ta cũng không tin vị kia bảy gia cục có thể thành. Tịch Thần lời nói tới giữa, có loại nào đó không biết làm sao. Sự thật chính là, hết thảy các thứ này cũng không dựa theo hắn kế hoạch tới đi, ta muốn xem, lấy ngươi năng lực, sẽ đi bao xa. Một bên Bạo Viên chính là cho Diệp Thần giáng lên cổ động nói, thằng nhóc, liền chủ nhân chúng ta cũng coi trọng ngươi, ngươi nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, phải biết, chủ nhân ta nhưng mà ngày xưa Chu Thiên Kim bảng hạng thứ 2 khủng bố tồn tại. Chu Thiên Kim bảng? Diệp Thần sửng sốt một chút, bảng danh sách này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng, ở đó trên bảng, không một không phải trí cường cấp bậc tồn tại, chính là thời đại kia ta thái thượng tột cùng nhất một nhóm người. Diệp Thần chính là mở mịt lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua. 9 tầng trời viêm đế, ở đó trên bảng danh sách, cũng không quá đứng hàng thứ 9 thôi. Bạo Viên từ nhà mình chủ nhân trong miệng nghe Diệp Thần đã từng gặp qua 9 tầng trời viêm đế, lập tức chính là mở miệng giải thích. Sư tôn. Sư tôn cũng mới chỉ có thể xếp thứ 9. Diệp Thần nhận 9 tầng trời viêm đế ân oán, cũng coi là hắn học trò. Trước 10 nhóm, không một không phải lực gáp và giới, chân đạp một đời tồn tại. Bạo Viên vô ngực tự hào nói. Diệp Thần cùng Bạo Viên hai người ngươi một lời ta một lời hàn huyên. Máu Hoàng tộc nữ đấy đâu? Thứ 5. Tịch Thần tiền bối là thứ 2. Thứ 2. Thứ nhất đâu? Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dịch chương 8580. Thần quan sau lưng. Chương 8580, thần quan sau lưng. Thứ nhất đương nhiên là. Bạo Viên vừa muốn đáp lại, bên người Thải Phượng nhưng là kéo hắn một cái, nhìn lại mình một chút chủ nhân vậy vui giận không hiện vẻ mặt, hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Sợ rằng cái này thứ nhất rất là thần bí. Diệp Thần, ngươi xuất hiện là một cái biến số, có lẽ có thể thay đổi thế giới hiện thật cách cục, nhưng có lẽ chưa dùng tới ngươi. Thật ra thì ở cái thế giới này, thiên tư không kém gì ngươi, người tuổi trẻ không phải số ít, thậm chí có chút yêu nghiệt, thiên huyền cảnh giới liền có thể chém chết tiên đế. Nếu thời gian dài, những người tuổi trẻ này lớn lên sẽ là kinh khủng nhất một nhóm tồn tại. Chỉ là không biết bọn họ là hướng tới thực tế, vẫn là hướng tới không không. Diệp Thần cũng là lần đầu nghe cái này cùng tồn tại, đáng tiếc hắn bây giờ không có đụng phải loại người này, có cơ hội nhất định phải gặp. Chu Huyên, cái này võ sĩ, chắc hẳn vậy sẽ rất vui vẻ. Bất quá ngươi không cần lo lắng không không ở hiện tại xâm nhiễm thực tế, còn không có chúng ta những thứ này lao bất tử chống. Đạo đức thiên tôn cũng không sẽ để cho loại chuyện này phát sinh. Ngày xưa Chu Thiên Kim bảng mấy người, còn có không thiếu lao cổ đồng trấn giữ, trừ phi không không thời không vô số cường giả đánh tới, nếu không sẽ không ra đời. Tịch Thần chậm rãi cười một tiếng. Diệp Thần nhưng là trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, mạnh như Tịch Thần, hôm nay cũng là một bộ thân thể không lành lặn, dần dần bước vào tuổi xế chiều, dựa vào điều khiển thiên đạo sống sót, như vậy những người khác, chắc hẳn huyết khí vậy định không còn đỉnh cấp. Có thể hắn đã gặp một ít không không thời không cường giả, huyết khí trùng tiêu tựa như tráng niên vậy vô cùng, đổ tay hái ngôi sao, về chỉ bể một vực. Có lẽ trước mắt Tịch Thần liền vẫy tay cũng có thể như vậy, nhưng hắn nhưng là mười phần lo lắng. Làm sao? Ngươi là lo lắng không không thời không những người đó sẽ trước thời hạn hạ xuống. Tịch Thần tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, cười giải thích, ở nơi này cuối, con đường phía trước đã đứt. Một bên Thải Phượng cùng Bạo Viên mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là không khỏi được nhướng mày một cái. Ừ, chủ nhân, Tịch Thần giới, có người ngoài xông vào. Có 10 người, đều là vô lượng cảnh, có mấy vị hơi thở rất mạnh, mang theo ý định giết người. Tóc vàng Bạo Viên gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Các ngươi trò chuyện, hai người chúng ta, cầm những cái kia đặc biệt thu thập hết. Hai người không nói lời nào tung người hư không, vạn trượng Bạo Viên ba đầu sáu tay hiện ra hết thần uy, mỗi một chân đạp hạ, đều là đất dùng núi chuyển. Bảy màu Thải Phượng vỗ cánh phù diêu, mấy tức gian chính là hóa thành lao một cái lưu quang đi. Tịch Thần giới, khắp nơi là tàn tạ không chịu nổi cảnh tượng, hư không một phiến phiến sụp đổ vỡ nát, ở đó mơ hồ tới giữa, không gian chạy loạn tàn phá. Bốn phía ngược lại là rất ít có chết đi sinh linh, ở chỗ này vạn vật phần lớn có tộc quần ở tập trung, báo đoàn sưởi ấm. Gia chủ, một giới này không gian cực kỳ không yên, tạm không có sinh linh dấu hiệu, nhưng địa vực nhưng là vô cùng là rộng lớn. Quần áo đen đế trần trầm giọng nói, Đế Lạc nhìn về một bên Đế Phong Hoa, người sau giật mình, lúc này liền là đáp lại, gia chủ, không sai được, Giang Mị Âm hơi thở, trước đây không lâu từng ở chỗ này lưu lại, nơi này địa vực mặc dù rộng lớn, nhưng ta xác định, đám người kia ở nơi này. Gia chủ, một giới này bởi vì chúng ta hạ xuống, uy áp cường thế mà vỡ nát, tìm đế ấn chuyện, liền giao cho chúng ta đi. Một vị to lớn người đàn ông đồ đen tiến lên lĩnh mệnh, nói tiếp, cái này mảnh không gian quá mức không chịu nổi, như ngài tùy ý di động, chỉ sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó, chúng ta liền không tốt tìm người. Đế Lạc vậy phát hiện nơi này không tầm thường, nhưng khẽ nhíu mày, nơi đây tuyệt không phải người nọ nói, là mình đám người uy áp trên bể mảnh thiên địa này. Đi. Đế Lạc nhàn nhạt phân phó một tiếng, tu la vệ đám người tản ra bốn phía, Đế Phong Hoa chính là đứng tại chỗ chưa từng bước chập chững, đế trần mặt đầy khinh thường nhìn hắn,
ngươi cũng đi.
Tiền bối, ma nữ nếu như hoàn toàn hạ xuống, sau lưng nàng lá bài tẩy là cái gì?
Không không thời không bất kỳ đồ, đều đủ để trở thành nàng lá bài tẩy.
Tiền bối, vậy võ đạo luân hồi trong bản vẽ huyết kỳ, còn có tổ quan là vật gì?
Diệp Thần trong lòng có quá nhiều vấn đề chứng thực không có kết quả.
Chân chính huyết kỳ đã gãy, bảo vệ ngươi cổ lực lượng kia, cũng là đi đôi với luân hồi chi chủ chuyển thế lưu lại dư lực thôi, lại có mấy lần, vậy liền biến mất.
Tịch Thần trừng mắt nhìn, mới vừa ta từng cùng nó vừa gặp.
Máu kia cờ, không phải cái gì tổ khí, bất quá là nhân tộc chinh chiến, cùng vậy không không thời không cao nhất cường giả tỷ thí lúc đó, vậy phiến trên chiến trường cờ xí.
Nhưng nó nhưng là bị bồi bổ tới vô số cường giả máu tươi, có ta, có máu hoàng tộc nữ đế, có 9 tầng trời viêm đế, cũng có.
Rất nhiều mạnh bao nhiêu người chết lúc máu tươi.
Thậm chí là không không lúc nào không cường giả máu tươi, vậy từng dính.
Tịch Thần nhìn Diệp Thần, chỉ có ở ngươi thời khắc nguy nan, máu tươi mới biết thức tỉnh vậy mặt tàn cờ, không phải tộc ta, hắn tim tất dị.
Chỉ cần là nhân tộc, không người không tuân theo vậy mặt tinh thần tượng trưng cờ xí, nếu như không không thời không người, nó sẽ không chút lưu tình chấn giết.
Cũng coi là, hắn để lại cho ngươi duy nhất bảo vệ tánh mạng vật kiện.
Dĩ nhiên, ngươi không muốn cậy vào nó, bởi vì quá mức rất xưa, muốn thức tỉnh nó còn phải xem vật khí.
Diệp Thần không khỏi được cười khổ, xem ra mình thật đúng là một đứa cưa chuộng.
Còn như vậy tổ quan.
Tịch Thần hồi tưởng lại từ trước, cái này tổ quan, là tộc ta cùng không không lúc nào không cường giả chém giết lúc đó. Số lượng không nhiều dưới sự bảo vệ tới thân vật, cho dù là đạo đức thiên tôn, đều không cách nào chừng ngự.
Thậm chí lúc ấy có không ít người kết luận, đây là một kiện vật chết.
Diệp Thần cũng là đầu góc bên trong bổ sung hình ảnh, cái này cùng chí bảo, sợ rằng phàm là có một chút xíu tác dụng, Vũ Hoàng cổ đế cũng sẽ không bỏ qua chứ.
Kỳ quái chính là, cái này tổ quan nhưng là có chiếm đoạt không không lúc nào không cường giả vậy nhất giới hắc ám hơi thở lực lượng, có thể làm sao vô chủ, lực lượng 10 phần có hạn, trên chiến trường mũi nhọn không minh. Nhưng nó bằng vào đặc tính kỳ dị, cũng bị một số người để mắt tới. Sau đó vì không bị không không thời không người đoạt đi, có người đem mang đi. Đến đây rơi xuống không rõ,
ngay cả chúng ta cũng không tìm được tồn tại, không không thời không người, cũng chỉ càng không tìm được.
Một ngày kia ngươi đặt chân không không lúc nào không, nay cùng trọng bảo tuyệt không thể kỳ nhân, nếu như những tên kia biết được ngươi có thể thúc dục cổ lực lượng này, sợ rằng có họa sát thân.
Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội.
Diệp Thần,
ta cảm nhận được liền đế phong hoa hơi thở.
Ngay tại lúc này, một bên Giang Mị Âm chính là nhỏ giọng hướng về phía Diệp Thần nói,
"Đế phong hoa,
hắn còn sống."
Tịch Thần mới vừa nói xong, thần quan sự việc không thể bị người ngoài biết được, nơi này thì có một cái khả năng biết được nội tình ra hỏa.
Không sao, Lão Kim bọn họ sẽ giải quyết.
Tịch Thần chính là xem thường, hai người như vậy cấp cường giả khác đi trước chấn áp, nhưng là giết gà dùng đao châu.
Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý dị chương 8581.
Thực lực nghiền ép.
Chương 8581, thực lực nghiền ép.
Cùng lúc đó, Tịch Thần giới vào ngoài.
Gia chủ.
Đế nhà cường giả một tiếng thảm thiết tiếng kêu cứu vang lên, kinh động tại chỗ ngưng thần đế lạc, hắn trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, hướng về phía đế trần nhẹ khẽ gật đầu. Hai người bóng người chính là xông về ngoài bầu trời hai đạo kim mang diện hóa hư không, thần bí đại lộ phù văn ở nơi này phiến đổ nát giữa trời đất, lại là mơ hồ có bị áp chế cảm giác.
Cái này để cho đế lạc cùng đế trần trong lòng dâng lên vẻ ngưng trọng.
À,
lại là một tiếng rên rỉ, theo tiếng kêu nhìn lại hai người lúc này diễn cảm ngưng trọng, đường đường vô lượng cảnh trung kỳ cường giả, ngạo thị thái thượng thế giới rất nhiều cường giả tồn tại, lại là bị một con yêu thú nghiền ép.
Đây là cái đồ gì, ba đầu sáu tay, xanh như vậy.
Liên đế trần cũng không biết nên như thế nào hình dung, mọc ba cái đầu, nhưng cũng không dữ tợn, ngược lại lông màu vàng đổ lộ vẻ được có chút.
Cổ quái.
Yêu thú kia sáu cánh tay nhưng là quăng lên đế nhà cường giả, một tí lại một hạ trùng trùng đập lên chạm đất mặt, một cái trăm trượng hố sâu bị đập ra.
Yêu thú kia có cổ quái.
Đế lạc một mắt nhìn thấu con đường, vô lượng cảnh tu vi bằng vào cả người mạnh mẽ linh lực, lại không cách nào tránh thoát yêu thú kia man lực kéo.
Vâng.
Đế trần ra tay, vậy nắm giữ nguyên thủy đế rõ ràng bộ phận chuyển thừa lực hắn, hiện nhiên so tầm thường vô lượng trung kỳ cường giả mạnh hơn mấy cái cấp bậc, một trường vùng ra, sán màu vàng kim phủ văn hoành kích hư không, vô vào yêu thú kia áo lóc chỗ.
Phịch.
Một tiếng lên, yêu thú bị đau chạy đi, thấy trong hư không hai người, lớn tiếng gầm thét.
Địch tấn công.
Nháy mắt tức thì, đất rung núi chuyển, một cái trăm trượng kim văn bạo viên vọt lên, nơi đó còn có trước kia ngoan ngoãn bộ dáng khéo léo.
Ba đồ trang sức mục dữ tợn, răng nanh kém, sáu cánh tay ném động, giống như thiên trụ có thể phá thương cùng, hơi thở dần dần leo lên.
Phịch.
Phản ứng không kịp nữa, đế nhà cường giả bị trước mắt trăm trượng bạo viên một trường hung hăng vô xuống, trong thoáng chốc đất rung núi chuyển.
Nghiệt xúc.
Quần áo đen đế trần trong mắt lóe lên một chút dùng mình, liền muốn động thủ, nhưng là bị một bên đế lạc ngăn lại.
Cái này chỗ không đúng, cứu người, đi nhanh lên.
Đế lạc như có điều suy nghĩ nhìn về rất xa ngoài bầu trời, hắn cách ngàn vạn dặm, cảm nhận được liền một chút sợ hãi.
Có nguyên thủy đế hiểu hắn, nếu thời gian dài, có chừng trước ngạo thị thái thượng thế giới thực lực, tuy xa không đạt tới vũ hoàng cổ đế, nhân phi phàm các người, nhưng đối với vậy vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, đều sẽ không sợ hãi.
Nhưng hôm nay, lại là đáy lòng kéo lên một chút bất an.
Gia chủ,
đế nhà cường giả nửa bên thân xác cơ hồ bị bạo viên một trường đánh thành bùn nát, mắt thấy chính là phải bỏ mạng, nếu không phải thần hồn mạnh mẽ, sợ rằng giờ phút này sớm đã là mất mạng.
Một con yêu thú mà thôi, lại có thể ngự động giới này đại lộ lực.
Đế lạc lúc này trong lòng đã là nảy sinh ý rút lui, vậy chỉ là nhìn như lại tầm thường bất quá yêu thú, bằng vào thiên địa đại thế, lại là có thể gây tổn thương cho đạt tới vô lượng cường giả.
Với anh,
đế trần ra tay, hắn thực lực so với kia đế nhà cường giả vốn là mạnh ra không thiếu, hơn nữa tổ tiên truyền thừa lực bảo vệ, cùng vậy bạo viên lại là không phân cao thấp, một người một thú rằng có ở tại chỗ.
Bành 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 bành,
mấy tiếng lên, bạo viên mỗi một quyền vung mạnh ra, huy động sức lực gió đều là mơ hồ vặn vẹo không gian, cái này đơn thuần lực lượng đã là đến trình độ cao nhất, chớ nói đế trần, cho dù đế lạc đánh phải một quyền,
vậy tuyệt không dễ chịu đẩy trời cắt bụi tung lên, bạo viên sáu cánh tay giống như thiên kiếm hoành đời, tách rời ra hai cái thế giới, cắt bay đá chạy lúc đó, thành phiến dãy núi bị nhất kích đãng thành phân vụn. Rắc rắc. Đế Trần lượn lờ hư không sáng màu vàng phù văn thần bí, tách ra ra sáng chói ánh sáng, ngăn cản bạo viên đánh, mỗi một đánh rất xuống, vậy kim mang chính là yếu bớt một phần. Quả nhiên, vẫn là thừa dịp còn sớm tìm được Diệp Thần các người, đoạt đế ấn, ta liền cũng sẽ không cản tay tại vậy đế thị. Đế Phong Hoa cảm nhận được cách đó không xa truyền tới kịch liệt chập chờn, vậy bạo viên nhất kích miễn cưỡng đem một tên vô lượng cảnh trùng kỳ cường giả trụ gần chết, quỷ dị này không gian, tuyệt đối không thể ở lâu. Mên Ngông ở giữa rừng, từng cái giống vậy mọc ba đầu sáu tay kim văn yêu hầu, hướng Đế Lạc cùng Đế Trần đám người phương hướng xuống lại đi. Đế Phong Hoa thấy cái này, nhìn như người vô hại bảy vượn mồ hôi lạnh chảy ròng, mặc cho bảy vượn từ hắn bên người qua lại đi, cũng may chính hắn cũng không có địch ý hiển lộ, bận bịu vu chỉ giúp đỡ bảy vượn cũng không để ý, chỉ là chợt có mấy con tiểu hầu ở hắn đầu vai đang qua. Ở nơi đó, Đế Phong Hoa đã từng cùng Giang Mị Âm có tiếp xúc qua. Dính liền đối phương máu, hắn cảm giác vô cùng là bén nhạy, nhìn về phương xa. Không biết đi bao lâu, đột nhiên, dị biến ra, một đạo mỹ phụ bóng người cản lại hắn đường đi, ở người bên, còn có một tên tóc vàng người đàn ông hai cánh tay vào ngực, lỗ mũi trừng trời, một bộ trong mắt không người dáng vẻ. Lần này ta thắng. Người mỹ phụ trừng mắt nhìn mâu, cánh tay nhẹ nhàng nâng dậy, đâm đâm bên cạnh người to con tóc vàng. À, thật là. Người to con tóc vàng không biết làm sao, tiếp theo không tình nguyện đưa cho mỹ phụ một cái nho nhỏ thúy ngọc bình, chỉ là vậy lưu quang chớp mắt, thiên địa đều là vì bừng sáng, hiển nhiên là không thể có nhiều chí bảo. Cho đến người mỹ phụ hài lòng gật đầu một cái, người to con tóc vàng lúc này mới nhìn về Đế Phong Hoa, cười lạnh một tiếng. Khiếu giác quả nhiên bén nhạy, lại có thể phát hiện Giang Nha đầu hơi thở. Chỉ là một lời, Đế Phong Hoa kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương cái này thì xem thấu hắn lai lịch? Trước mắt cái này hai người, cho hắn cảm giác cùng đế là không cùng, người sau là như vậy uy áp khiếp người, không thể nhất thế vậy cường thế, cái trước chính là không có chút nào hơi thở chập chờn. Không biết hai vị ở chỗ này là? Đế Phong Hoa chơ cháo không cười, hắn tùy thời làm xong chạy trốn xa chuẩn bị, chân thực không được, cái này hai người nếu là có thể dẫn tới Đế Lạc nơi đó, để cho bọn họ tới cái lưỡng bại câu thương cũng không tệ. Mình chuyến này chính là vì mượn thế hòa giải, chỉ cần có thể được đế ấn, hắn liền là chân tránh bên thắng. Xem ngươi khó chịu, chuẩn bị thủ tiêu ngươi. Người to con tóc vàng tuét miệng cười một tiếng, nói thẳng. Bá. Đế Phong Hoa thân hình trước mắt hóa thành lau một cái hải lam sắc ngọn lửa hướng hư không chui ra, ngay trước mắt đã là chục nghìn mét ra ngoài. Quay đầu thấy vậy hai người cũng không đuổi theo, hắn lúc này mới yên lòng, thượng không kịp làm phản ứng, yếu ớt tiếng chính là ở bên tai nổ vang. Ngươi muốn chạy đi nơi nào? Đế Phong Hoa ngay tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn thân thể đều là đang khẽ run, phải biết, đây chính là Đế Lạc lấy Thanh Linh Thần Hỏa làm bằng linh thân thể, mặc dù là một chút tử lửa, nhưng vậy tuyệt không phải phạm tướng, đó là Thanh Linh Thần Hỏa cái này một món tử diễm đang run rẩy, thần hỏa có linh, bị áp chế. Thời khắc này hai người ngay tại sau lưng hắn thậm chí cảm thấy người đàn ông vậy một món tóc vàng theo gió cuốn lên, nhẹ vô hắn sau lưng cảm giác. Tóc vàng người đàn ông nhẹ nhàng ngửi một cái, lạnh lùng nói, quả nhiên, cổ thân thể này cũng không là của ngươi chứ. Oen. Đế Phong Hoa khí thế ngay tức thì bạo tán, vừa định phản kích nhưng là trước mắt tối sầm, mỹ phụ kia người chỉ là tay áo vung tay lên, liền đem hắn thân thể rút ra tán ở một chớp mắt kia, thiên địa đều là rét một cái, cũng không phải là Đế Phong Hoa có thể chống lại. Người mỹ phụ vung tay lên, liền quanh người hắn thời không đều là đánh tan nát. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý dị chương 8582. Hận trời không cho mượn vào năm. Chương 8582, hận trời không cho mượn vào năm. Thiện tay nhất kích, lại như vậy. Nguyên lai là một món tử lửa, ta còn nghĩ đồ chơi này cầm tới đưa cho những cái kia lão bất tử, còn có thể đổi chút đan dược đây. Sớm biết, liền trực tiếp giết hắn coi là. Người mỹ phụ có chút thương tiếc, lúc trước ra tay nhẹ chút. Dĩ nhiên ỷ vào thân phận mình nàng, vậy tuyệt sẽ không lại ra tay đối phó Đế Phong Hoa như vậy con kiến hôi, tự hạ thân phận. Hai vị tiền bối, không biết nơi nào đắc tội hai vị, tại hạ sợ hãi, vậy thì rời đi, nếu có không ổn chỗ, mong rằng tha thứ. Đế Phong Hoa không người, người mỹ phụ một cái kia, không chỉ có đánh nát hư không, vậy rút ra giải tán hắn nguyên bản dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lòng tin. Nay cùng tu vi, mình quyết không thể địch. Người nói sao? Tóc vàng người đàn ông hí mắt khẽ mỉm cười, nguyên bản bình tĩnh không có chút nào gợn sóng hắn, tí tí sát ý bay lên, Đế Phong Hoa kinh hãi phát hiện, mình lại là không thể động đậy. Lại là tản ra ngoài một tia khí tức, chính là giống như thần bột vậy, đem hắn phong khốn, lúc này Đế Phong Hoa liền nhúc nhích ngón tay, đều là không làm được. Xem ra, ngươi cũng bất quá là con cờ thôi, thánh kỳ trụ cuốn mặc dù phong ấn giăng ra, nhưng nó hẳn thượng vị xuất thế, nếu không vậy chưa dùng tới ngươi như vậy rắc dưới. Tóc vàng người đàn ông tự mình lời nói, tựa như ở nhớ lại năm xưa vậy, Đế Phong Hoa ở hắn trong mắt, vậy còn sót lại một món thần hồn đổi được mơ hồ. Tiền bối, ta. Tóc vàng người đàn ông lắc đầu một cái, cổ hơi lắc lư lúc đó, cũng là cuốn lên thiên đạo lực rơi xuống sát phạt, nhìn như từng trận gió nhẹ lướt qua, nhưng như vạn lôi cắt kim loại biến dạng. Đế Phong Hoa chính là giống như bụi bặm vậy, sau đó tàn đi, từ đầu đến cuối, liền gào thét cũng không làm được. Màu vàng kim đầu đầy cuồng phát phân dương, thế gian lại không Đế Phong Hoa cái này số một người. Cổ lực lượng kia, là đế nhà lao đầu tử đời sau sao? Người mỹ phụ nhìn về thiên ngoại màu vàng phù văn, dù gì nói, ta nói màu vàng kia phù văn, làm sao như vậy quen thuộc? Tóc vàng người đàn ông cười ha ha một tiếng, vô số 5 năm tháng trôi qua, rất nhiều chuyện, hắn cũng không từng nhớ lại. Đã như vậy, tóc vàng người đàn ông trong mắt vừa chuyển, ngươi nói, chúng ta cầm hắn đời sau cũng cho làm thịt, tên kia biết hay không khí dậm chân? Người mỹ phụ tức giận nhìn một mắt tóc vàng người đàn ông, cũng bao lâu, ngươi còn quấn quýt sự kiện kia à? Tóc vàng người đàn ông lẩm bẩm cười một tiếng, đúng vậy, cũng bao lâu, còn có thể có chuyện mà năm không ông, ngược lại cũng tốt vô cùng. vạn cổ năm tháng chết, ngày xưa Trần Tình chuyện xưa nhắc lại, vậy mâu thuẫn hai bên, phản ngược lại thành con tim một chút nhiệt độ, tối thiểu còn có người nhớ, bất luận hận yêu. Chân chính đế thị năm đó nhưng mà vô cùng huy hoàng, không thua Vạc Hư, cái này hai người mạch máu rất là mỏng manh, chắc hẳn cũng là dòng thứ, ngươi giết vậy không có gì lớn dùng. Người mỹ phụ nhàn nhạt nói. Tóc vàng người đàn ông nghe vậy hai quẻ thứ nhất, ngượng ngùng nói, vậy thì đi chơi một chút đi, cảnh cáo một phen ném ra ngoài là được. Hai người hiểu lòng nhau, nếu thật là dòng thứ, lại vì sao mới có thể có lao đầu kia nguyên thủy đế rõ ràng truyền thừa. Hình ảnh quay về, Diệp Thần vậy từ tịch thần nơi đó biết được hết thảy nguyên nhân hậu quả, có một loại vẹn ra mây mù cảm giác, nhưng là một viên khác đã đập vào đáy lòng. Nguyên lai là như vậy. Không khỏi thổn thức Diệp Thần cảm khái không không lúc nào không đối thế giới hiện thật tàn nhẫn, mà mọi người tộc ngang dọc thời không sông dài bố trí, là phải là ở nơi này nhất thế đối kháng không không thời không cường giả. Có thể gặp vạn cổ trước huyết kiếp, có bao nhiêu tàn khốc. Thật ra thì, đạo đức tiên tôn có bố trí của hắn, ta chỉ bất quá kinh ngạc tại người tới, là một tên tu vi chỉ có trăm giả cảnh tầng thứ 90. Bất quá, ngươi tu vi tựa hồ vậy sắp đột phá. Tịch Thần nhẹ giọng nói, bỏ mặc có bao nhiêu không tình nguyện, ta vẫn là sẽ đem hết thảy cho biết tại ngươi, lúc trước bất quá là dò xét thôi. Nhưng là hiện tại, ta đổi chủ ý. Tịch Thần đổi câu chuyện, nhìn về Diệp Thần nói, ngươi mới vừa cũng nói, muốn đi ra một cái đường mình, ta ngược lại là có thể vì ngươi chỉ điểm một hai. Vãn Bối cũng nghe. Diệp Thần đáp lại, cái này đại thế cũng không hoàn toàn dựa theo ván cờ đi xuống, thậm chí ngươi đến, chính là một cái ảnh thu nhỏ. Nói cách khác, rất có thể đợi không được ngươi đây hoàn toàn lớn lên, không không thời không cường giả liền sẽ hạ xuống, thái thượng thế giới vậy sẽ thất thủ, còn như đạo đức thiên tôn, hắn thật có thể bảo vệ thực tế mồi lửa sao? Hắn bảo vệ mồi lửa tim đã sớm không thuần túy. Tịch Thần hai trong mắt bên trong diễn hóa ra nhất giới lại một giới, ngân hà đang lưu chuyển, nơi đó có vô số tinh vực ở vỡ nát, cực kỳ kinh khủng. Liên Liên Diệp Thần cũng là bị một màn này rung động, một người cặp mắt bên trong, lại là có thể bao lãm vạn giới tương lai tới cách cục. Ở Tịch Thần con ngươi bên trong, hắn thấy được thái thượng thế giới mất vào tay giặc thảm cảnh, một vị lại một vị trẻ tuổi tiên tiêu chết, bọn họ không cam lòng, đang gào thét. Hận trời không cho mượn vào năm. Đây là một tên vô cùng thua nổi danh tiên tiêu, tay cầm trường sinh chiến kích lật đổ gian có thể bể một vực, cùng cảnh giới vô địch, cho dù là vượt cấp mà chiến, vậy chút nào không sợ, nhưng là bị không không lúc nào không một vị kia mặt trí cường một trường đánh nát thân xác, ôm mà chết. Một màn thay đổi, vô số người chết, liền liền chính hắn, vậy thân ở vậy bên trong, hóa thành lau một cái bọt nước chìm nổi gian cùng theo thái thượng thế giới hóa thành bụi bặm. Diệp Thần cúi đầu, thực tế chính là như vậy tàn khốc, cho dù là hắn lại người tiên, lấy trăm giả cảnh tu vi có thể ngạnh hám vô lượng mà không bại, như vậy đối mặt tiên đế cường giả đâu? Như vậy sâu đậm cảm giác vô lực, hắn có thể cảm động lây. Không có thời gian sao? Hắn tự lẩm bẩm, một bên Giang Mị Âm giống vậy thấy được mình sư tôn trong mắt diện hóa chư thiên vạn giới, liền thái thượng thế giới trung tâm đều không cách nào ngăn cản, như vậy bọn họ càng chỉ là thịt cá, đồ cùng giao thất thôi. Tịch Thần chính là nhẹ giọng nói, ta mới vừa nơi biến ảo cảnh, bất quá là xấu nhất cục diện, mà dưới mắt, khoảng cách một bước kia, còn sớm. Mặc dù để lại cho các ngươi thành thời gian dài quả thật không nhiều lắm, nhưng các ngươi cái này một đời, vốn là nghịch thiên một đời, cái này lại thế, vậy đang đổ dầu vô lửa. Diệp Thần nhưng là nâng lên con ngươi hỏi, tiền bối, lúc trước ta cho đã thấy những người đó. Đúng là thái thượng trẻ tuổi tiên tiêu, mỗi người bọn họ cũng là chân chính tích chữ đời yêu nghiệt kỳ tài, là các tộc quý trọng chí bảo, cũng là tương lai đánh một trận bên trong chủ lực. Thậm chí, ở ngươi như vậy tuổi, đã ở thử nghiệm đánh vào cảnh giới cao hơn. Diệp Thần sâu sắc rung động đồng thời, Giang Mị Âm cũng là sức sở, và Diệp Thần vậy lớn nhỏ. T. Làm sao có thể, cái này roi mắt thái thượng thế giới, cho dù là truyền thuyết cũng không dám như thế biên tạo chứ. Có thể lời này từ mình sư tôn trong miệng nói ra, dĩ nhiên là thật. Mặc dù Giang Mị Âm thực lực cũng không kém, thậm chí có cơ hội phi thăng không không, có thể nàng số tuổi thật sự đã quá lớn. Vô lượng cảnh vốn là có vô tận võ nguyên, cho nên lúc này Giang Mị Âm dung nhan cũng là vừa vặn là phương hoa hình dáng, nhưng có người thiền tư lại là mình gấp mấy lần. Cái này để cho nàng đều không cách nào hiểu. Như vậy một nhóm người đều khó ngăn cản không không thời không bước chân sao? Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý diễn chương 8583. Thiên mệnh. Chương 8583, thiên mệnh. Tiền bối lúc trước nói, là vì sao? Diệp Thần tạm thời buông xuống rung động trong lòng, hắn biết, Tịch Thần như thế nói, mặc dù là sự thật, nhưng vậy nhất định là có mình ý tưởng, vậy mới vừa lời nói bên trong, chỉ điểm 12. Cái này cái ngọc ấn, đại biểu ta thân phận. Tịch Thần từ mình trong ngực, đưa tay móc ra một quả lại tầm thường bất quá màu đen ngọc bội, thậm chí liền từng tia linh lực đều không tích trữ, chỉ là một kiện thứ tầm thường. Cái này những vật này kiện sợ rằng giao cho thương hội, cũng không muốn giao dịch. Cầm hắn, cũng coi là một ít địa phương vé vào cửa, ngươi liền đại biểu ta. Tịch Thần đem nó đặt ở giữa trường, nhẹ giọng nói, ngọc bội này, Viêm Đế cũng có một quả, ta biết, hắn thu ngươi làm đệ tử. Hôm nay Viêm Đế vì đại thế, đi sâu vào vậy không không lúc nào không, bị chư cường khó khăn, chắc hẳn hắn cũng là muốn đem ngọc ấn cho ngươi, đáng tiếc nhưng là phân tâm hết cách. Ngươi có thể nguyện chấp ta ấn, đại biểu ta đi thế gian. Tịch Thần khẽ nói, trong lời nói rất có một bộ thu Diệp Thần là quan môn đệ tử ý. Diệp Thần trong mắt chớp mắt, một hồi lâu sau nhưng là khẽ gật đầu một cái, đa tạ tiền bối hảo ý. Sư tôn dù chưa cùng ta quá nhiều gặp mặt, nhưng Diệp Thần đấy lòng một mực kính trọng sư tôn. Ta là luân hồi chi chủ, ta nói chính là luân hồi chi đạo. Một bên khác Giang Mị Âm chính là kéo Diệp Thần một góc ống tay áo, tỏ ý hắn chớ có xung động. Tịch Thần nhưng mà cựu thần thời đại truyền thuyết, hôm nay mặc dù suy bại, nhưng hắn của ban đầu liền thái thượng thế giới cũng dẫm ở dưới chân người, người khác gõ phá đầu cũng không tới phiên chuyện tốt, hắn Diệp Thần lại cự tuyệt. Thằng nhóc, ngươi nhưng là muốn tốt lắm. Tịch Thần có nhiều hứng thú nhìn Diệp Thần, lại liền hắn đều có bị cự tuyệt thời điểm. Đa tạ tiền bối hôm nay giải thích nghi hoặc, Diệp Thần vậy kiên định con đường phía trước, không không lúc nào không, dĩ nhiên là muốn xông vào một lần, không không thì như thế nào, tử thần giáo đoàn thì như thế nào. Diệp Thần đầu góc bên trong nhớ lại Chu Huyên cùng Thái Thần, nghĩ tới Nhâm Phi Phạm những cái kia tóc trắng, nghĩ tới thiên nữ cùng mình tên trước ở Thiên Quân Phong Thần Bia trong hợp, vậy lóe lên ở Tịch Thần nơi đó thấy rất nhiều thiên tiêu, nghĩ đến bị kẹt Viêm Đế, Võ Tổ, hắn lại nữa mê mang. Hắn đường, thế tất yếu nghiền nát hết thảy trước mắt chướng ngại, thành lập thuộc về mình quy tắc. Nếu như nếu không có chuyện gì khác, Vạn Bối liền không quấy rầy tiền bối tinh tu, cáo tử. Diệp Thần đứng dậy hướng về phía Tịch Thần cung kính một bái, chợt xoay người muốn rời đi, hôm nay cái này Tịch Thần giới mình đầy thương tích, hắn ngược lại cũng không cần phải dựa theo lúc tới đường trở về. Ngươi thành tựu luân hồi chi chủ, ngươi có biết thái thượng thế giới có một vực đều tu huyền vực? Tịch Thần đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thần bước chân dừng lại, hắn con ngươi híp lại, có chút nghi ngờ. Tu huyền vực hắn cũng không nghe nói qua. Bất quá thái thượng thế giới là do rất nhiều vực tạo thành, mình không được rõ cũng bình thường. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được nơi đây cùng mình luân hồi chi đạo có cực lớn nhân quả, thậm chí muốn thành lập luân hồi thiên quốc, chỗ này thì nhất định phải đi. Diệp Thần xoay người, nhìn về phía Tịch Thần, đây là nơi nào? Tịch Thần nói, ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không đi? Diệp Thần suy tính chốc lát, vẫn là cự tuyệt. Dưới mắt Di Thất Chi cảnh trọng yếu hơn. Tịch Thần nghe được Diệp Thần cự tuyệt, ngược lại là đoán được cái gì, cũng được, đối ngươi mà nói, Di Thất Chi cảnh đúng là quan trọng hơn. Chờ ngươi giải quyết xong Di Thất Chi cảnh chuyện, ta tự sẽ để cho ta đổ nhi đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi suy nghĩ thêm đi. Diệp Thần gật đầu một cái, trực tiếp rời đi. Ha ha ha, xem ra Viêm Đế là thu cái đồ đệ tốt à. Tịch Thần nhìn dần dần rời đi Diệp Thần hình bóng, cũng là cười một tiếng, cũng không ngăn cản, thẳng đến hắn bóng người biến mất không gặp. Sư tôn, chỉ như vậy để cho hắn đi sao? Giang Mị Âm có chút không rõ ràng. Sư tôn rõ ràng là cố ý nguyện muốn truyền thừa cho Diệp Thần, có thể dưới mắt lại vì sao để mặc cho hắn rời đi? Không chạy khỏi rồi, huyết kỳ đã thay hắn làm lựa chọn, ta chỉ là muốn xem thế hệ này luân hồi chi chủ có phải hay không cũng là một cái chỉ vì theo đuổi lực lượng không chừa thủ đoạn nào ra hỏa. Nhưng trước mắt xem ra, hắn ngược lại là cùng người nọ không cùng, là cái hạt giống tốt. Vậy vì sao? Giang Mị Âm hỏi. Tịch Thần cười một tiếng, ta cái này thân thể không lành lặn ngươi cũng biết, có thể kéo chết cái đó lao bất tử, chính là tâm nguyện. Nhưng hôm nay xem ra, là ta muốn đi trước một bước rồi. Nghe Tịch Thần trong lời nói hành gian bệ dâu ý. Giang Mị Âm trong mắt lại là một đỏ, đi theo sư tôn một thay đao đế đô đã chết, liền sư tôn vậy. Phải bỏ mạng. Không không thời không lão nhân kia ở đây, chỉ cần ta sống, hắn liền từ đầu đến cuối sẽ kiêng kỵ, hơn nữa đạo đức thiên tôn, bọn họ không dám xâm lược. Ngày xưa trận chiến ấy, vì chính là hôm nay có thể làm vậy không không thời không cường giả kiêng kỵ thực tế. Tịch Thần nhìn về Giang Mị Âm, ta sau khi chết, Diệp Thần chỉ cần mang theo ngọc của ta ấn đi đi lại lại, như vậy từ trình độ nào đó mà nói cũng là một loại trấn nhiếp. Lão nhân kia nghe, quả quyết là tuyệt không dám lại tùy tiện thử nghiệm đối thực tế xâm lược. Hy vọng có thể là đời này luân hồi chi chủ hơn tranh thủ một ít ngày giờ. Giang Mị Âm khẽ cắn môi mỏng, không nói tiếng nào, thế nhưng khẽ run không chỉ thân thể mềm mại nhưng là làm sao cũng khó che mình thương cảm vẻ. Hắn sẽ đi chỗ đó, ta vốn muốn đoạn tuyệt truyền thừa, hắn tu vi quá mức nhỏ yếu chút, Tịch Thần sáu thức không phải dưới mắt Diệp Thần có thể nắm trong tay. Có thể huyết kỳ xuất hiện, cùng với tiên bản cắn trả, đem truyền thừa lực đã mở, không thể nghịch, tu huyền thực tập đang chờ hắn. Giang Mị Âm nghe vậy, cũng là hoa dung thất sắc, sư tôn, hắn. Đối với vậy tu huyền thực tập, nàng đến nay đều là lòng vẫn còn sợ hãi, để cho người nổi tiếng mất vía tu huyền vực. Giang Mị Âm mình đều không từng ở đó một vực sống thêm vượt qua ba ngày. Tịch Thần sáu thức, nàng liên thức thứ nhất đều là khó mà nhập môn, chỉ vì không cách nào thông qua vậy tu huyền vực thực tập. Đây có lẽ là thiên mệnh đi. Có lẽ hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay chân chính mất đi sáu thức, vậy nói không chừng đây. Tịch Thần cũng là cười khổ, năm đó cái này sáu thức kinh diễm một cái đại thế, đệ được chư cường không ngóc đầu lên được. Sư tôn, hắn đi trước tu huyền vực, thất bại liền thôi, chỉ khi nào chân chính bước vào chỗ đó, ý tứ là trước có thể gặp phải những tên kia. Giang Mị Âm chẳng biết tại sao khó hiểu đối Diệp Thần ôm có tự tin, bỗng nhiên cảm thấy hắn có thể cùng những tên kia tranh một chuyến. Không sao, vậy một vực, cho dù là bỏ mình, thực tế bên trong cũng bất quá là thần hồn tổn thương nặng, sẽ không đả thương đạt tới tánh mạng, chỉ là cái này cũng thì đồng nghĩa với đại thế tranh, hắn hoàn toàn mất đi tiên cơ. Tịch Thần đáp lại, ta cũng muốn xem hắn sẽ lựa chọn thế nào đâu. Cùng hắn xử lý xong Di Thất Chi cảnh sự việc, ngươi sẽ liên lạc lại hắn đi, hắn nhất định sẽ đi. Bất quá dưới mắt, Nhân Vi Phàm tình trạng rất gay go à. Diệp Thần muốn chuẩn bị hồi tinh nguyệt giới, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì? Ừ, là đế lạc. Xa như vậy phương cùng mười mấy con trăm trượng bạo viên đối trận thân hình, tràn ngập hư không sán màu vàng phù văn kích động vượt quá, nơi đó xảy ra thiên địa sợ hãi đại chiến. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý chương 8584. Cô thành cửa. Chương 8584, cô thành cửa. Cơ hồ là một bên cục diện ngược lại ạ. Cho dù là mạnh như đế lạc, đối mặt trên mấy con bạo viên liên thủ, một thời gian cũng là khó mà đột phá chúng đây, hơi có vẻ chật vật. Phịch, phịch. Quần áo đen đế trần trùng tiêu sát ý hiện ra hết, một kích kia là được đập mặc không gian màu vàng phù văn lôi cuốn đại lộ thế rơi xuống, cũng không quá đem vậy mấy con yêu thú màu vàng kim da lông đập ra mấy đạo trượng tám vết thương mà thôi. Ngược lại là thiên địa ông minh, thanh thế vô cùng là thật lớn. Diệp Thần âm thầm chắc lưỡi, vậy mới vừa Tịch Thần bên người tóc vàng người đàn ông còn không ra tay, vậy nhưng là chân chính cường giả, đế lạc lần này, sợ là phải tài. Ha ha ha. Diệp Thần ý niệm vừa dứt, quen thuộc kia tiếng cười điên cuồng chính là lọt vào tai, cùng cựu thiên lôi âm vậy, lăn lăn sóng âm may là cách ngàn vạn giảm, vậy làm động tới hắn trong lồng ngực máu ở sao động vượt quá. Bá. Đầy trời lóe lên ánh sáng bảy màu hoa, đem bốn là thương khung lồng hạ, lộng lẫy dị thường, lại cẩn thận nhìn chăm chăm nhìn một cái, lại là thải phượng nửa phiến cánh ung ung. Nhìn như vô biên khoảng cách, ngay trước mắt chính là gần tới trước mắt đế lạc cả người lông tơ gào thụ, hướng về phía đế trần gào thét nói, chạy mau, những người này tại thời đại và võ đạo và hôm nay không giống nhau lắm. Lúc này đế thị hai người vô cùng chật vật, cái này ở thái thượng thế giới cũng có thể hô phong hoán vũ đế lạc, giống như là đứa bé vậy không giúp tuyệt vọng. Cổ đế rời thiên ấn, đế lạc vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất, quanh người hắn hơi thở giống như là mênh mông vậy mênh mông, màu xanh thẳm thanh linh thần diễm ở bầu trời xanh vạch qua, tẩy mực vậy trào về phía chân trời, mơ hồ có thể gặp trong đó màu vàng kim phủ văn lóe lên đùng đùng. Tịch thần giới vốn là tàn phá không gian lần nữa gặp đánh vào, vô tận chạy loạn đồng loạt tràn vào tàn phá, đi đôi với vậy màu xanh thẳm mênh mông múa lên, phúc nổi lên kinh khủng sát phạt lực, cuốn sạch thiên địa. Thật đúng là lão giả kia thủ đoạn. Trong hư không truyền ra một tiếng hài hước, tục tăng thanh âm giống như là kinh thiên tiếng nổ vậy, tiếng nói làm cử chỉ đi đứng, vậy kích động ở trong thiên địa sán màu vàng phù văn đều là ánh sáng nhạt yếu dần, thế công dừng lại xuống. Nguyên bản vậy đủ để đánh thủng giới này nhất kích, lại là bị vậy thanh âm thần bí miễn cưỡng quát, trong nháy mắt vạn pháp vỡ nát, lại nữa hiện ra. Cái này, liền một bên đế trần đều là hoàn toàn mắt tròn váng, đế lạc ở hắn trong mắt, đã là hết sức hắn cường đại tồn tại, sự thật cũng chính là như vậy, có thể mà lại ở thần bí này địa vực, an biết. Thậm chí âm thầm người nọ, nhẹ bỗng một tiếng hài hước, lại là đè xuống nơi đây đại lộ ý chí, vậy hắn tu vi năm đó tất nhiên bước vào tiên đế qua. Nhân tộc hạng người, như thế chút không quan trọng tu vi, còn dám tới tịch thần giới lỗ mãng, hôm nay được cho các ngươi chút dạy bảo mới được. Tóc vàng người đàn ông chẳng biết lúc nào, thân hình đã là cướp tới sau lưng của hai người, đế lạc cùng đế trần, lại là không chút nào phát hiện. Hắn to lớn thân hình, cho dù là hóa thành hình người, cũng là có mấy trượng cao, cùng loạn tóc vàng căn căn mũi nhọn, giống như là tùy thời sẽ lấy thủ cấp người lưỡi đao vậy để cho nhân tâm nhiếp. Vậy trước đợi đế lạc đế trần hai người đấu bạo viên thấy vậy, trong trượng mấy con cự thú rối rít thâm y, thân thể to lớn hóa thành quang vũ tản đi. Huyễn hóa thành ban đầu vậy xinh đẹp tuấn mỹ hình người, sau đó hướng về phía nam tử bái ba lạy, ngươi truy đuổi ta đuổi chạy nhảy ra đế lạc ra đầu tê dại, trước mắt người này sớm hẳn biến mất ở truyền thuyết bên trong mới đúng, hắn làm sao có thể còn sống? Tịch thân giới, hắn đầu góc bên trong hồi tưởng lại mới vừa tóc vàng kia người đàn ông lời nói, chẳng lẽ nơi này là một cái cựu thần thời đại tuyệt thế đại năng lấy cái thế tu vi diễn hóa thế giới? Tiền bối, chúng ta không muốn xúc phạm, quấy rối tiền bối tu hành thực là lỗi, ta cùng em trai vậy thì rời đi. Lời tuy như vậy, nhưng hắn cũng không dám có phân nửa dị động, người trước mắt này nếu không đúng lời, hắn cùng đế trần tùy thời có thể bỏ mạng ở cái này. Liên Nguyên Thủy Đế rõ ràng cũng chỉ là diễn hóa liền hình thức ban đầu, ta muốn không rõ ràng, lao nhân kia làm sao đem truyền thừa lực ban cho các ngươi? Lại là yếu ớt tiếng vang lên, người mỹ phụ thân hình chân đạp chín tầng trời dậm chân tới, một nhăn mày một thốc lúc đó, phương hoa như cũ, thiên địa mất màu sắc, lại là một tôn cường giả. Đế Lạc cùng đế trần sắc mặt tái mét, nghe hắn lời nói, tựa hồ còn biết tổ tiên, đang làm không rõ ràng là địch hay bạn trước, đế lạc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi là men theo Giang Mỹ Âm và Diệp Thần tung tích tới. Người mỹ phụ trong mắt trong nháy mắt, thần sắc bình tĩnh nói, Diệp Thần. Đế Lạc mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nhưng cũng không dám lên tiếng, một bên đế trần cũng là noi theo đế lạc, không dám đáp lời. Ta bỏ mặc các ngươi tới đây ý gì, nhưng tóm lại là khách không mời mà đến, muốn rời khỏi, được lưu lại chút gì? Đổi câu chuyện, người mỹ phụ lạnh nhạt nói, tiếp ta một chiêu, nếu như còn có thể sống được, ta để cho các ngươi rời đi giới này. Tóc vàng người đàn ông ngược lại là tục tằng cười một tiếng, theo người mỹ phụ nói mở miệng nói, đế lạc nghe vậy, khẽ gật đầu, không người nói, vậy văn bối, liền cùng tính không bằng tòng mệnh. Mời tiên bối dạy bảo. Một bên đế trần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng là ở đế lạc ánh mắt tỏ ý xuống, không có mở miệng. Ngay hoảng hốt, đế lạc chỉ gặp trước mắt tóc vàng người đàn ông phá thiên vậy ngẩng lên, nguyên bản vậy khéo léo áo quần ngay tức thì xé vỡ vụn, một cái nối liền thiên địa bạo viên chân thân hiện ra, hắn giống như là con kiến hôi ngẩng mặt trước người trước mắt. Rắc rắc. Ngay tại bạo viên muốn trong lúc động thủ, lao một cái đen nhánh quang luân giống như là kiểu nguyệt vậy tách ra màu mực ánh sáng rực rỡ, liền người mỹ phụ tất cả giật mình. Là chủ nhân. Đen nhánh quang luân không có bất kỳ hủy thiên diệt địa hơi thở ánh đấu, nhưng là làm trong trời đất này dùng mình đều là sâu hơn mấy phần, màu mực vầng sáng vậy chiếu chỗ, cả tòa tịch thần giới lấy cái này hắc nguyệt làm danh giới. Vạn dặm sơn xuyên, cao sơn lưu thủy giống như là bị một tay xé, quay về gộp lại một nơi. Vốn là địa giới lộ vẻ được phá lệ chen trúc, vạn vật muốn tê phá cái này không gian. Mà một bên kia, chính là vô tận hắc ám bao phủ, một cổ vô hình lực kéo tàn phá, tựa như ở đó quang luân nơi chắn hai tòa thế giới trước, mặt khác đang kêu gọi cái gì? Ngọc đen hiện thế, chẳng lẽ chủ nhân muốn mở tu huyền vực? Vậy chống rông hắc ám bên trong, nguyên bản ẩn nút ở rừng sâu tới giữa xem cuộc chiến Diệp Thần vậy lộ ra thân hình, đế lạc hai người cùng trong lúc nhất thời ánh mắt cũng chết rơi vào Diệp Thần trên mình. Là Diệp Thần. Đế Trần mở miệng, nhìn về bên người đế lạc. Dưới mắt thế cục mười phần cổ quái, mặc dù cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, nhưng đế lạc nhưng là trong lòng cùng gương sáng vậy, hiện tại tuyệt không phải thời điểm xuất thủ. Rắc rắc, rắc rắc. Đột nhiên, dị biến xuất hiện, lấy hắc nguyệt làm danh giới, vô tận hư không một đầu lan tràn ra sơ xác tiêu điều hơi thở, liền không khí bên trong đều là tràn đầy mùi máu tanh gây mũi, làm người ta nôn mửa. Tiếp liền hai tiếng nổ vang, một tòa âm hồn vậy cô thành chậm rãi xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, hai phiến u ám cự môn trên đỉnh thương khung, hạ đạt đất vàng, ở kêu xèo xèo, hắn mơ hồ có thể nghe gặp cánh cửa kia sau lưng, có người đang hô hoán. Thả chúng ta đi ra ngoài, ta không muốn chết ở chỗ này. Cứu mạng à? Địa phương quỷ quái này, ta lại cũng không đợi, ta muốn đi ra ngoài. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá chương 8585. Thất vực. Chương 8585, thất vực. Từng tiếng ai hống phân bố cửa thành sau lưng, ở đó chậm rãi triển khai cửa khe cửa tới giữa, không mấy đạo nhân ảnh giống như là con chuột qua đường vậy chui ra. Bá. 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 Vốn cho là trốn bay lên trời bọn họ, nhưng giống như là quỷ hồn bị mặt trời gay gắt cháy vậy, ở Diệp Thần trước mắt, hóa thành bay tán loạn bụi bặm theo gió nhỏ tản đi. Một hồi nhẹ gió lay qua Diệp Thần gò má, kẹp theo màu đen mặt vụn, hắn rõ ràng, đó là đám người còn sót lại tạt bã. Ừ. Tình hôn lại tới giữa, Diệp Thần nhưng là kinh hãi phát hiện, mình lại trở lại tinh nguyệt giới lối vào. Thật là bá đạo không gian thủ đoạn, đây cũng là cựu thần thời đại sống sót cường giả sao? Còn nữa, đế nhà vậy hai vị chẳng lẽ bị khốn đốn cái đó Hắc Nguyệt chi địa? Tịch Thần rốt cuộc muốn cái gì? Chẳng lẽ vậy Hắc Nguyệt đất chính là tu huyền vực? Tịch Thần nắm giữ một vực. Diệp Thần lắc đầu một cái, muốn không rõ cho nên như vậy. Bất quá nếu Tịch Thần đối đế nhà hai người kia ra tay, vậy cũng tiết kiệm hắn ra tay. Dựa theo thời gian tới xem, cũng nên chuẩn bị đi thất vực. Diệp Thần trở lại tinh nguyệt giới, vốn muốn đi xem một chút Nhâm Phi Phàm, khi biết được Nhâm Phi Phàm bế quan, hắn vẫn là lựa chọn không có đi quấy rầy. Nhâm Phi Phàm lần này bị thương không nhẹ, phải mau sớm đi thất vực giúp Nhâm Phi Phàm cầm đồ trở lại. Thời gian lưu động, ngày này hội trưởng Lữ Sơn tới. Diệp Thần ở tinh nguyệt thần giáo trong đại sảnh tiếp gặp, một hồi hàn huyên sau, Lữ Sơn nói ngay vào điểm chính, luân hồi chi chủ, nghe nói ngươi chuẩn bị đi thất vực bên trong có ba thế lực lớn, theo thứ tự là Thần Lam Tông, Quỷ Đạo Môn, còn có Huyền Cung. Ngươi nếu là đi thất vực, có thể đi Thần Lam Tông, đó là chúng ta thương hội thế lực, còn gái ta Thấm Huyền đang ở bên trong, các ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thần, nga, một tiếng, hơi cảm thấy ngạc nhiên, nói, chúng ta thanh lại thương hội, ở thất vực cũng có chi nhánh. Hắn nói là, chúng ta thanh lại thương hội, không nói, các ngươi, đây là tỏ rõ kết minh nghĩa. Hắn cùng Dạ Mẫu, liền là tuyệt đối kiên định đồng minh. Dạ Mẫu cho hắn vô số ân huệ, hắn tự nhiên cũng là bánh ít đi bánh quy lại. Lữ Sơn trầm ngâm một hồi, nói, chuyện này nói đến tương đối phức tạp, vậy Thần Lam Tông tự xưng thờ phượng Dạ Mẫu, cái này 500 năm qua, không ngừng hướng ta thanh lại vực phát tin, muốn quy thuận đầu dựa vào. Nhưng, ta thanh lại thương hội danh tiếng bên ngoài, mỗi ngày không biết lại có bao nhiêu người muốn đầu dựa vào, ta cũng chưa từng để ý. Cho đến gần đây, ta ra sư tổ đi điều tra, mới phát hiện vậy Thần Lam Tông, đúng là thờ phượng Dạ Mẫu. Hôm nay, chúng ta thương hội đã tiếp quản Thần Lam Tông công việc, con gái ta chính ở bên kia. Diệp Thần rõ ràng tới đây, nói, thì ra là như vậy. Nói như vậy, hôm nay Thần Lam Tông cũng coi là thanh lại thương hội chi nhánh. Diệp Thần đi qua thất vực, cũng có thể được tiếp ứng. Lữ Sơn nói, hôm nay Di Thất Chi cảnh sắp mở cửa, luân hồi chi chủ, ngươi có thể hãy đi trước thất vực, gặp con gái ta, mọi người cùng nhau là tìm bảo tàng làm chuẩn bị. Diệp Thần gật đầu, nói, được, ta biết. Thất vực phân chia vào ngoài vùng cùng vùng trung tâm. Vùng trung tâm chính là bảo tàng sở tại, chân chính Di Thất Chi cảnh vẫn là khái niệm vậy tồn tại, cách mỗi một đoạn rất dài thời gian mới biết mở cửa. Vòng ngoài vùng, từ 500 năm trước liền bắt đầu tồn tại, hôm nay có Thần Lam Tông, Quỷ Đạo Môn, Huyền Cung ba nhà thế lực. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, cũng là dòm ngó thấy không thiếu thất vực bí ẩn. Đương nhiên, hắn thấy một cổ thần mang cùng một cổ quỷ khí lẫn nhau quấn quýt từ lâu trước. Vậy thiên cơ dấu hiệu, tỏ rõ Thần Lam Tông cùng Quỷ Đạo Môn tựa hồ tồn tại tranh đấu. Diệp Thần khẽ cau mày, nói: "Lữ hội trưởng, chúng ta Thần Lam Tông và vậy Quỷ Đạo Môn có cái gì không cùng sao?" Lữ Sơn nói: "Luân hồi chi chủ, quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, thiên cơ đồng minh. Chúng ta Thần Lam Tông cùng vậy Quỷ Đạo Môn, đích xác có chút không vui mau, nhưng những chuyện này, con gái ta sẽ xử lý, cũng không nhọc đến phiền Luân hồi chi chủ đại giá." Diệp Thần nói: "Chuyện gì, ngươi lại nói nói." Lữ Sơn yên lặng một tí, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói: "À, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ở thất vực bên trong, có một cái nguyên mỏ ngọc mạch, một mực do chúng ta Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn chung nhau mở rộng, chúng ta chiếm cứ bắc mạch, bọn họ chiếm nam mạch, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Di Thất Chi cảnh mở cửa sắp tới, hai nhà chúng ta thậm chí có ước định, muốn cùng nhau hợp tác, chung nhau tìm bảo tàng. Nhưng, gần đây ở bắc mạch hầm mỏ bên trong, phát hiện một đóa thần nguyên hoa. Vậy thần nguyên hoa, hội tụ thiên địa nguyên khí, là một bụi đặc biệt chân quý dược liệu, đối tu luyện rất có ích lợi. Vốn là, thần nguyên hoa ở bắc mạch hầm mỏ, vậy dĩ nhiên là chúng ta đổ. Nhưng, Quỷ Đạo Môn nói, thần nguyên hoa nếu ở quặng mỏ bên trong ra đời, bỏ mặc ở đâu bên, cũng hẳn chia đều. Con gái ta suy nghĩ, Di Thất Chi cảnh mở cửa sắp tới, thêm một người bạn, cũng tốt hơn một tên địch, liền đáp ứng chia đều. Không nghĩ tới, vậy Quỷ Đạo Môn được voi đòi tiền, gặp chúng ta tùy tiện đáp ứng, lại xách lên bọn họ muốn độc chiếm cả bụi cây thần nguyên hoa, lý do là chúng ta thương hội siêu tầm phong phú, cũng không kém một bụi này dữ liệu, theo lý chiếu cố bọn họ Quỷ Đạo Môn. Cái này liền có chút lấn hiếp người quá đáng, chúng ta thương hội tích lũy, cũng là vì tương lai Dạ Mẫu hồi phục chuẩn bị, Dạ Mẫu bực nào nhân vật, nàng muốn khôi phục đã từng là thực lực, nơi phải hao phí tài nguyên, đó là một con số khổng lồ, hôm nay chúng ta thương hội tích lũy, còn xa xa không đủ. Diệp Thần nghe xong Lữ Sơn mà nói, chân mày nhất thời khóa chặt. Dạ Mẫu sáng lập thanh lại thương hội, thu nạp thiên hạ kỳ chân, thật ra thì nguyên nhân lớn nhất chính là tích lũy tài bảo tài nguyên, vì tương lai hồi phục quật khởi làm chuẩn bị. Thương hội hôm nay tích lũy còn chưa đủ để chống đỡ Dạ Mẫu quật khởi, tài nguyên còn chưa đủ. Quỷ Đạo Môn muốn nuốt một mình thần nguyên hoa, là thương hội không có thể khoan dung. Lữ Sơn nói, hôm nay chúng ta Thần Lam Tông và bọn họ Quỷ Đạo Môn là hoàn toàn quyết liệt, hợp tác tìm bảo cái gì, đó là tuyệt không khả năng. Con gái ta đang dẫn người trông nom thần nguyên hoa, Quỷ Đạo Môn không chịu từ bỏ ý đồ, chỉ sợ ở nháo xảy ra án mạng. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, ta lại xem. Dạ Mẫu đã cho Diệp Thần chỗ tốt, quả thực không nhỏ, hắn tự nhiên cũng là sẽ không giữ được mình. Thanh lại thương hội gặp phải phiền toái, hắn không thể ngồi coi bỏ mặc. Lữ Sơn nói, luân hồi chi chủ, chút chuyện nhỏ này. Diệp Thần khoát tay một cái, nói, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì, vậy Quỷ Đạo Môn thực lực gì? Lữ Sơn gặp Diệp Thần phải ra tay, mừng thầm trong lòng, nói, vậy Quỷ Đạo Môn trưởng môn Quỷ Tiên Sinh là vô lượng cảnh trung kỳ nhân vật, thực lực không phải chuyện đùa, nhưng muốn đến không phải luân hồi chi chủ ngươi để thủ. Vô lượng cảnh trung kỳ sao? Diệp Thần tính toán một tí, lấy hắn hôm nay thực lực, muốn giải quyết vô lượng cảnh trung kỳ cường giả, đó là dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên nếu như là loại thực lực đó biến thái, và mình vậy có thể vượt biên giới giết địch, lại mang theo rất nhiều lá bài tẩy, vậy thì không nhất định. Thôi, ta tới xử lý đi. Diệp Thần nói. mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8586. Chuột người. Chương 8586, chuột người. Lữ Sơn đại hỉ, nói, vậy thì cảm ơn luân hồi chi chủ. Diệp Thần gật đầu một cái, liền dự định ra cửa. Xuất hiện ở trước cửa, hắn đi và Nhâm Phi Phàm từ biệt. Nhâm Phi Phàm đã sớm mở ra một cái huyết nguyệt thế giới, mình ở đó huyết nguyệt trên thế giới bế quan chữa thương, một bên né tránh thiên cơ. Muốn rời nhà chưa? Thấy Diệp Thần tới, Nhâm Phi Phàm hỏi. Ừ, Nhâm tiền bối, ta tới cùng ngươi tạm biệt. Diệp Thần chắp tay nói. Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, nói, yên tâm đi đi, không cần lại lo lắng Tử Hoàng Tiên Cung đuổi giết ngươi, ta sẽ cùng Đạo Đức Tiên Tôn nói một tiếng. Hôm nay thế giới hiện thật, địch nhân lớn nhất là Tử Thần Giáo Đoàn, Tử Hoàng Tiên Cung cùng chúng ta nội đấu, vậy chỉ sẽ để cho địch nhân cười nhạo. Ta sẽ cùng Đạo Đức Tiên Tôn nói rõ ràng, có cái gì ân oán, cùng giải quyết Tử Thần Giáo Đoàn, nói sau cũng không muộn. Luân hồi trận doanh địch nhân lớn nhất là Vạn Cương. Bất quá, thế giới hiện thật phải đối mặt cương địch, đó chính là Tử Thần Giáo Đoàn. Đa tạ. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm chịu ra mặt, vội vàng nói cảm ơn, lại có chút lo âu nói. Nhâm tiền bối, ngươi thân thể. Nhâm Phi Phàm cười nói, ta thân thể không có sao, ngươi an tâm đi đi, nhớ giúp ta tìm Kỷ Nguyên đạo thư. Diệp Thần nói, lập tức tạm biệt Nhâm Phi Phàm, mang lục hòa tiền, rời đi tinh nguyện giới, phong tỏa thất vực tọa độ, trực tiếp bể không truyền thống đi. Thanh lại thương hội bên này cũng là đồng thời hướng thất vực truyền tin tức, nói Diệp Thần phải đến. Diệp Thần vừa đến thất vực lối vào, liền thấy mấy người mặc trước đồ xanh đệ tử ra tới tiếp ứng hắn. Diệp đại nhân, cung nên đại giá, chúng ta là Thần Lam Tông đệ tử, là ngài tiếp đón khách tẩy trần. Một người học trò đi tới trước, không người nói, phiền thoái chư vị. Diệp Thần gật đầu một cái, liền dẫn lục hòa thiền đi vào. Vừa tiến vào thất vực, Diệp Thần nhất thời có dũng khí người không thăng bằng cảm giác. Cái này phiến thất vực thế giới mênh mông vắng lặng, bầu trời cùng mặt đất vừa có lần lượt thay nhau, lại có điên đảo. Diệp Thần lại là đi trên bầu trời, mặt đất ở hắn đỉnh đầu, tình cảnh đặc biệt ly kỳ. Trời cùng đất cũng không phải là hoàn toàn điên đảo, có nhiều chỗ là bình thường. Diệp Thần tiến về phía trước một khoảng cách, liền từ bầu trời bước vào trên vùng đất, trọng lực lập tức nghịch lộ lại, huyết dịch toàn thân chảy ngược, có chút choáng váng đầu cùng yếu ớt. Một bên lục hòa thiền ai yêu một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, đặt chân không yên, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Chú ý, Diệp Thần đem nàng đỡ, đồng thời vận chuyển linh khí bảo vệ mình, vậy bảo vệ lục hòa thiền, vậy cổ điên đảo cảm giác choáng váng đầu mới vừa tàn đi. Một cái Thần Lam Tông đệ tử thấy vậy cười nói, Diệp đại nhân, cái này thất vực quy luật, điên đảo thác loạn, ngươi có thể không quá thích ứng, có thể được cẩn thận một chút. Diệp Thần gật đầu một cái, chấn định tâm thần, đi theo cái này đội Thần Lam Tông đệ tử đi tới Thần Lam Tông sân môn. Thần Lam Tông sân môn, một nửa bình thường, một nửa điên đảo, bầu trời treo ngược rất nhiều núi cao núi lớn, phía trên có rất nhiều đệ tử đang tu luyện trước. Lục Hoa Thiên thấy tràng diện này, có chút hoa mắt choáng váng. Diệp Thần ngược lại là thích ứng rất nhanh, cũng không đáng ngại. Thần Lam Tông bên trong, mấy cái đón khách trưởng lão ra nên tiếp Diệp Thần, hai bên một hồi khách sáo. Một cái trưởng lão nói, Diệp đại nhân, tông chủ nàng đi trong trường thần nguyên hoa, chúng ta phụ trách vì ngươi tẩy trần. Lữ Sơn con gái Lữ Thấm Huyên, toàn diện chấp trưởng Thần Lam Tông, đã thành tông chủ. Diệp Thần gặp mấy cái này đón khách trưởng lão, tu vi khá là yếu đuối, liền thiên huyền cảnh đều không phải là. Ngắm nhìn một phía, ở lại Thần Lam Tông bên trong người, tu vi cũng là bình thường, xem ra cường giả chân chính đều bị Lữ Thấm Huyên mang đi, đi bảo vệ Thần Nguyên Hoa. Thật ra thì Thần Nguyên Hoa tuy chân quý, cũng không cần long trọng như vậy bảo vệ. Nhưng làm sao, Thần Lam Tông cùng Quỷ Đạo Môn tranh đấu đã lên, liên lụy càng ngày càng lớn, hai bên cũng không chịu nhường nhượng, tình cảnh loạn chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tẩy Trần thì không cần, mang ta đi hầm mỏ bên kia xem xem. Diệp Thần khoát tay một cái, hắn tới nơi đây là phải giải quyết thanh lại thương hội phiền toái, báo đáp giả mẫu, có thể không thời gian lúc nào lãng phí. Một cái đón khách trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, nói, cái này, Diệp đại nhân, tông chủ nàng nói, không phải làm phiền ngươi, nàng có thể giải quyết. Diệp Thần kiên trì nói, mang ta đi xem xem. Trưởng lão kia gặp Diệp Thần thái độ kiên quyết, vậy không dám vi phạm, nói, ừ. Lập tức, hắn mang Diệp Thần đi vậy nguyên mộ ngọc mạch. Diệp Thần để cho Lục Hòa Thiền lưu lại, một mình lên đường. Trưởng lão kia mang hắn rất nhanh đi tới quặng mỏ chi địa, điều này nguyên mộ ngọc mạch lại là treo ngược trên bầu trời mặt, khá là thần kỳ. Cái loại này điên đảo thế giới ở hiện thế là không khả năng tồn tại, chỉ có thể là không không thời không khái niệm, than xúc biến thành như vậy tình cảnh. Nguyên mộ ngọc mạch phơi bảy màu xanh biếc, có cây chung quanh xanh um, bối cảnh là bầu trời xanh thẳm, hoàn cảnh thanh lũ sáng ngời, làm người ta tâm thần sảng khoái. Nhưng làm Diệp Thần đến gần quặng mỏ, nhưng là cảm nhận được liền từng cơn khí sơ sát tiêu điều. Trưởng lão mang hắn đi tới Thần Lam Tông thuộc bắc mạch bên trong, nhưng gặp một cái cả người là máu đệ tử, vô cùng chật vật, vội vàng từ bắc mạch trong hầm mỏ chạy ra khỏi, thấy Diệp Thần và trưởng lão kia, ngẩn ngơ, sau đó quỳ xuống đất kêu lên, trưởng lão, không xong, quỷ đạo môn người tới sát, Ma Kiu La đã đem thần nguyên hoa đoạt đi. Trưởng lão kinh hãi được hồn phi phách tán, kêu lên, cái gì? Đệ tử kia nói, tông chủ và các vị trưởng lão hộ pháp đều bị quỷ đạo môn người khống chế được, Ma Kiu La nói, bảo chúng ta cầm 100.000 viên hạ phẩm nguyên ngọc đi chuộc người. Trưởng lão nhất thời cảm thấy khó giải quyết, hướng Diệp Thần nói, vậy Ma Kiu La là quỷ đạo môn thủ tịch trưởng lão, tu vi vô lượng cảnh tầng thứ 6, cực kỳ cứng hãn. Diệp đại nhân, đây có thể như thế nào cho phải? Diệp Thần thần sắc trầm xuống, nói, chúng ta lại xem. Sai bước đi về phía trước, trưởng lão lật đật đi theo hắn phía sau. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8587. Động thủ. Chương 8587, động thủ. Vậy quỳ dưới đất đệ tử, ngơ ngác nhìn Diệp Thần bóng người, nội tâm bỗng nhiên một hồi kích động, chẳng lẽ vị này đại nhân chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ? Chúng ta Thần Lam Tông được cứu rồi. Diệp Thần tiến vào quặng mỏ bên trong, quả nhiên thấy chúng quanh quỷ khí tràn ngập, từng cái quỷ đạo môn cường giả, tay cầm binh khí, canh giữ ở mỗi cái lối vào cùng trên lối đi. thấy Diệp Thần và Vậy Thần Lam Tông trưởng lao tới, những cái kia quỷ đạo môn cường giả nhất thời lộ ra cảnh giác cùng sát khí, vây lại. Thần Lam Tông trưởng lão giơ hai tay lên, tỏ ý mình không có ác ý, hắn tu vi yếu ớt, cũng không dám có động tác gì, chỉ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Diệp Thần trên mình, lớn tiếng nói: "Luân hồi chi chủ ở chỗ này, kêu Cửu Ma La đi ra đi." Những cái kia quỷ đạo môn cường giả, nghe được Luân hồi chi chủ danh hiệu, nhất thời khiếp sợ. Thằng nhóc này chính là Luân hồi chi chủ. Nghe nói Luân hồi chi chủ lấy bách gia cảnh khu, thì có đối kháng tiên đế tư cách, hắn đích xác là bách gia cảnh. Không phải đâu, Luân hồi chi chủ lại có thể hạ xuống ở chỗ này, xem hắn bình thường không có gì lạ hình dáng, cũng không xem Lôi Thần Tiên Tôn thần dụ lý thuyết được như vậy lợi hại. Rất nhiều quỷ đạo môn cường giả rối rít nghị luận, kinh nghi bất định. Quỷ đạo môn thờ phượng Lôi Thần Thiên Tôn, rất nhiều quỷ đạo môn cường giả cũng từng nghe qua Lôi Thần Thiên Tôn thần dụ. Lôi Thần Thiên Tôn nói, luân hồi là thế gian tới vĩ, không thể trái kháng. Luân hồi chi chủ sống lại cửu thế, cái này nhất thế khí vận đã tích lũy viên mãn, có thể hỏi đỉnh trí cao chân lý. Nhưng quỷ đạo môn rất nhiều cường giả gặp Diệp Thần liền thiên huyền cảnh đều không phải là chân thực, khó mà tin tưởng hắn có tư cách vấn đỉnh trí cao. Vèo vèo vèo, bên cạnh bụi cây bên trong bắn ra từng đạo nhúng độc nỗ tiễn, tựa hồ là ẩn giấu ở trong bóng tối quỷ đạo môn sát thủ, muốn thử một chút Diệp Thần thực lực. Diệp Thần ánh mắt run lên, mặt không đổi sắc, đột nhiên rút ra luân hồi thiên kiếm, kiếm quang chớp động, vậy từng đạo nỗ tiễn bị thân kiếm ngăn trở, liền phản xạ trở về. Hắc ám bụi cây bên trong phát ra mấy đạo kêu rên thanh âm, đám sát thủ kia bị mình phát ra nỗ tiễn gây thương tích, sống chết không biết. Diệp Thần tùy tiện mở ra thể hiện tài năng, nhất thời để cho được chúng quanh quỷ đạo môn cường giả xôn xao đứng bên cạnh hắn. Thần Lam Tông trưởng lão đã là đầu đầy mồ hôi, cả người phát run, mạnh chống không để cho mình tê liệt đổ. Nếu như không phải là có Diệp Thần ở chỗ này, hắn đã bị những cái kia nỗ tiễn bắn chết. Luân hồi chi chủ quả nhiên là không giống vật thường. Chỉ nghe được một đạo tán thưởng tiếng vang lên, chỉ gặp một cái ông già tóc trắng sải bước từ quặng mỏ chỗ sâu đi ra, ở sau lưng lão giả một đội quỷ đạo môn tinh nhuệ áp giải từng cái Thần Lam Tông võ giả cũng là đi ra. Thần Lam Tông bảo vệ ở chỗ này tất cả trưởng lão hộ pháp tinh nhuệ các đệ tử toàn bộ bị quỷ đạo môn bắt làm tù binh, cả người buộc chặt xích sắt. Xích sắt bên trên lóng lánh màu tím điện mang, sau lưng tựa hồ có lôi thần sức mạnh to lớn ra chỉ. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền thấy Lữ Thấm Viên tóc hai rối bời, sắc mặt trắng bệnh, vô cùng bộ dáng chật vật. Diệp đại ca. Lữ Thấm Viên thấy Diệp Thần tới, lại là xấu hổ, lại là quân bách. Nàng muốn bảo vệ Thần Nguyên Hoa, nhưng lại bị quỷ đạo môn công hãm, tất cả Thần Lam Tông cường giả đều bị phu. Lão phu Cửu Ma La ngưỡng mộ đã lâu luân hồi đại danh, hạnh hội. Quỷ đạo môn bên trong cầm đầu ông già tóc trắng, mỉm cười hướng Diệp Thần chắp tay, ánh mắt tinh mang lóe lên, không ở quan sát Diệp Thần, tựa hồ muốn thăm dò hắn lai lịch. Diệp Thần gặp cái này Cửu Ma La, trong sợi tóc mơ hồ nhảy lên màu tím điện mang, cả người hơi thở ác liệt, ẩn nhiên có tiếng sấm cuồn đãng, trong lòng cũng là rét một cái. Lao đầu này, tựa hồ lấy được Lôi Thần Tiên Tôn che chở, không thể khinh thường. Diệp Thần trên đầu có Lôi Thần tổ khí, trên trời lôi ấn, cho nên đối với trong chỗ u minh lôi thần hơi thở, hắn cảm ứng đặc biệt bén nhạy. Hắn rõ ràng cảm thấy, ở Cửu Ma La trên mình, mang theo Lôi Thần Tiên Tôn ban phúc che chở. Có thể chính là như vậy, hắn mới như vậy dễ như bỡn, công ham Thần Lam Tông nơi này phòng ngự, tù binh tất cả người. Ngươi nếu biết ta, vậy mọi người không cần thiết đánh nhau, ngươi yên tâm đi, Thần Nguyên Hoa chúng ta một người một nửa. Diệp Thần bình tĩnh nói, đối phương sau lưng là Lôi Thần Tiên Tôn, có thể bình và giải quyết, hắn cũng không muốn dậy tranh đấu. Cửu Ma La ha ha cười một tiếng, nói, xin lỗi, luân hồi chi chủ, Thần Nguyên Hoa ta đưa trở về sân môn, các ngươi thương hội tài bảo rất nhiều, cần gì phải cùng chúng ta cướp, chính là một bụi dược liệu. Ngươi muốn ta thả người, cũng có thể, mang 100.000 viên hạ phẩm nguyên ngọc tới đây, ta liền thả người. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, các hạ lấn hiếp người như vậy, đó chính là không có thương lượng. Cửu Ma La cười nói, thương lượng là có thể, ngươi trước cầm nguyên ngọc mang tới nói sau. Nghe vậy, Diệp Thần trong mắt nhất thời lướt qua ý định giết người. Cửu Ma La nụ cười cũng là ngay tức thì cứng ngắc, trong mắt sát khí hiện lên. Động thủ, làm thịt hắn. Hắn biết sự việc không có đường sống thương lượng, nếu làm thì làm tuyệt, ở Diệp Thần trong mắt ý định giết người hiện lên ngay tức thì, hắn liền quả quyết hét ra lệnh, muốn tiên hạ thủ vi cường. Trung quanh tất cả quỷ đạo môn cường giả, nhất thời bạo khởi động thủ. Người người đều biết, luân hồi uy danh khủng bố, ai cũng không dám khinh địch khinh thường, rối rít bùng nổ toàn lực ước chừng mấy trăm cái quỷ đạo môn cường giả, khí thế bừng bừng, quỷ khí che khuất bầu trời, vô số thần thông thuật pháp ánh sáng, vô số pháp bảo binh khí, còn có chỗ tối bên trong bắn tới kịch độc nỗ tiễn, như ong vỡ tổ hướng Diệp Thần lướt đi. Diệp Thần bên người Vậy Thần Lam Tông trưởng lão đã hù được sủi lơ trên đất, tự tìm cái chết. Trảm Thiên Cửu Kiếm, Phượng Vũ Cửu Thiên. Diệp Thần con ngươi như sáng chói hoàng kim thần dương, luân hồi thiên kiếm sử dụng, màu vàng kiếm khí tách thả ra, hóa thành vượng hoàng, bay lượn chín tầng trời, cuốn sạch hết thảy. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8588, Quỷ Tiên Sinh. Chương 8588, Quỷ Tiên Sinh. Trảm Thiên Cửu Kiếm trình độ cao nhất kiếm thế, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Phượng Vũ Cửu Thiên, bay lượn thương vũ. Màu vàng kiếm khí như nghịch bay sao rơi, chém chết hết thảy, biến dạng hết thảy ở luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn sau đó, Diệp Thần huyết mạch lực lượng lột xác. Hắn Trảm Thiên Cửu Kiếm, uy lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Một chiêu này Phượng Vũ Cửu Thiên chém chết đi ra, đơn giản là long trời lở đất, thế không thể đỡ. Vậy mấy trăm cái quỷ đạo môn cường giả, ngay lập tức tới giữa, thì có một nửa người bị Diệp Thần chém chết. Rất nhiều võ đạo thần thông công kích, còn không đến gần Diệp Thần thân thể, liền bị Phượng Vũ Cửu Thiên sáng chói kiếm khí hoàn toàn nghiền nát. Cái gì? Thấy một màn này, Cửu Ma Lũ họ Tổng lúc mồ hôi lạnh cũng nô ra, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn biết Diệp Thần cường hãn, nhưng không ngờ tới, Diệp Thần lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Một kiếm vung ra, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Bị bắt làm tù binh Lữ Thấm Huyên, còn có rất nhiều Thần Lam Tông môn nhân, cũng là mặt đầy vẻ rung động. Thời khắc này Diệp Thần, Luân Hồi Thiên Kiếm nơi tay, huy hoàng uy vũ được giống như thần chí cao vương, không thể nhất thế. Lôi Thần Thiên Tôn, ban cho ta che chở. Lôi Thần nói, chôn bụi móng. Cửu Ma La chấn động chỉ dưới, cũng là giận cả tóc gáy, cảm thấy nguy hiểm to lớn, lập tức một móng vuốt giết ra, thẳng hướng Diệp Thần đỉnh đầu bắt đi. Hắn tuy là vô lượng cảnh tầng thứ 6 cường giả, nhưng đối mặt Diệp Thần kinh khủng như vậy kiếm khí sát phạt, hắn nội tâm cũng là tùng sợ hãi. Nếu như dựa hết vào thực lực bản thân, hắn hoàn toàn không dám cùng Diệp Thần đối kháng. Nhưng thật may, hắn có Lôi Thần Thiên Tôn che chở, còn có giết ngược có thể. Giang mua móng tay, sấm sét hơi thở nổ tung, màu tím điện mang bùng nổ, như muốn tan biến thương khung, uy thế long trời lở đất. Diệp Thần cảm thấy một cổ mênh mông sấm sét uy áp tập sát tới, nhưng cũng không hoảng hốt. Nham thần máu, cháy. Long đầu chi thương, huyết long quanh quẩn. Diệp Thần trong mắt hiện ra một chút nham đất vậy vừa dày vừa nặng chói lọi, trong cơ thể nham thần máu lập tức bốc cháy. Nếu Cửu Ma La có thần linh che chở, Diệp Thần cũng là bùng nổ máu thần uy nghiêm, chút nào không rơi hạ phong. Một cán chiến thương, hàng tỷ long ảnh vần quanh, ở Diệp Thần sau lưng tách thả ra ra, phá không bắn nhanh, bắn về phía Cửu Ma La móng tay. Vậy chiến thương bên trên, huyết long bóng người lẩn quẩn, tiếng rồng ngâm kinh thiên. Ban đầu Nhâm Phi Phàm cùng Thiên Nữ đánh một trận, Thiên Nữ từng thi triển qua Long Đấu Chi Thương. Diệp Thần học hỏi Thiên Nữ chiến đấu thủ pháp, tự thân cũng có cảm ngộ, Long Đấu Chi Thương uy lực lớn bảo. Hơn nữa, cái này Long Đấu Chi Thương hơi thở, mơ hồ cùng hắn Long Đẳng Mệnh Tinh tương thông ở Long Đẳng Mệnh Tinh ra chỉ xuống, Long Đấu Chi Thương uy lực lại là khủng bố đến đủ để nhất kích nghiền nát vô lượng cảnh tầng thứ 6 cường giả bước. Không tốt. Cửu Ma La thấy Diệp Thần thế công, mãnh liệt như vậy bá đạo, cũng là con ngươi co rút lại, kinh hãi không thôi. Nhưng, hắn đã không có cách nào thu tay lại. Phốc xích. Diệp Thần Long Đấu Chi Thương hung hăng xuyên qua, lập tức liền bắn thủng Cửu Ma La bàn tay, máu tươi văng tung tóe. À. Cửu Ma La phát ra một tiếng hét thảm, chật vật lui về phía sau, lòng bàn tay đã bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, phía trên long khí nổ tung, từng tia long khí thậm chí muốn thấm vào nhập hắn trong kinh mạch đi. Một khi long khí vào cơ thể, hắn kinh mạch cùng tạp phủ sẽ bị nổ sinh trưởng rồng thần, sống sờ sờ chết bể. Nguy cấp bên trong, Cửu Ma La lật đật vận chuyển linh khí, chế trụ cái này cổ long khí, thân thể đã là run lẩy bẩy. Một chiêu, chỉ là một chiêu, hắn liền thua ở Diệp Thần dưới quyền, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Cái này vẫn là có Lôi Thần Thiên Tôn che chở dưới trạng thái. Nếu như không có Lôi Thần Thiên Tôn che chở, Diệp Thần mới vừa vậy một súng đã muốn mạng hắn. Lữ Thấm Huyên và rất nhiều Thần Lam Tông các cường giả, còn có Quỷ Đạo môn còn sót lại người, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, tất cả mọi người đều là sợ ngây người, một mặt kinh ngạc cùng rung động. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ nào dám tin tưởng, một cái chính là bách gia cảnh võ giả, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế, đơn giản là dễ như bỡn, liền Cửu Ma La cái này vô lượng cảnh tầng thứ 6 cường giả, đều bị một chiêu đánh bại. Quỳ xuống đi, ta có thể tha các ngươi không chết. Diệp Thần nhìn xem Cửu Ma La, ánh mắt lại quét nhìn toàn trường, thanh âm bình tĩnh bên trong mang một chút lạnh lùng. Hắn cũng không có lập tức động sát thủ, dẫu sao Quỷ Đạo môn sau lưng có Lôi Thần Thiên Tôn che chở, cất giữ một phần chu toàn chỗ trống, là đối thần linh tôn trọng. Luân Hồi chi chủ, tha mạng. Cửu Ma La thân thể phát run, lập tức quỳ xuống, hoàn toàn không dám sẽ cùng Diệp Thần đối kháng ở Diệp Thần uy áp hạ, hắn liền nói tim đều run rẩy run, nơi nào còn dám phản kháng. Trung quanh rất nhiều Quỷ Đạo môn cường giả, cũng là rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thần Lam Tông người nơi này, thấy một màn này, tại chỗ liền sợ ngây người. Vốn là bọn họ lâm vào là tù binh, vận mệnh định trước bi thảm. Nhưng Diệp Thần tới một cái, lập tức nghịch chuyển thế cục, thật là vô địch. Diệp Thần phất tay một cái, một đám Thần Lam Tông các võ giả lập tức tới đây tinh thần, tránh ra khỏi trên mình trói buộc, ngược lại trói Quỷ Đạo môn người nơi này. Người thắng cùng tù binh thân phận, vào thời khắc này nghịch chuyển. Lữ Thấm Huyên nhìn chằm chằm Cửu Ma La, cắn răng nghiến lợi, hướng Diệp Thần nói, "Diệp đại ca, cầm lao đầu này giết đi." Cửu Ma La nghe nói như vậy, sắc mặt bị sợ trắng bệch, sợ hãi nhìn Diệp Thần, nói, "Luân hồi chi chủ, tha mạng, là ta có mắt không biết ngọc nạm vàng, ngươi thắng." Diệp Thần hướng Lữ Thấm Huyên nói, "Người trước đừng giết, lấy lại thần nguyên hoa nói sau." Hướng Cửu Ma La nói, "Thần nguyên hoa ở nơi nào? Giao ra đi." Cửu Ma La nuốt nước miếng một cái, lúc này lâm vào là tù nhân, lại cũng không có một chút đại tông sư khí phách, nói, "Hồi bẩm luân hồi chi chủ, vậy thần nguyên hoa, ta đã đi trước phái người đưa về tông môn, ngươi muốn nói, sợ rằng phải cùng chúng ta trưởng môn Quỷ Tiên Sinh thương lượng một chút." Diệp Thần khẽ cười một tiếng, nói, "Vậy thôi, kêu Quỷ Tiên Sinh tới cùng ta nói đi." Quỷ Tiên Sinh thực lực là vô lượng cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp, so với Cửu Ma La mạnh hơn rất nhiều. Nếu như chính diện tỉ thí, Diệp Thần ngược lại không sợ hãi. Nhưng nếu như ở Quỷ Đạo môn sơn môn khai chiến, Diệp Thần chưa chắc có thể thắng, đây là phong thủy khí vận, địa mạch thiên cơ ảnh hưởng. Cho nên, hắn sẽ không đi Quỷ Đạo môn. Coi như cần nói xử, đó cũng là Quỷ Tiên Sinh tới đây cùng hắn đàm phán. Quyền chủ động ở trên tay hắn. Cửu Ma La cười khổ một tí, nói, "Trưởng môn nhân ngày đêm là Lôi Thần Thiên Tôn cầu nguyện, cho tới bây giờ không ra khỏi cửa." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hơi chuyển động một tí, hướng Lữ Thấm Huyên nói, "Lữ tiểu thư, phát đóng kín một cái phi kiếm truyền thư đi Quỷ Đạo môn, kêu bọn họ cầm thần nguyên hoa đưa về tới, lại bồi thường 100.000 viên hạ phẩm nguyên ngọc, chúng ta liền thả người." Lữ Thấm Huyên nghe vậy lại hỉ, nói, "Được, Diệp đại ca." Trước đây nàng và Thần Lam Tông người lâm vào là tù binh, Quỷ Đạo môn đòi 100.000 nguyên ngọc tiền chuộc, hiện tại Diệp Thần vậy ngược lại muốn 100.000, đây là dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Thần Lam Tông mọi người đều là hoan hô, Quỷ Đạo môn bên này chính là gương mặt đăm tang, không thể làm gì. Đặt bọn họ trở về. Quyết nghị đã định, Diệp Thần vung tay lên, để cho Lữ Thấm Huyên các người áp tải Cửu Ma La cùng Quỷ Đạo môn người trong trở lại Thần Lam Tông. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8589. Thương Huyền Đại Đế ảo tưởng. Chương 8589, Thương Huyền Đại Đế ảo tưởng. Diệp Thần đắc thắng trở về, toàn bộ Thần Lam Tông đều là hoan hô. Lữ Thấm Huyên lúc này tu liền đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, phát đi quỷ đạo môn, kêu bọn họ đưa về thần nguyên hoa, cũng chuẩn bị 100.000 nguyên ngọc tiền chuộc. Diệp Thần biết, 100.000 này nguyên ngọc tiền chuộc là không thể nào cầm tới tay. Hắn đây là nói giá không hạn độ, cho đối phương một cái rơi xuống đất trả tiền lại cơ hội, hai bên thương lượng giải quyết, tránh đao binh gặp nhau. Dẫu sao Di Thất Chi cảnh lập tức phải mở ra, Diệp Thần không muốn gây thêm rắc rối. Phi kiếm truyền thư phát ra sau đó, Diệp Thần liền tinh tâm chờ đợi quỷ đạo môn thơ hồi âm đợi một ngày, thơ hồi âm còn chưa tới, lại có một cái ông già đến cửa, tự xưng là Huyền Cung sứ giả, muốn cầu gặp Diệp Thần. Diệp Thần hơi kinh ngạc, hắn biết thất vực có ba thế lực lớn, trừ Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn bên ngoài, còn có một cái Huyền Cung. Cái này Huyền Cung, đặc biệt thần bí, Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, vậy theo dõi không biết, chỉ biết là Huyền Cung thực lực nội tình, so với Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn, cộng lại mạnh hơn. Hiện tại có Huyền Cung sứ giả cầu gặp, quả thực để cho Diệp Thần bất ngờ. Lữ Thấm Huyên nghe được Huyền Cung người đến, cũng là mười phần bất ngờ. Lữ tiểu thư, cái này Huyền Cung là địch hay bạn? Diệp Thần khẽ cau mày, hướng Lữ Thấm Huyên hỏi, hắn không phải rất rõ Huyền Cung lai lịch. Huyền Cung không phải kẻ địch, nhưng vậy tuyệt không là bạn của chúng ta. Bọn họ là rất thần bí tồn tại. Lữ Thấm Huyên thanh âm mang một chút kính sợ, sửa sang lại lời nói, mới nói tiếp. Huyền Cung không thuộc về cái thế giới này, bọn họ từ trong ảo tưởng ra đời, là Thương Huyền Đại Đế ảo tưởng thủ hộ giả. Diệp Thần sửng sốt một chút, có chút không rõ cho nên, từ trong ảo tưởng ra đời. Thương Huyền Đại Đế hắn biết, chính là ngày xưa chém chết vô số cựu thần cường giả, tổ huyền đồ sau lưng chủ nhân. Nhưng Thương Huyền Đại Đế ảo tưởng thủ hộ giả, đây là ý gì, hắn liền không rõ ràng. Lữ Thấm Huyên mày liễu cũng là hơi cao lại, đang tìm thích hợp lời nói, cùng Diệp Thần giải thích. Nàng suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói, Diệp đại ca, ngươi biết chưa, không không lúc nào không thị vô số ảo tưởng hội tụ, và thế giới hiện thật là hoàn toàn bất động. Diệp Thần gật đầu, ta biết. Lữ Thấm Huyên nói, cái này Huyền Cung, thật ra thì chính là một cái ảo tưởng khái niệm, cũng không phải là chân thực tồn tại, là Thương Huyền Đại Đế ảo tưởng. Thương Huyền Đại Đế ảo tưởng có một thế lực, phụng hắn vi tôn, thay hắn bảo vệ bảo tàng. Cái này ảo tưởng, ở 500 năm trước ứng nghiệm, chế sinh ra Huyền Cung mười mấy vạn cường giả, bọn họ phụng Thương Huyền Đại Đế vi tôn, lấy bảo vệ bảo tàng là sứ mạng. Ngắn ngủi này 500 năm thời gian, bọn họ lại đang ảo tưởng vặn vẹo trong thời gian, vượt qua bách thế kỷ nguyên, võ đạo nội tình tích lũy vô cùng là thâm hậu, tuyệt không thể khinh thường. Diệp Thần nghe xong Huyền Cung lai lịch, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, từ trong ảo tưởng ra đời, đây thật là hiện thế người khó hiểu tồn tại. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Huyền Cung sứ giả đến cửa, chẳng lẽ là muốn ngăn cản chúng ta tìm bảo tàng? Lữ Thấm Huyên khoát tay một cái nói, sẽ không Di Thất Chi cảnh trước kia vậy mở cửa qua, nhưng bảo tàng chỉ mở cửa tầng ngoài bảo tàng có thể tùy ý tìm vào lấy, Huyền Cung sẽ không ngăn trở. Bọn họ bảo vệ là tầng bên trong bảo tàng, đó là Thương Huyền Đại Đế chọn đời tâm huyết kết tinh, nghe nói chỉ có bắt được hắn đã từng là pháp bảo tổ huyền đồ, thành tựu chìa khóa mới có thể đem tầng bên trong cửa mở ra. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng rét một cái. Vậy tổ huyền đồ ngay tại ở trên tay hắn, chẳng lẽ Huyền Cung sứ giả tới là vì cướp lấy tổ huyền đồ? Vậy Huyền Cung sứ giả, nếu như chúng ta không gặp, sẽ có hậu quả gì không? Diệp Thần cau mày hỏi. Lữ Thấm Huyên suy nghĩ một hồi, nói, tốt nhất vẫn là gặp, Huyền Cung thế lực khổng lồ, không tốt đắc tội, bọn họ từ trong ảo tưởng ra đời, có thể trực tiếp câu thông Thương Huyền Đại Đế, mượn dùng Thương Huyền Đại Đế lực lượng, thực lực đặc biệt khủng bố. Diệp Thần trong lòng hơi ngưng trọng, cũng chỉ gật đầu, liền kêu người đi mời Huyền Cung sứ giả đi vào. Thần Lam Tông, đại sảnh nghị sự bên trong. Diệp Thần ở giữa phía nam mà ngồi, chiếm cứ ghế thủ lãnh. Lữ Thấm Huyên và Lục Hòa Thiền thì phân biệt ngồi ở hắn hai bên trái phải. Tuy nói Lữ Thấm Huyên là tông chủ, nhưng hiện tại Diệp Thần ở chỗ này, dĩ nhiên là phụng luân hồi vi tôn. Thần Lam Tông tất cả trưởng lão phân ngồi ở hai bên, căn bản nhân vật cao tầng toàn bộ đến. Huyền Cung nội tình không phải chuyện đùa, sứ giả tới thăm, tự nhiên phải dùng cao nhất quy cách. Chỉ chốc lát sau, một cái đón khách trưởng lão liền dẫn một người mặc huyền hắc đạo bào ông già tới đến đại sảnh bên trong. Diệp Thần thấy cái này ông già, nhất thời bị sợ hết hồn. Cái này ông lão tướng mạo hắn hết sức quen thuộc, lại có thể cùng Lục Hòa Thiện ra tổ thần vương giống nhau như lúc. Nếu như không phải là ông lão tu vi hơi thở cùng tổ thần vương tướng đi khá xa, Diệp Thần cũng thiếu chút nữa lấy là người này chính là tổ thần vương. Ra Lục Hòa Thiện thấy cái này ông già, cũng là theo bản năng kinh hô thành tiếng, chợt vậy giật mình, cái này ông già cũng không phải là ra nàng, nhất thời kinh ngạc. Vậy ông già khẽ mỉm cười, nhìn vòng quanh toàn trường, ôm cái bốn phương quyền, nói, lão phu Lục Hư, Huyền Cung đại tế ti tôn cựu tinh tọa hạ môn đồ, hôm nay lô mạng viếng thăm, gặp qua các vị. Lại trịnh trọng hướng Diệp Thần không lời nói, gặp qua luân hồi chi chủ. Cuối cùng, hắn vừa nhìn về phía Lục Hòa Thiền, cười nói, cô gái nhỏ, ta không phải ra ngươi. Lục Hòa Thiền mê mang hoảng hốt, cái này ông già tự xưng kêu Lục Hư, mà ra nàng thế tục tên chữ, cũng là kêu Lục Hư. Mặc dù nàng biết, cái này ông già không phải ra nàng, nhưng sự việc chân thực quá mức trùng hợp, làm người ta không lạnh mà run. Lục Hư sờ một cái râu, nhìn Lục Hòa Thiền, lại cười nói, lão phu từ Thương Huyền Đại Đế trong ảo tưởng ra đời, có thể cùng ra ngươi có duyên phận, dẫu sao ra ngươi từng chấp trưởng tổ huyền đồ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8590. Luân hồi tín đồ. Chương 8590, luân hồi tín đồ. Cái này tổ huyền đồ ba chữ rơi xuống, toàn trường nhân tâm bên trong đều là rét một cái đang không ngừng điều tra bảo tàng trong quá trình, đám người đã sớm dòm ngó hôm nay cơ hội, biết vậy tổ huyền đồ chính là mở tầng bên trong bảo tàng duy nhất chìa khóa. Hiện tại Lục Hư nhắc tới tổ huyền đồ, là có gì ý đồ? Diệp Thần tình mơ, yên lặng ngưng mắt nhìn Lục Hư. Lục Hư cho dù một thân một mình, thân ở Thần Lam Tông Hoạch Tâm Sơn môn bên trong, cũng là mặt không đổi sắc, cười nói, nhà ta đạo sư Tôn Cửu Tinh từng có tiên đoán, chấp trưởng tổ huyền đồ người, chính là ta Huyền Cung người có duyên, có thể giúp ta Huyền Cung thoát khỏi bể khổ, thoát khỏi ảo tưởng vận mệnh, chân chính cắm rễ thực tế, chân đạp mặt đất. Các vị cũng biết, ta Huyền Cung từ trong ảo tưởng ra đời, thật ra thì khí vận đặc biệt hư không mà mịt, thiên cơ hơi có biến động, chúng ta rất có thể cũng sẽ biến mất. Chỉ có vị kia chấp trưởng tổ huyền đồ người có duyên, mới khá cứu chúng ta. Lục Hư đặc biệt thẳng thắn, cũng không có kiêng kỵ Huyền Cung bệnh xấu. Huyền Cung lớn nhất vấn đề chính là Thái Hư, từ trong ảo tưởng ra đời, ở thế giới hiện thật không có căn cơ, như gió bên trong phiêu nhứ, trong nước lục bình, hơi có bất ngờ, chính là mất đi tiêu tán kết quả. Huyền Cung mười mấy vạn người, mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, e sợ cho có một ngày mình lại sẽ ở trong ảo tưởng tiêu diệt. Các hạ ý là? Diệp Thần khẽ cau mày. Luân hồi chi chủ, ta biết tổ huyền đồ ngay tại ở trên tay ngươi, ngươi là ta Huyền Cung người có duyên, chỉ có ngươi có thể cứu ta Huyền Cung. Ta phụng đạo sư mệnh lệnh, đặc biệt tới mời ngươi đi Huyền Cung, ngươi sau này sẽ là ta Huyền Cung chỗ thượng khách, bỏ mặc có ra lệnh gì, ta Huyền Cung không khỏi nghe theo. Lục Hư giọng đống nhiên đổi được vang vang có lực, cũng nói minh ý đồ. Hắn là tới mời Diệp Thần đi Huyền Cung. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói, các hạ nói đùa, ta có tài đức gì, có cái gì tư cách có thể cứu các ngươi Huyền Cung. Huyền Cung thái thần bí, từ trong ảo tưởng ra đời, Diệp Thần cùng Huyền Cung làm không giao tình, tự nhiên cũng không khả năng tùy tiện bước vào đối phương địa bàn. Vạn nhất đi không về được, vậy thì phiền toái. Huyền Cung sau lưng liên lụy nhân quả, quan hệ đến thật thực cùng ảo tưởng bí ẩn, lại là ly kỳ khó lường, hắn vậy không muốn tùy tiện dính. Lục Hư nói, luân hồi chi chủ, cái này ở giữa thiên địa, chứ ngươi ra, liền không người có thể cứu ta Huyền Cung, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta Huyền Cung trên dưới đều có thể nghe ngươi hiệu lệnh, vì ngươi đối kháng vạn khư cùng tử thần giáo đoàn. Diệp Thần chau mày, biết trực tiếp cự tuyệt, sợ rằng sẽ đưa tới không cần thiết mâu thuẫn, liền nói, xin lỗi, chuyện này quan hệ trọng đại, xin cho ta cân nhắc mấy ngày, các hạ vẫn là đi về trước đi. Lục Hư gặp Diệp Thần không chịu đáp ứng, than thở một tiếng, nói, xem ra luân hồi chi chủ vẫn là cảm thấy ta Huyền Cung thành ý không đủ. Diệp Thần nói, không phải. Lục Hư cười khổ nói, được rồi, lão phu đi về trước, qua mấy ngày lại tới thăm, đến lúc đó ta Huyền Cung sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ để cho luân hồi chi chủ kiến thức chúng ta thành ý. Nói xong hắn liền đứng dậy xoay người muốn đi. Diệp Thần kêu lên, người đâu, đưa Lục tiền bối đi ra ngoài. Mấy trưởng lão đứng dậy liền chuẩn bị đưa người, nhưng bỗng nhiên Lục Hư quay đầu, trong tròng mắt bắn ra một cổ nhanh như tia chớp tinh mang, gây đét móng tay rất ra thẳng chụp vào Diệp Thần tim. Cái này một cái xuất thủ không có dấu hiệu nào, mau như sấm. Hơn nữa Lục Hư bàn tay chiêu pháp uy tích cũng là quỷ dị khó lường, tựa như không tồn tại tại thế giới hiện thật, chỉ là trong ảo tưởng võ đạo. Hắn móng tay nhìn như chụp vào Diệp Thần tim, lại thích xem tùy thời phải đổi chiêu công kích Diệp Thần đầu, đặc biệt quỷ dị. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lại không nghĩ rằng Lục Hư lại đột nhiên động thủ đánh lén. Lữ Thấm Huyên, Lục Hoa Thiền còn có toàn trường các trưởng lão cũng là kêu lên, thần tượng băng thiên đụng phá cho ta. Diệp Thần trong lòng nặng quát một tiếng, quả đấm đột nhiên đánh ra. Cái này Lục Hư chiêu pháp mười phần quỷ dị, biến ảo khó lường, Diệp Thần vậy cầm nặng không chừng. Nhưng cái gọi là lực vượt 10.000 pháp, chỉ cần hắn lực lượng đủ quá cứng hãn, bất kỳ hoa chiêu biến hóa cũng không thể thương tổn tới hắn. Một quyền này như thần voi băng thiên, thanh thế mãnh liệt thật lớn, đem võ tổ tuyệt học chân ý toàn bộ bộc phát ra. Với anh, cũng như sao sông quyền phong gào thét mãnh liệt. Lục Hư móng tay còn không đến gần Diệp Thần, hắn thân thể liền bị quyền phong chấn động lui ra, bất kỳ hoa chiêu biến hóa đều ở đây ngay tức thì tiêu trừ vô hình. Giáp giáp, Diệp Thần mạnh mẽ quyền kính hung hăng đánh vào Lục Hư trên ngực. Lục Hư xương sườn nổ tung, hoảng hốt lui về phía sau, hình dáng vô cùng chật vật, phun ra một ngụm máu tươi. Ra ra. Lục Hoa Thiền khẩn trương, theo bản năng kêu lên, đứng dậy muốn đi giúp Lục Hư, nhưng chợt tỉnh ngộ, lại ngơ ngác ngồi xuống. Lục Hư ho khan hai tiếng, lau mép một cái máu tươi, cười một tí, nói, luân hồi võ đạo, quả nhiên uy manh bá đạo, lao phu bội phục. Diệp Thần trầm giọng nói, các hạ ra tay đánh lén, đây là ý gì? Lục Hư nói, là lao phu lỗ mãng, ta chỉ là muốn thử một chút luân hồi chi chủ thực lực, xem ngươi có hay không cái này tư cách chấp trưởng tổ huyền đồ. Ho. Bây giờ nhìn lại, cái này ở giữa thiên địa, thật là không có người so người thích hợp hơn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cái này Lục Hư không nói câu nào, đột nhiên liền ra tay đánh lén, để cho hắn cảm giác đặc biệt không vui mau. Vậy Huyền Cung nói muốn mời hắn là chỗ thượng khách, xem ra cũng không thành tâm. Nếu không, hắn nếu là phản ứng chậm một chút, chẳng phải là muốn bị Lục Hư đâm xuyên tâm, trực tiếp giết chết. Đưa Lục tiền bối đi ra ngoài. Diệp Thần không có nói nhảm nữa, phất phất tay. Mấy trưởng lão không dám thở mạnh, đưa Lục Hư đi ra ngoài. Lục Hoa Thiền thấy Lục Hư rời đi, suy nghĩ xuất thần, hơi có điểm buồn bã mất mát hình dáng. Lữ Thấm Huyên ân cần hỏi, Diệp đại ca, ngươi không có bị thương chứ? Diệp Thần nói, ta không có sao. Lữ Thấm Huyên nói, ngươi sau này phải giúp Huyền Cung sao? Diệp Thần nói, sau này hay nói đi. Lục Hư nói Diệp Thần là Huyền Cung người có duyên, chỉ có hắn có thể cứu Huyền Cung. Nhưng Diệp Thần cũng không có muốn dính nhân quả ý hướng chi, Lục Hư còn đột nhiên đánh lên hắn, tuy nói là khảo nghiệm, nhưng vậy để cho hắn rất không vui mau. Lục Hư sau khi đi, Diệp Thần sự chú ý lại lần nữa thả lại quỷ đạo môn phía trên nước. Chừng một ngày trôi qua, quỷ đạo môn bên kia còn không thơ hồi âm. Chẳng lẽ quỷ đạo môn trưởng môn quỷ tiên sinh muốn buông tha cứu mà là các người? Đây có thể đều là quỷ đạo môn tinh nhuệ cường giả à? Nếu là toàn bộ buông tha, sau này quỷ đạo môn tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không cần ở thái thượng thế giới đặt chân. Cứu ma la các người cũng là run lẩy bẩy, không biết tương lai vận mệnh như thế nào. Lại đợi một ngày, quỷ đạo môn rốt cục thì phát trở về tin. Lữ Thấm Huyên hào hứng cầm thơ hồi âm tới gặp Diệp Thần. Diệp đại ca, quỷ đạo môn thơ hồi âm. Lữ Thấm Huyên mở ra thư vừa thấy, chân mày nhưng nhíu lại, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Quỷ tiên sinh nói, hắn nguyện ý trả lại thần nguyên hoa, vậy nguyện ý nộp tất cả tiền chuộc. Thậm chí, hắn nói, hắn thật ra thì ngưỡng mộ luân hồi, muốn trở thành là luân hồi tín đồ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8591, thiên nữ và hồng quân. Chương 8591, thiên nữ và hồng quân. Hắn muốn ngươi tự mình đi quỷ đạo môn một chuyến, hơn nữa chỉ có thể là ngươi đi một mình. Chỉ cần ngươi đi, chứng minh võ đạo của mình thực lực, hắn liền nguyện ý quy thuận, sau này toàn bộ quỷ đạo môn tất cả tài nguyên đều là ngươi. Diệp Thần nghe xong Lữ Thẩm Huyên nói, cũng là cảm giác sâu sắc ly kỳ. Quỷ tiên sinh muốn quy thuận luân hồi. Diệp Thần không dám tin tưởng, cầm lấy thư nội dung trong thơ, cùng Lữ Thẩm Huyên mà nói, không kém chút nào. Quỷ tiên sinh đích xác là nói, hắn cố ý quy thuận Diệp Thần, đem toàn bộ quỷ đạo môn cũng hiến tặng cho luân hồi. Chỉ cần Diệp Thần có thể chứng minh tự thân võ đạo thực lực. Trong thơ cuối cùng, quỷ tiên sinh còn đặc biệt nói, quỷ đạo môn có một kiện chí bảo, là lần trước ở Di Thất Bảo Tàng bên trong cướp được, là một trang kỷ nguyên đạo thư. Quỷ tiên sinh trên tay có một trang kỷ nguyên đạo thư. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái. Hắn tới Di Thất chi cảnh tìm bảo, nhất độ mong muốn, thật ra thì chính là thần tích tụng đời điện chương năm xuân thu kỷ nguyên cũng chính là kỷ nguyên đạo thư. Chỉ cần có thể tìm được kỷ nguyên đạo thư, liền có thể để cho nhâm phi phạm ẩn thân trong quá khứ kỷ nguyên bên trong, từ đó ung dung né tránh thiên cơ, tránh chân lý cảm cho đòi mà phi thăng. Hơn nữa, nếu như có thể bắt được kỷ nguyên đạo thư, Diệp Thần đối thần tích tụng đời điện lĩnh ngộ cũng có thể càng đi sâu vào. Hiện tại, quỷ tiên sinh lại còn nói, hắn trên đầu thì có một trang kỷ nguyên đạo thư. Diệp Thần tim đập bịch bịch, cái này kỷ nguyên đạo thư đối hắn vô cùng trọng yếu, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Lữ Thẩm Huyên hừ hừ một tiếng, nói, Diệp đại ca, cái này quỷ đạo môn cực kỳ vô sỉ, lại có thể kêu ngươi đi đơn đao phó hội, thật cầm ngươi làm kẻ ngu. Quỷ tiên sinh trên thư, tuy nói nguyện ý quy thuận luân hồi, nhưng điều kiện đặc biệt hà khắc, phải Diệp Thần đơn đao phó hội, hơn nữa còn muốn chứng minh võ đạo thực lực. Diệp Thần nếu là đi quỷ tiên sinh địa bàn, đó là dê vào miệng cọp, hung hiểm rất ở người khác trên hay, khí vận phong thủy khắp nơi bị chế, một khi khai chiến, vô cùng là bất lợi. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhưng hiện tại, quỷ tiên sinh trên tay có một trang kỷ nguyên đạo thư đây đối với hắn mà nói, lại có sức hấp dẫn chí mạng. Nếu quỷ tiên sinh mời, vậy ta đi qua là được. Diệp Thần trong mắt lướt qua một chút hàn mang, cầm trong tay thư vỏ thành một cục. Nghe vậy, Lữ Thẩm Huyên thất kinh, nói: "Diệp đại ca, ngươi thật muốn đơn đao phó hội?" "Tuyệt đối không thể." "Vậy quỷ tiên sinh đa mưu túc trí, ngươi nếu là đi, liền không ra được." Diệp Thần bình tĩnh nói: "Không sao, hắn không đả thương được ta. Ở quỷ đạo môn nơi chủ yếu trên thay, Diệp Thần vậy không chắc chắn đánh bại quỷ tiên sinh. Nhưng, hắn tuyệt đối có nắm chắc, có thể trở lui toàn thân. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, có thể uy hiếp được Diệp Thần tánh mạng người, không hề nhiều. Cái này quỷ đạo môn, hiển nhiên còn không cái này tư cách." Lữ Thẩm Huyên tràn đầy lo âu, nói: "Không thể, không thể, ngươi không thể như thế mạo hiểm. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, Dạ Mẫu trách tội xuống, ta cũng đảm đương không nổi." Diệp Thần là Dạ Mẫu trong mắt người trọng yếu nhất, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, Lữ Thẩm Huyên chỉ lo lắng Dạ Mẫu hằng giận, đến lúc đó, nàng toàn bộ Lữ gia cũng muốn trông theo. "Vậy ta cùng Dạ Mẫu nói một tiếng là được." Diệp Thần cười nói. Lữ Thẩm Huyên ngẩn ngơ, lại không nghĩ rằng Diệp Thần muốn trực tiếp cùng Dạ Mẫu xin phép. Diệp Thần cũng không nói nhảm, lập tức ở trong lòng kêu gọi Dạ Mẫu tên chữ. Hắn ý chí truyền ra, ở giữa thiên địa, nhất thời ùng ùng vang dội. Trong thoáng chốc, một cổ hắc ám ma khí che khuất bầu trời, bao phủ ở Thần Lam Tông Nguyên Sơn môn. Thần Lam Tông trên dưới, tất cả người đều là kinh hoàng chấn động chỉ. Bọn họ cảm giác được, cái này cổ hắc ám ma khí cũng không có ác ý, thậm chí là muốn che chở Thần Lam Tông. Nhưng, cái này cổ hơi thở sau lưng ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng để cho mỗi một người run lẩy bẩy, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Chỉ gặp ma khí cồn đãng lúc đó, từng cái chim sơn ca bay lượn kêu to, màu máu xương mù đang lan tràn, làm người ta nghẹt thở. Một đạo tươi đẹp dịu dàng bóng người thiếu nữ, ở chim sơn ca vây quanh hiện lên. Dạ Mẫu đại nhân. Lữ Thẩm Huyên thấy cái này đạo bóng người thiếu nữ, kinh hoàng được sắc mặt tái mét, chỉ cảm thấy cặp mắt đau nhói. Nhìn thẳng Thần Minh, nàng ánh mắt cũng thiếu chút nữa mù rớt, lật đật quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Nữ oanh cô nương. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Dạ Mâu bóng người, cũng không có gì kinh hoàng, thần sắc bình tĩnh như thường ở trong mắt người khác, Dạ Mâu chí cao vô thượng, hắc ám khủng bố. Nhưng ở Diệp Thần trong mắt, Dạ Mâu liền là bạn của hắn, không có gì hay đáng sợ. Lữ Thẩm Huyên nghe được Diệp Thần lại dám không ngừng kêu Dạ Mâu tên chữ, còn kêu được thân thiết như vậy, trong lòng khủng hoảng được không cách nào lời nói. Nhâm Phi Phàm không có sao chứ? Dạ Mâu phong nữ oanh thấy Diệp Thần, mở miệng câu thứ nhất, chính là hỏi Nhâm Phi Phàm tình huống. Ừ, Nhâm tiền bối không có sao. Đa tạ nữ oanh cô nương quan tâm. Diệp Thần cười nói, à, lần này giết không chết thiên nữ, các ngươi xong đời. Ta xem qua tương lai, thiên nữ gặp mặt hồng quân liên thủ, đem ngươi giết chết. Nhâm Phi Phàm cũng phải chết, hắn hài cốt sẽ trở thành là đúc ngươi mộ bia vật liệu. Dạ Mẫu thật sâu thở dài nói. Diệp Thần thất kinh, nói, cái gì, thiên nữ muốn cùng hồng quân liên thủ? Dạ Mẫu giữ kín như bưng, trầm giọng nói, ta không thể nói nhiều, tương lai sự việc, thiên cơ liên lụy quá khủng bố, bất kể như thế nào, ngươi ta là đồng minh, hồng quân muốn giết ngươi, ta sẽ liều chết bảo vệ ngươi. À, ta hơn phân nửa không phải hồng quân địch thủ, có thể vậy phải chết. Bất quá có thể chết ở hồng quân giới quyền, cũng không coi là quá oan uổng đi. Ha ha, dẫu sao vị đại nhân vật này, hùng bá không không lúc nào không, là hôm nay không không lúc nào không mười lớn cao thủ ở đây, hạng trước ba tồn tại. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8592. Lôi thần thiên tôn một đao. Chương 8592, lôi thần thiên tôn một đao. Diệp Thần tim co rút nhanh, hắn biết lần này thiên nữ không chết, sau này sẽ là mình cùng thiên nữ quyết chiến. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hồng quân lão tổ lại có thể vậy sẽ liên lụy đi vào. Trung nghĩa không thể lưỡng toàn, Hồng Quân lão tổ đã sớm quyết định, tiếp tục là Tử Hoàng Tiền Cung thành tâm ra sức, cùng Diệp Thần quan hệ đã kế cận quyết liệt. Một khi Hồng Quân lão tổ ra tay, vậy thì thật là trời long đất lở. Ngươi phải đi quỷ đạo môn, vậy thì đi đi, nhưng muốn lưu lại tổ huyền đồ. Dạ Mẫu lại nói. Diệp Thần nhướng mày một cái, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Dạ Mẫu lo lắng ta xảy ra chuyện, tổ huyền đồ bị quỷ tiên sinh cướp đi, cho nên phải kêu ta lưu lại bản vẽ này. Hắn muốn còn muốn hỏi, nhưng giữa trời đất ma khí tàn đi, dạ mâu bóng người cũng là tiêu tán mất tăm. Thiên địa lần nữa khôi phục thanh lãng, nhưng Thần Lam Tông các nơi, tất cả người vẫn là run lẩy bẩy quỳ xuống đất. Dạ mẫu là chân chánh thần minh, coi như chỉ là trên đời gian hiện ra một chút xíu hơi thở, đều là vô cùng khủng bố, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Lữ Thẩm Viên một mắt, nhưng gặp nàng cũng là quỳ xuống đất, còn khóc thút thít, chảy xuống nước mắt, lại có thể bị dạ mẫu sợ quá khóc. Diệp Thần trong lòng có chút buồn cười, xem ra thần linh uy nghiêm, đối người bình thường mà nói, vẫn là quá kinh khủng điểm. Lữ tiểu thư, dạ mẫu nói chính xác, ta đi quỷ đạo môn. Diệp Thần cười nói. Lữ Thẩm Viên khóc thút thít, nói, ừ, Diệp đại ca, ngươi đi đi. Cái này tổ huyền đồ, ngươi trước giúp ta giữ gìn kỹ. Diệp Thần nghe theo dạ mẫu chỉ thị, cũng là đem tổ huyền đồ lưu lại. Lữ Thẩm Viên rơi lệ gật đầu, cầm tổ huyền đồ, tay run dữ dội hơn. Diệp Thần dở khóc dở cười, lập tức liền rời đi Thần Lam Tông, đơn đao phó hội, đi một mình quỷ đạo môn. Xuất hiện ở Thần Lam Tông sau đó, Diệp Thần nhớ tới dạ mâu nói, trong lòng có vẻ ngưng trọng. Bàn cờ này càng ngày càng nguy hiểm, Hồng Quân cũng muốn nhúng tay đi vào, tình cảnh khó mà thu thập. Nếu như chỉ là một thiên nữ, Diệp Thần còn có nắm chắc đối phó, thậm chí trong lòng còn có ảo tưởng, suy nghĩ đánh bại thiên nữ sau đó, đem nàng thu vì mình tiểu tiếp. Nhưng hiện tại Hồng Quân lão tổ muốn nhúng tay vào, Diệp Thần tất cả ảo tưởng cũng tan vỡ, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn rất rõ ràng Hồng Quân mạnh mẽ, một khi Hồng Quân cùng thiên nữ liên thủ, vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ngày tận thế. Thôi, tương lai chuyện, tương lai nói sau. Hôm nay suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là bắt được Kỷ Nguyên đạo thư, giao cho Nhâm Tiền Bối. Diệp Thần thở ra một hơi, tâm thần chấn định lại. Một đường đi tới trước. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới Quỷ Đạo môn sơn môn. Quỷ Đạo môn hoàn cảnh âm u, nguyên sơn môn mọi chỗ cung điện cũng bao phủ một phiến thâm trầm quỷ khí, quỷ khí bên trong lại ẩn nhiên có sấm sét tinh mang lóe lên, quỷ dị bên trong mang một chút lộng lẫy. Quỷ Đạo môn sơn môn lối vào, sớm có người đang đợi ước chừng mười mấy trưởng lão canh giữ ở lối vào. Luân hồi người thừa kế Diệp Thần, nhờ có quỷ tiên sinh mời, đặc biệt tới bái sơn đến nơi hẹn. Diệp Thần hạ xuống, ôn quyền, cao giọng nói: "Vậy mười mấy trưởng lão, thấy Diệp Thần lại có thể tới thật, nhất thời kinh hãi đang." Quỷ đạo môn trên núi, cũng là truyền ra từng cơn tiếng chuông, khói mù sôi trào, quỷ khóc sói tru, một phiến xôn xao. Thằng nhóc này, thật tới đơn đao phó hội. Hắn sẽ không sợ chết sao? Dám đến chúng ta địa bàn, coi như hắn tu vi thông thiên, ngày hôm nay cũng phải bị trưởng môn nhân trấn áp. Trên núi thật nhiều quỷ đạo môn đệ tử, thấy dưới chân núi Diệp Thần, đều là nghị luận, kinh ngạc không thôi. Canh giữ ở miệng núi mười mấy trưởng lão, chính là mặt đầy kinh ngạc, không biết làm sao. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần thật dám đến, hơn nữa vẫn là độc thân. Mời luân hồi chi chủ đi vào. Ngay vào lúc này, trên đỉnh núi truyền tới một đạo âm thanh trầm mạnh, đó là quỷ đạo môn trưởng môn, quỷ tiên sinh thanh âm. Tất cả trưởng lão vừa nghe, phục hồi tinh thần lại, lật đật mời Diệp Thần đi vào. Luân hồi chi chủ, bên này mời. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đi theo tất cả trưởng lão, bước vào quỷ đạo môn sơn môn bên trong, thẳng hướng đỉnh núi đi tới. Trên đường đi, vô số đệ tử vây xem, gặp Diệp Thần tu vi, quả nhiên như trong truyền thuyết vậy, chỉ có bách gia cảnh, đều là chấn động ngạc kinh ngạc, không dám tin tưởng. Diệp Thần một đường đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tòa thần bí màu xám cho đèn, cửa điện khóa chặt. Tất cả trưởng lão đem Diệp Thần mang tới đỉnh núi sau đó, liền không người lui xuống. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn vậy màu xám cho đèn, có thể rõ ràng cảm nhận được, đèn bên trong cất giấu một đạo khí tức cường đại, đó chính là Quỷ Tiên Sinh hơi thở, vô lượng cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp. Bởi vì là ở Quỷ Đạo môn địa mạch trên, cho nên Quỷ Tiên Sinh hơi thở mang theo một chút thiên địa uy áp, để cho Diệp Thần vô hình cảm thấy có một chút áp lực. Hắn biết rõ Quỷ Tiên Sinh không thực lực thương tổn tới hắn, nhưng vẫn là cảm thấy áp lực, đây là thiên địa quy luật ban cho áp lực ở người khác trên địa bàn, cuối cùng là khắp nơi bị chế. Rắc rắc, đền cửa mở ra. Tại đại điện cuối, ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh khổng lồ, có chừng trăm trượng cao, cả người quỷ khí lững lờ, từ điện long lánh, ở trên trời phép tắc ra chỉ xuống, thần uy mạnh mẽ, chính là Quỷ Tiên Sinh. Luân hồi chi chủ, vào đi. Quỷ Tiên Sinh kêu lên. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đúng mực bước vào trong đại điện. Quỷ Tiên Sinh hiển hóa ra to lớn như vậy bóng người, hơn phân nửa là muốn chấn nhức hắn. Nhưng Diệp Thần không có động tĩnh. Hắn đạo tâm vô cùng là cường hãn, võ đạo nội tình cũng là kinh người, coi như là vô lượng cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp cường giả, đều không cách nào uy hiếp hắn. Thật đánh, ai chấn áp ai còn chưa nói được. Quỷ Tiên Sinh, lần đầu gặp mặt, hành hội. Diệp Thần chắp tay nói, ta cũng ngưỡng mộ đã lâu luân hồi đại danh, hôm nay được gặp tôn phạm, có vẻ vinh hạnh. Quỷ Tiên Sinh mỉm cười nói. Sau đó, hắn vung tay lên, một đóa màu trắng hoa chậm rãi phiêu hướng Diệp Thần. Cái này đóa thần nguyên hoa, còn đưa ngươi, ta quỷ đạo môn trước đây có nhiều đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Diệp Thần tiếp thần nguyên hoa, nhất thời liền cảm thấy đóa hoa này bên trong hàm chứa một cổ vô cùng dư thừa nguyên khí, đối tu luyện đích xác là rất có ích lợi. Quỷ Tiên Sinh khách khí, ngươi muốn quy thuận ta luân hồi trận doanh sao? Diệp Thần cười hỏi. Hắn sau này sẽ đối kháng thiên nữ, đối kháng vạn khư cùng tử thần giáo đoàn, thậm chí đối với kháng tử hoàng tiên cung, luân hồi trận doanh thế lực, đó là càng lớn càng tốt. Quỷ đạo môn nếu như muốn quy thuận nói, Diệp Thần dĩ nhiên là không đảm nhiệm hoang nên. Coi như ở sau này chiến đấu bên trong, quỷ đạo môn không phát huy ra tác dụng gì, nhưng chỉ cần bọn họ quy thuận, liền có thể lớn mạnh luân hồi trận doanh khí vận, đối Diệp Thần chỗ tốt to lớn. Quỷ Tiên Sinh cười nói, ta ở trong thơ nói, luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi võ đạo thực lực, ta liền nguyện ý quy thuận. Diệp Thần nói, phải như thế nào chứng minh? Ngươi cùng ta đánh. Quỷ Tiên Sinh nói, ngươi dám đơn đao phó hội, như vậy dũng khí, làm người ta khâm phục. Còn như thế nào chứng minh mà? Ha ha, ngươi võ đạo thông thiên, ta là không dám cùng ngươi đánh. Ta quỷ đạo môn thờ phượng lôi thần thiên tôn, ngươi nếu có thể tiếp lôi thần thiên tôn một đao, ta liền nguyện ý quy thuận, cũng đem ta sưu tầm nhất vật chân quý, một trang này kỷ nguyên đạo thư, tặng cho ngươi. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8593. Lôi biển thế giới. Chương 8593, lôi biển thế giới. Nói xong, Quỷ Tiên Sinh sử dụng một phiến trang sách, đó là một phiến thần bí như tinh không trang sách, trên trang sách có vũ trụ kỷ nguyên lớn bí ẩn, lỗ xoáy đen đang lưu chuyển, một chút xíu ánh sao ở vĩnh hằng quỹ tích bên trong phiêu động, để cho người nhìn một cái, trong lòng liền hiện ra vĩ đại, nguy nga, thần thánh, mênh mông, thâm thúy vân. Vân thật lớn từ ngữ. Diệp Thần tim nhất thời co rút nhanh, đó chính là kỷ nguyên đạo thư trang sách. Chỉ là một trang, giống như này vĩ đại thần bí, nếu là nguyên một quyển đạo thư, vậy còn có. Không biết chỉ có một trang đạo thư, có thể hay không đến giúp nhâm tiền bối. Diệp Thần nghĩ thầm. Hoàn chỉnh kỷ nguyên đạo thư, ở Di Thất bảo tàng nội bộ, có thể hay không tìm được, vẫn là không biết số. Nhưng hiện tại, Quỷ Tiên Sinh trong tay kỷ nguyên đạo thư, nhưng là xem được gặp, sờ được tồn tại. Muốn ta tiếp lôi thần tiên tôn một đao. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, một trang này kỷ nguyên đạo thư, hắn phải bắt vào tay. Nhưng, lôi thần tiên tôn, bực nào nhân vật, đây chính là chín thần một trong, thực lực vô cùng cường đại, từng hùng bá vô số kỷ nguyên. Muốn tiếp nàng một đao, nói dễ vậy sao? Quỷ Tiên Sinh nói, không sai, dĩ nhiên, ngươi yên tâm, ta muốn ngươi tiếp, cũng không phải là lôi thần tiên tôn nhất định cấp thực lực một đao. Ta Quỷ Đạo Môn, thờ phụng một tôn lôi thần pho tượng, mặt trên có chứa lôi thần tiên tôn ý chí. Ngươi chỉ cần tiếp lấy vậy còn sót lại sấm sét ý chí hội tụ một đao, ta thưởng phục ngươi, cuộc đời này nhận ngươi sai khiến. Lôi thần tiên tôn là thần minh, tuyệt cùng nhất thực lực, một đao chém xuống, tiên đế đều là con kiến hôi, đều phải chết, tự nhiên không phải thế giới hiện thật người có thể tiếp được. Hơn nữa ở thực tế quy luật cùng chân lý phép tắc dưới ảnh hưởng, bá đạo như vậy một đao, cũng không khả năng hạ xuống đến hiện thế. Quỷ Tiên Sinh muốn Diệp Thần tiếp, là vậy còn sót lại sấm sét ý chí hội tụ một đao. Diệp Thần nói, vậy một đao, uy lực như thế nào? Quỷ Tiên Sinh ánh mắt lộ ra một chút kính sợ, nói, vậy một đao, là lôi thần thiên tôn võ đạo trình độ cao nhất, gọi là cùng lôi thiên tuyệt chém, là tam thập tam thiên thần thuật một trong. Cùng lôi thiên tuyệt chém. Diệp Thần tim căng thẳng, ở nghe được cái này danh hiệu thời điểm, hắn đã dòm ngó hôm nay cơ hội. Cái này một đao, lại có thể cùng Nhâm Phi Phàm Hy Hoàng Lôi Ấn có liên quan. Hy Hoàng Lôi Ấn là cựu thiên thần thuật một trong, nguyên gia tam thập tam thiên thần thuật. Mà Hy Hoàng Lôi Ấn ngọn nguồn, chính là cái này cùng lôi thiên tuyệt chém. Quỷ Tiên Sinh thở dài nói, ta Quỷ Đạo Môn tổ sư, từng là vô lượng cảnh tầng thứ 7 cường giả, hắn đã thử đi đón lôi thần thiên tôn một đao, nhưng hắn không chịu nổi, tại chỗ liền bị chém chết, ở cực hạn sấm sét thiên uy hạ, lâm vào là kết đuôi. Diệp Thần ánh mắt hơi co lại, vô lượng cảnh tầng thứ 7, cường giả như vậy, lại có thể vậy không tiếp nổi lôi thần thiên tôn còn sót lại ý chí một đao. Vậy một đao khủng bố, có thể tưởng tượng được. Có thể trước mang ta đi xem lôi thần thiên tôn pho tượng sao? Diệp Thần hỏi. Hắn muốn trước xem lôi thần thiên tôn pho tượng, cảm thụ một tí vậy còn sót lại sấm sét ý chí, rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt, lại làm dự định. Quỷ Tiên Sinh yên lặng một tí, sau đó gật đầu, nói, có thể. Hắn đứng dậy, bóp một cái dấu tay, đền bên trong xuất hiện một cái vết nứt không gian. Cùng ta tới. Quỷ Tiên Sinh hướng Diệp Thần gọi, trước bước nhảy đi vào. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là bước vào vậy vết nứt không gian bên trong, qua lại mà qua, hạ một sát, liền đi tới một vùng đại dương thế giới. Cái này vùng đại dương thế giới, hoàn toàn là sấm sét hội tụ mà thành, là một phiến lôi đại dương, khắp nơi tràn ngập vùng ủng tiếng sấm, chấn động tâm thần người. Coi như là vậy thiên huyền cảnh võ giả, rơi đến cái này phiến lôi trong biển, cũng chỉ có hóa thành kiếp bụi kết quả. Diệp Thần thể chất cường hãn, ngược lại là không sợ chút nào, cũng không có bị sấm sét ảnh hưởng. Một bên Quỷ Tiên Sinh, thấy Diệp Thần như vậy khí định thần nhàn hình dáng, trong lòng cũng là có chút bội phục. Đó chính là lôi thần thiên tôn pho tượng. Quỷ Tiên Sinh ánh mắt híp lại, nhìn ra xa hướng phương xa. Chỉ gặp ở phương xa trên mặt biển, đứng vững vàng một tòa pho tượng to lớn, trấn áp lôi biển. Vậy pho tượng là một người cô gái, dung mạo tuyệt sắc, khí chất tôn quý thủ thắng, vóc người nhất là đầy đặn, cho dù là pho tượng cũng có thể nhìn ra vậy linh lung phủ lồi đường cong. Quỷ Tiên Sinh chỉ dám híp mắt, không dám nhìn thẳng, thật giống như sợ khinh nhẫn cùng xúc phạm vậy. Diệp Thần chính là bình tĩnh ngắm nhìn pho tượng, cẩn thận cảm ứng, hắn liền cảm thấy, ở pho tượng kia phía trên, hàm chứa mạnh đại khủng bố sấm sét hơi thở, thậm chí mang theo một chút cổ xưa ý chí. Vậy một chút cổ xưa ý chí, cùng trên người hắn lôi thần tổ khí trên trời lôi ấn, lẫn nhau đồng tình. Mượn cái này cổ đồng tình, Diệp Thần lập tức liền có thể khẳng định, cái này cổ sấm sét ý chí buộc phát ra giết hại, đủ để đánh chết chính xác tiên đế cấp cường giả khác. Nói cách khác, nếu như Đa Bảo Tiên Quân và Diệp Lâm Viên loại cấp bậc này cường giả tới, cũng có thể bị giết chết. Không hổ là chính thần, còn sót lại lưu lại một chút ý chí, lại có thể khủng bố đến như vậy bước. Diệp Thần thầm kinh hãi, vừa cẩn thận nhìn kỹ mảnh thế giới này. Cái này phiến lôi biển thế giới, tựa hồ không thuộc về thực tế, mà là một cái nhảy ra thực tế đặc thù không gian, rất có thể là lôi thần thiên tôn mình mở ra thế giới nhỏ, là lôi thần tuyệt đối lãnh vực ở nơi này phiến lãnh vực dưới, lôi thần còn sót lại ý chí bùng nổ thần uy, tự nhiên cũng là lòng trời lở đất. Quỷ Tiên Sinh, ngươi có lôi thần ý chí che chở, xưng bá thái thượng thế giới không dám nói, nhưng chí ít cũng có thể chiếm cứ một chỗ ngồi, tội gì giúp lại thất vực cái này phiến địa phương nhỏ. Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Quỷ Tiên Sinh cười khổ một tí, nói, lôi thần lực lượng, mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải chúng ta những thứ này phổ thông tín đồ có thể mượn dùng. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8594. Huyền địa lực. Chương 8594, huyền địa lực. Thật ra thì, lôi thần thiên tôn tín ngưỡng luân hồi, ta lắng nghe nàng thần dụ, nàng nhiều lần nói luân hồi vĩ đại, nhưng ta là không tin, bởi vì ta cũng từng nghe nói, luân hồi có cửu thế, mỗi một đời đều là chết thảm. Đời này luân hồi chi chủ, tu vi lại là. Vừa nói nhìn Diệp Thần một mắt, lại vội vàng nói, không phải, không muốn hiểu lầm, luân hồi chi chủ, ta không phải nói ngươi thực lực không đủ, chỉ là nói ngươi mặt ngoài tu vi đích xác là yếu ít đi một chút. Diệp Thần nói, không sao, ta tu vi xác thực còn chưa đủ. Quỷ tiên sinh nói, lần này muốn khảo nghiệm ngươi võ đạo, không là ý ta, là lôi thần ý. Diệp thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, nguyên lai là lôi thần ý sao? Quỷ tiên sinh nói, đúng vậy, là lôi thần thiên tôn, muốn tự tay thử một chút ngươi thực lực, như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta quỷ đạo môn sau này thì quy thuận ngươi. Như ngươi không tiếp nổi nàng một đao, ngươi sẽ chết. Giống như ngươi trước cửu thế, cuối cùng không cách nào có khởi, tất cả đều chết vậy. Diệp thần nhìn lôi thần pho tượng, trong lòng cũng là cảm thấy vẻ ngưng trọng. Lôi thần còn sót lại ý chí, một đao tuôn ra, liền vô lượng cảnh tầng thứ 7 cường giả đều phải bị trong nháy mắt giết. Coi như là tầng thứ 8, được gọi là chính xác tiên đế cao thủ, chỉ sợ cũng chống đỡ không được nhiều ít chiêu. Diệp thần tính toán mình thực lực, đó là khẳng định không đánh lại lôi thần. Nhưng trang này khảo nghiệm, không phải muốn hắn đánh thắng, chỉ cần hắn có thể tiếp lấy lôi thần một đao. Một đao là được rồi, chỉ là một đao, có lẽ ta có thể tiếp lấy. Diệp thần trong lòng âm thầm quyết đoán. Lôi thần một đao tuy mãnh liệt, nhưng ở thực tế phép tắc dưới ảnh hưởng, mạnh hơn nữa cũng sẽ không mạnh hơn tiên đế. Lấy Diệp thần trước mắt võ đạo nội tình, coi như là xem Vũ Hoàng cổ đế, Ma tổ vô thiên, đảm nhiệm thiên nữ cùng tiên đế cường giả, cũng không thể nhất kích giết chết hắn. Mặc dù thật đánh, hắn vẫn là không đánh lại tiên đế, nhưng sẽ đối kháng nhất kích, cũng không phải là không thể nào. Quỷ tiên sinh, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Diệp thần hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là đổi được các liệt, nhìn về phía Quỷ tiên sinh nói. Quỷ tiên sinh thấy Diệp thần kiên quyết như vậy hình dáng, nhất thời một hồi kinh ngạc, nói, quyết định. Diệp thần gật đầu, ừ. Quỷ tiên sinh nói, tiếp lôi thần một đao, có thể không phải là đùa, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút nữa. Hắn thật ra thì cũng có chút thưởng thức Diệp thần, dẫu sao dưới tay hắn thủ tịch trưởng lão Kumala đều bị Diệp thần ung dung chấn áp. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn nhìn thấy Diệp thần chết ở chỗ này. Không cần suy xét, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng ta cần một nén hương thời gian chuẩn bị. Diệp thần nói, có thể. Quỷ tiên sinh không do dự, gật đầu đáp ứng. Diệp thần ừ một tiếng, tính hạ tâm lai, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi thần pho tượng. Lôi biển lật lăn, vô số sấm sét sương mù bạo dũng, lôi thần pho tượng sừng sững ở trong biển rộng ương, tôn quý thủ thắng, lộ vẻ được đặc biệt nguy nga. Muốn tiếp lôi thần một đao không chết, Diệp thần có tuyệt đối chắc chắn. Nhưng muốn không chút tổn hao nào tiếp, độ khó nhưng là đặc biệt cao. Di thất chi cảnh mở cửa sắp tới, hắn cũng không muốn bị thương. Lập tức, Diệp thần chính là bắt đầu chuẩn bị. Hắn trước sử dụng thần nguyên hoa, trực tiếp hấp thu hết. Thần nguyên hoa đản xanh vu nguyên mỏ ngọc mạch bên trong, ẩn chứa có vô cùng phong phú nguyên khí, nếu như là người bình thường hấp thu, tuyệt đối là rất có ích lợi. Nhưng Diệp thần võ đạo nội tình hùng hậu, thông thường thiên tài địa bảo, đã rất khó mang cho hắn cái gì tăng thêm. Hắn nuốt vào thần nguyên hoa, một cổ nguyên khí hội tụ nhập đan điền. Hắn thử nghiệm đem cái này cổ nguyên khí chuyển vận đến luân hồi thất tinh mạch bên trong. Luân hồi thất tinh mạch, viên thứ nhất long đằng mệnh tinh, Diệp thần đã hoàn toàn thức tỉnh. Hắn đem vậy thần nguyên hoa nguyên khí toàn bộ bơm vào đến viên thứ hai mệnh tinh bên trong, muốn xem có hiệu quả gì. Luân hồi thất tinh, viên thứ hai mệnh tinh, tên là Mặt Trời Gầy Gát. Cái này một viên mệnh tinh thức tỉnh, liền có thể hóa thân sáng rực đại nhật, nóng rực huy hoàng chiếu sáng hết thảy, bao phủ hết thảy, ích dịch và ma, trừ thiên vô địch. Truyền thuyết năm đó không lúc nào không bên trong tán thần nhất tộc, từ trong ảo tưởng chế bay lên trời đế kim vua thời điểm, linh cảm liền là tới từ luân hồi thất tinh bên trong Mặt Trời Gầy Gát mệnh tinh. Nhưng thiên đế kim luân coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là pháp bảo, là ngoại vật. Diệp thân Mặt Trời Gầy Gát mệnh tinh, nhưng là bản thân tánh mạng căn cơ tồn tại, một khi thức tỉnh, hắn đủ để hùng bá hiện thế vô địch, tiên đế cũng không đè ép được hắn. Nhưng viên này Mặt Trời Gầy Gát mệnh tinh, muốn thức tỉnh, so với long đằng mệnh tinh thức tỉnh, còn phải gian nan gấp trăm ngàn lần. Diệp thần đem thần nguyên hoa linh khí toàn bộ bơm vào đi qua, lại là châu đất xuống biển vậy, không có tung lên nửa điểm gợn sóng. Cái này Mặt Trời Gây Gắt mệnh tinh, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng là có thể thức tỉnh. Diệp thần không biết làm sao, thần nguyên hoa cái loại này thiên tài địa bảo, nếu như cho phổ thông thiên huyền cảnh võ giả uống, chí ít có thể trực tiếp tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ. Nhưng hắn uống vào, nhưng là không có đưa đến chút nào hiệu quả. Quỷ tiên sinh ở bên cạnh thấy một màn này, cũng là âm thầm ngạc nhiên, trong đầu nghĩ, tên này thân thể là động không đáy không được. Cái này thần nguyên hoa nuốt mất, liền một chút linh khí dị tượng đều không từng hiện ra. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, cũng là bông tha thức tỉnh Mặt Trời Gây Gắt mệnh tinh ý tưởng. Muốn tiếp lôi thần một đao, chỉ có dựa vào mình thực lực trước mắt. Thiết ngai vàng, sắt thép sao trời, thân thể sắt thép. Diệp thần đầu tiên là thúc giục thiết ngai vàng lực lượng, một tiếng nổ, một phiến khoáng đạt sắt thép sao trời, ngay tại lôi trên biển không mở ra, lạnh lùng như kim loại vậy ánh sao đầu bắn rơi xuống, một phiến trong trẻo lạnh lùng. Diệp thần cả người mỗi một cái huyệt thiếu đều tràn đầy vô thượng sắt thép lực, thân thể trực tiếp biến thành thân thể sắt thép. Vậy thân thể sắt thép lại thấm ra một chút kim trương hoàng cực đại lộ khí vận, đó là nham thần vòi máu cho Diệp thần nội tình. Huyền địa ra. Ngay sau đó, Diệp thần đem trong cơ thể tất cả luân hồi huyền bi, trần địa, phong bi, viêm địa, linh địa, ma địa vân, toàn bộ cho gọi ra tới, vờn quanh thân. Tại tất cả luân hồi huyền bi bên trong, Diệp thần chỉ kém thiên địa không có bắt được. Hiện tại trừ thiên địa ra, tất cả luân hồi huyền bi đều ở đây Diệp thần quanh thân nhấp nhô, từng cái luân hồi thần mạch ở trong cơ thể hắn mở, hào hùng luân hồi khí tượng phóng lên cao ông một tiếng. Hỗn độn mà huy hoàng, nguy nga mà ánh sáng sáng chói, thông suốt thiên vũ, luân hồi thiên quốc khí tượng hiện lên, vô số luân hồi tín đồ ở là Diệp thần ngâm sướng. Một bên quỷ tiên sinh, nghe được cái này cổ tiếng ngâm sướng, đều muốn quỳ xuống. Thời khắc này Diệp thần, uy thế quá cường thịnh, vậy vô lượng cảnh cường giả, thấy hắn cũng phải lập tức thần phục, không cách nào dâng lên phản kháng chút nào ý niệm. Soát. Cuối cùng, Diệp thần trong tay nắm chặt luân hồi thiên kiếm, làm xong tất cả chuẩn bị, ánh mắt ngưng luyện, nhìn lôi thần pho tượng, hướng quỷ tiên sinh nói: "Có thể, quỷ tiên sinh, ta chuẩn bị xong." Quỷ tiên sinh nhìn Diệp thần khí tượng như vậy thật lớn hình dáng, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tên này, có lẽ thật có thể tiếp lôi thần một đao. Hiện tại Diệp Thần coi như đứng cho hắn chém, hắn cũng chém không nhúc nhích một cái chút nào bao, trừ phi chính xác tiên đế cấp cường giả khác tới, nếu không ai cũng không khả năng áp chế Diệp Thần. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ ẹ trường 8595. Thuộc về. Chương 8595, thuộc về. Diệp Thần làm đủ phòng ngự dưới, muốn tiếp lôi thần một đao, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Chúc ngươi may mắn, luân hồi chi chủ. Quỷ tiên sinh xa xa sau lui ra ở hắn lui ra sau đó, phương xa lôi thần pho tượng, đống nhiên tóe ra sáng chói tử mang. Tử mang lóng lánh lúc đó, thập phương thế giới sấm sét gầm thét, toàn bộ lôi biển đều sôi trào, vô số sấm nổ vang, rung động người tâm thần. Trong hư không, lôi khí hội tụ, đột nhiên xuất hiện hàng tỷ đầu thú sấm. Cái này hàng tỷ đầu thú sấm, dữ tợn gầm thét, giống như nổi điên vậy hướng Diệp Thần đạp chết tới. Theo tới, còn có ùn ùn kéo đến sấm sét uy áp. Thiết ngai vàng, trấn áp. Diệp Thần mặt không đổi sắc, sớm có chuẩn bị, thiết ngai vàng phối hợp nham thần máu, ánh sáng rực rỡ tách thả ra, mãnh liệt trấn áp hơi thở tràn ngập ra, đem chung quanh tất cả thú sấm, trấn ép thành một cái sắt thép pho tượng. Oeng. Đương nhiên, một đạo ngàn trượng dài sấm sét mang khí thế kinh khủng, từ lôi trên biển hoành cướp mà qua, trực tiếp hướng Diệp Thần chém chết tới. Vậy hàng tỷ thú sấm cũng không phải chân chính sát chiêu. Chân chính sát chiêu là đạo này đao mang. Đây là lôi thần ý chí tóe ra một đao, đây là lôi thần thiên tôn võ nghệ trình độ cao nhất, trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật một trong, khi hoàng lôi ấn lên trước, cùng lôi thiên tuyệt chém. Một đao này mũi nhọn, cùng lôi nổ tung, đủ để chạm phá bầu trời, diệt tuyệt hết thể địch. Diệp Thần nhìn vậy chém tới một đao, con ngươi cũng là hơi co rút lại, da đầu tê dại. Hắn toàn thân lông cũng bởi vì kịch liệt dòng điện ảnh hưởng, toàn bộ dựng ngược, bên tai tràn đầy thập phương thế giới sấm sét chấn động, ánh mắt nơi gặp, tất cả đều là từng cái tàn phá mãnh liệt bạo động sấm sét. Cho dù ở thực tế phép tắc dưới ảnh hưởng, vậy một đao cuồng lôi thiên tuyệt chém, uy lực thật ra thì đã là yếu hóa rất nhiều. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cái này một đao cũng là lòng trời lở đất vậy tồn tại, chỉ cần hơi có ứng đối không cẩn thận, tùy thời có thể bị chém chết. Trảm thiên cửu kiếm quý nhất, thiên uy tích, phá cho ta. Diệp Thần một tiếng hét điên cuồng, đối mặt bá đạo như vậy một đao, hắn vậy không dám khinh thường. Trong cơ thể luân hồi huyết mạch lập tức bốc cháy. Diệp Thần quanh người từng cục luân hồi huyền bi cũng là cấp tốc chuyển động, vô số luân hồi kim quang cùng khí tượng bùng nổ ở một cái chớp mắt này tới giữa. Diệp Thần vung ra luân hồi thiên kiếm, chạm thiên cửu kiếm quý nhất, bộc phát ra hàng tỷ kiếm khí. Cái này hàng tỷ kiếm khí hóa thành thiên quy tích, tuân theo cổ xưa bí ẩn, như tinh thần tuân theo vũ trụ quy tích, hiện hiện ra một loại đại lộ vô thượng khí thế. Phịch. Diệp Thần hàng tỷ kiếm khí quay về hợp, vô số thiên quy tích hội tụ thành một cái đại lộ quy luật, theo hắn luân hồi thiên kiếm hung hăng bổ vào vậy một đạo cuồng lôi đao mang bên trên. Tất cả luân hồi huyền bi, toàn bộ ông minh chấn động, thả ra cường hãn nhất lực lượng. Hội tụ đến Diệp Thần một kiếm này, bên trong đây là Diệp Thần chọn đời tới nay, nhất là cuồng bạo một kiếm. Vậy lực lượng cuồng bạo, để cho được cánh tay hắn gân xanh nổi lên, cũng mau nổ tung đao và kiếm va chạm, nhất thời nổ lên động trời đặc khí, toàn bộ lôi biển cũng nổ sôi trào, hàng tỷ tấn nước biển sông lên bay lên trời. Vậy một đạo cuồng lôi đao mang, lại là cũng như thực chất vậy, đặc biệt vững chắc. Va chạm dưới, Diệp Thần gan bàn tay tê dại, xương cánh tay đều sắp bị đánh gãy, từng cái tử điện cùng từng đạo sấm sét, không ngừng đánh vào hắn da thịt, hắn nguyên cánh tay cũng rơi vào tê liệt. Đi. Diệp Thần khẽ cắn răng, kiếm phong đống nhiên vừa chuyển, một cổ nhu lực đánh ra, nhất thời liền đem vậy cuồng lôi đao mang bắn ngược trở về. Hắn chạm thiên cửu kiếm toàn bộ lĩnh ngộ sau đó, kiếm đạo thành tiểu tiến nhiều, cương nu gom lại, không câu nệ như ý lôi thần cái này một đao, hắn làm miễn cưỡng tiếp, nhưng mình rất có thể phải bị thương. Vì để tránh cho bị thương, hắn đem đao mang bắn ngược trở về. Vù vù, đao mang kia bị bắn ngược, lại là cướp phá hư không, chém về phía lôi thần pho tượng. Ra Diệp Thần dự liệu, núp ở sau lưng lôi thần ý chí, hoàn toàn không có làm bất kỳ phòng ngự. Phích đích một tiếng, vậy tòa thật to lôi thần pho tượng lập tức bị đao mang sấm sét oanh được nghiền. Lôi thần pho tượng nghiền, từng cục đá lớn sau đó đập xuống tại trong biển, kích thích kinh thiên gợn sóng, khí thế nguy nga. Trời ạ, đứng ở phía sau quỷ tiên sinh, tại chỗ sợ ngây người, không cách nào lại giữ bình tĩnh. Hắn nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần không chỉ là tiếp nhận lôi thần một đao, thậm chí bắn ngược trở về, phá hủy lôi thần pho tượng. Lôi thần pho tượng bị hủy, hắn nhất thời cảm thấy trời sập, cả người run sợ sợ hãi, e sợ cho mạo phạm thần minh. Diệp Thần nhìn vậy bể tan cảnh lôi thần pho tượng, cũng là có chút bất ngờ. Nhưng bất kể như thế nào, lôi thần cái này một đao, hắn đều là tiếp nhận, hơn nữa không bị thương. Bất quá, Diệp Thần nhưng là phát hiện, vậy từng cục luân hồi huyền bi, linh khí ánh sáng đều là mở đi rất nhiều. Hắn tuy tiếp nhận lôi thần một đao, nhưng giá phải trả cũng là khá là to lớn. Tất cả luân hồi huyền bi, linh khí đều là thật to hao tổn, muốn khôi phục nói, sợ rằng cần không ít thời gian. Luân hồi huyền bi lực lượng, quả nhiên là mạnh mẽ, liền thần linh uy áp đều có thể chịu đựng. Diệp Thần nghĩ thầm, nếu có thể tìm được thiên địa, vậy cũng tốt. Thiên địa là tất cả luân hồi huyền bi bên trong, cường đại nhất một khối, so cái khác 9 khối cộng lại, đều mạnh hơn. Chỉ tiếc, đến trước mắt Diệp Thần mới ngưng, Diệp Thần cũng không có thiên địa đầu mối. Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liễm lại nội tâm nghĩ bậy, quay đầu nhìn Quỷ Tiên Sinh, nói: "Quỷ Tiên Sinh, lôi thần một đao ta đã tiếp, coi như là thông qua khảo nghiệm, ngươi tờ kia kỷ nguyên đạo thư, có thể cho ta chứ?" Dựa theo ước định, Diệp Thần thông qua khảo nghiệm sau đó, Quỷ Tiên Sinh liền phải mang Quỷ Đạo môn quy thuận hắn. Quỷ Đạo môn tất cả thiên tài địa bảo, tất cả tài nguyên, từ nay về sau đều là thuộc về Diệp Thần. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ ẹ trường 8596. Tương lai một loại có thể. Chương 8596, tương lai một loại có thể. Những tư nguyên này, Diệp Thần ngược lại cũng không quan tâm. Hắn duy nhất quan tâm là kỷ nguyên đạo thư, đó là Nhâm Phi Phàm đồ mong muốn. Hắn thiếu nợ Nhâm Phi Phàm quá nhiều, nội tâm đặc biệt tay nấy, cái này kỷ nguyên đạo thư, hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Nhưng Quỷ Tiên Sinh thấy lôi thần pho tượng bể tan cảnh, nhưng là cả người phát run, gương mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, không nói ra lời. Nghe được Diệp Thần mà nói, hắn vậy không có phản ứng. Diệp Thần nhướng mày một cái, bàn tay một nhiếp, liền đem một phiến trang sách từ Quỷ Tiên Sinh trong cơ thể nhiếp lấy ra, đây chính là Kỷ Nguyên Đạo Thư một trang. Nếu Quỷ Tiên Sinh không đáp lại, Diệp Thần cũng chỉ tốt tự cầm. Diệp Thần tay cầm một trang này đạo thư, chỉ cảm thấy trang sách đặc biệt nặng nề, giống như là một cái vũ trụ đại thế giới vậy nặng nề. Trang sách bên trên, ánh sao lưu chuyển, sao trời quỹ tích mơ hồ có thể gặp. Tinh thần lực thấm vào, Diệp Thần lại là thấy được vô số năm tháng, vô số thời không, vô số vận mạng bí ẩn. Trang này Kỷ Nguyên Đạo Thư là thuộc về tương lai Kỷ Nguyên. Diệp Thần ngẩn ngơ, cẩn thận thấy rõ dưới, hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện, trang này đạo thư thu lục Kỷ Nguyên, vừa không thuộc về đi qua, vậy không thuộc về hiện tại, mà là thuộc về tương lai. Thiên địa vũ trụ, không không lúc nào không, trăm triệu tỷ vạn thế Kỷ Nguyên, tất cả dấu vết cũng sẽ thu ghi đến Kỷ Nguyên Đạo Thư bên trong. Diệp Thần đã sớm nghe Nhâm Phi Phàm nói qua, cái này Kỷ Nguyên Đạo Thư bí ẩn, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Kỷ Nguyên Đạo Thư lại còn có thể thu ghi tương lai Kỷ Nguyên thế giới. Tương lai Kỷ Nguyên còn không phát sinh, đó là tương lai sự việc. Tương lai có thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến, làm tương lai còn chưa tới lúc tới, cũng không người nào biết vậy là như thế nào tương lai. Diệp Thần ngắm nhìn cái này phiến trang sách, tinh thần một hồi hoảng hốt cùng bặm mẹo. Hạ một sát, hắn thật giống như rơi vào vực sâu, lại thích xem rơi vào mộng, vừa mở mắt, nhưng phát hiện mình xuyên việt đi tới một cái thế giới xa lạ. Mảnh thế giới này, một phiến vắng lặng hữu quạng, chỉ có một ngôi mộ. Nơi này là tương lai Kỷ Nguyên thế giới. Diệp Thần sợ ngây người, không nghĩ tới mình hoảng hốt tới giữa, lại có thể tiến vào tương lai ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Diệp Thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn biết, tương lai ở còn chưa tới lúc tới, cuối cùng là hư ảo. Nói cách khác, hiện tại hắn chỗ ở thế giới, thật ra thì chỉ có thể coi như là một phiến ảo cảnh, là Kỷ Nguyên Đạo Thư hiện hóa ra ảo cảnh. Diệp Thần nhìn cái này phiến hoang vu thế giới, ánh mắt cuối cùng rơi ở một bên phần mộ trên. Sau đó, tim hắn mãnh liệt teo lại tới, nội tâm ở rút ra đau. Bởi vì hắn cảm thấy, trong mộ mặt mai táng mình, tương lai mình, tương lai ta, chết, bị thiên nữ giết chết. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, thiên cơ thấy rõ dưới, thấy được rất nhiều hơn tương lai hình ảnh ở tương lai, Hồng Quân lão tổ quyết định mượn thiên nữ tay, chu diệt Diệp Thần. Trung nghĩa không thể lưỡng toàn, hắn quyết định sau cùng thành tâm ra sức tử hoàng thiên cung, báo đáp đạo đức thiên tôn ân tình. Cái quyết định này, đối hắn mà nói, vậy là đặc biệt thống khổ. Dẫu sao, Diệp Thần là võ tổ học trò, hắn cũng không muốn cùng võ tổ quyết liệt. Nhưng, tựa như có vật gì đang thôi động hắn, muốn hắn cùng Diệp Thần đối lập, sống chết gặp nhau. Có lẽ, đây chính là không thể cãi lại vận mệnh đi. Hồng Quân lão tổ không cách nào hạ xuống thế giới hiện thật, hắn cầm pháp bảo của hắn, Viêm Hoàng Đế ấn, cho mượn liền thiên nữ. Viêm Hoàng Đế ấn là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, là không không lúc nào không ngoại thần nhất mạch thần khí, bàn về uy lực, đủ để cùng Thiên Tội Cổ Kiếm, Thiên Ma Tinh Hải, Thiên Đế Kim Luân cũng giá tề khu. Bất quá, cùng Thiên Tội Cổ Kiếm, Thiên Ma Tinh Hải, Thiên Đế Kim Luân so sánh, Viêm Hoàng Đế ấn danh tiếng vẫn không có quá hiển hách, đây là bởi vì Viêm Hoàng Đế ấn người chấp trưởng là Hồng Quân lão tổ, hắn thực lực quá mạnh mẽ, ở không không lúc nào không bên trong, cũng là hạng trước ba siêu cấp cao thủ ở hắn ánh sáng bao phủ hạ, cái này Viêm Hoàng Đế ấn vậy lộ vẻ được bình thường không có gì lạ. Nhưng trong thực tế, Viêm Hoàng Đế ấn uy lực đặc biệt đáng sợ, dẫu sao đó là thần trí cao khí. Hồng Quân lão tổ đem cái này Viêm Hoàng Đế ấn cho mượn thiên nữ, chính là muốn mượn thiên nữ tay chu diệt Diệp Thần. Dĩ nhiên, đây là tương lai sự việc, bây giờ còn chưa phát sinh ở tương lai, thiên nữ bắt được Viêm Hoàng Đế ấn, cũng đạt được Hồng Quân lão tổ hết sức chống đỡ, sau lưng còn có toàn bộ Tử Hoàng Tiên cung chống đỡ. Cuối cùng, nàng thành công giết chết Diệp Thần, giết chết Nhâm Phi Phàm, giết chết Diệp Thần tất cả hồng nhan chi kỷ. Nàng như nguyện, rốt cuộc đoạt được luân hồi huyết mạch, đoạt được Diệp Thần tất cả khí vận. Hồng Quân lão tổ vốn định cầm thiên nữ làm một con cờ, nhưng thiên nữ thật lợi hại, đoạt được luân hồi khí vận sau đó, ngược lại tính toán Hồng Quân, rất miễn cưỡng nuốt riêng Viêm Hoàng Đế ấn, cuối cùng kết hợp Thiên Đế Kim Luân cùng luân hồi huyết mạch, trấn áp vạn khư cùng Tử Hoàng Tiên cung, thống nhất thái thượng thế giới, thành lập được chân chính lấy nàng vi tôn thế giới. Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên cũng bị nàng giết chết, đạo đức thiên tôn bị buộc phi thăng không không lúc nào không, thiên nữ vậy chuẩn bị trên đời phi thăng, làm cho cả thế giới hiện thật phi thăng tới không không lúc nào không bên trong đi, nàng tiếp tục gọi tôn xưng phách. Diệp Thần thấy được những thứ này tương lai, rung động được tột đỉnh. Bên người hắn phần mộ, mai táng hắn hải cốt ở trước phần mộ, có một khối mộ bia. Vậy là một khối xương trắng đúc tạo thành mộ bia, là dùng Nhâm Phi Phàm hải cốt đúc tạo thành. Mà đây cái phần mộ, phơi bày một chút đỏ nhạt màu sắc. Diệp Thần tất cả hồng nhan chi kỷ đều bị thiên nữ giết sạch sẽ, máu thịt bổ sung nhập hắn nghĩa địa bên trong. Diệp Thần từ nơi này trong mộ, đánh hơi được Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Võ Dao, Diệp Lạc Nhi, Kỷ Lâm đám con gái mùi máu tươi nói, các nàng toàn bộ chết, chỉ có Kỷ Tư Thanh mùi không có người được, nàng tựa hồ còn sống. Diệp Thần nội tâm kịch liệt rút ra đau, nhìn cái này phiến phần mộ, nhìn cái này xương trắng mộ địa, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có tuyệt vọng cùng tức giận. Hắn biết cái này là ảo cảnh, cũng không phải là chân thực ở tương lai còn chưa tới tới trước, những thứ này đáng sợ sự việc cũng không có phát sinh. Nhưng, điều này tương lai thời gian tuyến, nếu đã bị bắt ghi đến Kỷ Nguyên Đạo Thư bên trong, vậy thì chứng minh ở thiên thiên vạn vạn cái tương lai thời gian tuyến bên trong, cái này tương lai có khả năng nhất phát sinh. Một khi cái này tương lai đến, Diệp Thần có hết thảy cũng sẽ bị thiên nữ hủy diệt. Thiên nữ nuôi heo kế hoạch thật muốn thành công, nàng rốt cuộc đem Diệp Thần bồi dưỡng, cũng cuối cùng giết chết Diệp Thần, cướp lấy tất cả luân hồi khí vận cùng tiềm năng, nàng chính là tương lai mới luân hồi chi chủ. Nàng muốn bao trùm chư thiên, thành lập một cái lấy nàng vi tôn thế giới. Diệp Thần đối thiên nữ vốn là có rất nhiều khắc cốt quyến luyến cùng tốt đẹp nhớ lại, nhưng thấy cái này tương lai sau đó, hắn tuyệt vọng, vậy nổi giận, vốn là chém không ngừng tơ tình, ở mức khác coi như là hoàn toàn cắt đứt. Diệp Thần trong lòng chỉ có tức giận cùng tức hận. Hắn rốt cuộc rõ ràng, mình cùng thiên nữ, nhất định là không chết không thôi, không có chỗ trống quay về. Muốn nhận tiên nữ là tiểu thiếp, bây giờ nhìn lại xem một chuyện Tiếu Lâm. Diệp Thần, là ngươi sao? Đột nhiên, một đạo ôn nhu kêu gọi từ Diệp Thần sau lưng truyền tới. Diệp Thần cả kinh, quay đầu vừa thấy, nhưng thấy một đạo quen thuộc bóng người, là Kỷ Tư Thanh. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ hệ trưởng 8597. Ngăn cản. Chương 8597, ngăn cản. Là tương lai Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh cả người đồ tang, gương mặt đặc biệt tiểu tụy ở tương lai, thiên nữ giết sạch Diệp Thần tất cả hồng nhan chi kỷ, chỉ có Kỷ Tư Thanh tránh được một kiếp. Tư Thanh, ngươi, ngươi còn sống? Diệp Thần ngơ ngác nhìn Kỷ Tư Thanh. Vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tương lai trong thế giới, đều quên những cái kia đáng sợ sự việc, thật ra thì bây giờ còn chưa phát sinh. Kỷ Tư Thanh dưng dưng gật đầu, nói, ta thừa kế vận mạng quy luật lực, có trong chỗ u minh vận mệnh che chở, may mắn tránh được thiên nữ sát thủ, nhưng các ngươi đều chết hết, chỉ còn lại ta một người, còn sống lại có ý gì? Diệp Thần nội tâm chấn động, chợt lại tỉnh hồn lại, tiến lên ôm chặt lấy Kỷ Tư Thanh, khẽ vuốt sợi tóc của nàng, nói, đừng sợ, tương lai sự việc còn không phát sinh, ta không bị thua ở thiên nữ thủ hạ. Kỷ Tư Thanh buồn bã nói, thiên nữ có Hồng Quân lão tổ và Tử Hoàng Tiên Cung chống đỡ, ngươi thì như thế nào có thể đấu thắng nàng? Diệp Thần khẽ cắn răng, nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần ánh mắt kiên định, lại nhìn xem mộ huyệt kia, nước mắt rốt cục thì không nhịn được chảy xuống ở tương lai, thiên nữ liền nàng muội muội Kỷ Lâm, cũng không có thả qua, thủ đoạn dị thường tàn bạo. Diệp Thần, muốn thay đổi tương lai nói, chỉ có một cái biện pháp. Kỷ Tư Thanh nói, biện pháp gì? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Thiên địa, tìm được thiên địa. Chỉ cần có thể tìm được thiên địa, ngươi luân hồi thần mạch, khôi phục nguyên vẹn, thì có thể đối kháng thiên nữ. Đây là duy nhất cơ hội. Kỷ Tư Thanh nói. Diệp Thần và thiên nữ đối kháng, liên lụy đã càng ngày càng lớn, đã không phải là đơn thuần hai người chiến đấu ở tương lai, thiên nữ sau lưng đứng Hồng Quân lão tổ và Tử Hoàng Tiên Cung. Diệp Thần muốn chiến thắng nàng, đơn giản là khó hơn lên trời ở Kỷ Nguyên đạo thư thu nhận tương lai trong thế giới, Diệp Thần chính là đánh bại. Hiện tại Kỷ Tư Thanh nói cho hắn, duy nhất lật bản có thể, liền là tìm ra thiên địa, để cho luân hồi thần mạch khôi phục nguyên vẹn. Thiên địa, ta biết, ta nhất định sẽ tìm được. Diệp Thần nắm quyền một cái, cũng là cảm thấy tương lai đáng sợ nguy cơ. Thiên nữ ra tâm cùng nguyện vọng, thật ra thì hắn đã sớm biết rồi, vẫn luôn là lớn vô cùng. Chỉ là đến hiện tại, hắn chính mắt nhìn thấy tương lai thế giới sau đó, mới cảm giác chân thực bị thiên nữ đáng sợ. Liên liên Hồng Quân lão tổ và Tử Hoàng Tiên Cung, cuối cùng cũng không khống chế được thiên nữ, muốn đem nàng làm con cờ, kết quả bị nàng ngược lại tính toán, tổn thất to lớn. Thiên nữ ra tâm, thậm chí vượt qua hiện thế, nàng muốn đánh đến không không lúc nào không bên trong, tại tất cả thời gian biến, tất cả thời không bên trong xưng bá gọi tôn, vĩnh viễn vô địch. Diệp Thần, ngươi nhất định phải thay đổi tương lai, nhất định phải. Nếu không, chúng ta đều sẽ chết, ta không muốn chết, chẳng muốn mất đi ngươi. Kỷ Tư Thanh thúc thiết, ôm trước Diệp Thần, lại hôn hắn. Diệp Thần nhắm mắt lại, cũng là lỗ mũi bị chua, ánh mắt một hồi mê ly. Cùng hắn mở mắt ra, phục hồi tinh thần lại, nhưng phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thật, trở lại vậy phiến sấm sét đại dương, trong tay đang cầm vậy một trang Kỷ Nguyên đạo thư. Mới vừa trải qua hết thảy, tựa như chỉ là một trang huyễn mộng. Trước mắt, lôi thần pho tượng bể tan cảnh, biển hơi cuộn, sấm sét cuồn đãng. Sau lưng, Quỷ Tiên Sinh trợn mắt hốt hoồm, đang vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ngươi, ngươi tại sao khóc? Hai hàng nước mắt từ Diệp Thần khóe mắt thượng lưu hạ. Quỷ Tiên Sinh có chút không rõ cho nên, hắn mới vừa thấy lôi thần pho tượng bể tan cảnh, nội tâm chính là sợ hãi sợ, sau đó trong cơ thể Kỷ Nguyên đạo thư lại bị Diệp Thần thu lấy đi ở hắn trong tầm mắt, chỉ thấy Diệp Thần cầm Kỷ Nguyên đạo thư, suy nghĩ xuất thần, sau đó liền rơi lệ. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tại sát na này tới giữa, Diệp Thần tản ra hơi thở, biến hóa to lớn. Mới vừa Diệp Thần thành công tiếp lôi thần một đao, thô bạo siêu tuyệt, ác liệt sắc bén. Nhưng trong phút chốc, Diệp Thần hơi thở thì trở nên được bể râu, thương hại, thống khổ, thê lương, thật giống như ở ngay tức thì trải qua vạn trượng hồng trần. Quỷ Tiên Sinh cũng không biết, Diệp Thần ở nơi này trang Kỷ Nguyên đạo thư bên trong, rốt cuộc nhìn thấy gì. Quỷ Tiên Sinh, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng luân hồi chi chủ trò chuyện một chút. Đông nhiên, lôi biển bên trên truyền ra một đạo uy nghiêm lạnh lùng giọng nữ, mang một cổ tôn quý thủ thăng khí vận, đó chính là lôi thần thanh âm. Quỷ Tiên Sinh nghe được lôi thần thiên tôn thanh âm, ngạc nhiên mừng rỡ và phần, lập tức quỳ xuống, bịch bịch giật đầu, kêu lên, cung nên lôi thần thiên tôn. Lôi thần thiên tôn nói, ngươi đi ra ngoài trước. Quỷ Tiên Sinh nói, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt híp lại, ngắm nhìn một phía, nhưng không nhìn thấy lôi thần thiên tôn bóng người, chỉ cảm nhận được thanh âm kia, còn có trong chỗ u minh thần linh uy nghiêm. Lôi thần thiên tôn, xin lỗi, không cẩn thận phá hư người pho tượng. Diệp Thần nhìn vậy bể tan cảnh pho tượng, lại xin lỗi nói, không sao, đều là chút ngoại vật, không đánh chặt. Lôi thần thiên tôn cũng không ngại, ngừng lại một chút, lại hỏi, ngươi xem qua tương lai. Nghe vậy, Diệp Thần thân thể run rẩy run trang, cười khổ nói, ừ. Lôi thần thiên tôn nói, tương lai sự việc còn không phát sinh, ngươi không nên quá lo lắng, ta là sợ ngươi đạo tâm chịu ảnh hưởng, cho nên đi ra hàn huyền với ngươi trò chuyện. Nàng thanh âm mang một cổ nhu hòa mùi vị, như thần linh từ bi, thần yêu mọi người. Diệp Thần nghe vào trong tai, cũng là cảm thấy cả người ấm áp, khẽ mỉm cười, nói, ta biết, đa tạ lôi thần quan tâm. Tương lai sự việc, mặc dù đáng sợ, nhưng đúng là còn không phát sinh, Diệp Thần sẽ không quá mức chìm đắm vào. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ hệ trưởng 8598. Lôi chi đạo. Chương 8598, lôi chi đạo, cầu phiếu. Hắn xem qua tương lai sau đó, ngược lại kiên định lòng tin. Tương lai cùng thiên nữ quyết chiến, tuyệt không thể nương tay, nhất định phải đem hết toàn lực. Nếu như chiến bại, hắn sinh mạng, bạn hắn, hắn người thân, hắn rất nhiều hồng nhan, đều phải bị thiên nữ hủy diệt, đây là hắn không cách nào tiếp nhận đáng sợ kết cục. Lôi Thần nói, ngươi chính là bách gia cảnh tầng thứ 9, là có thể tiếp ta một đao, đích xác là không phải chuyện đùa, võ đạo nội tình thâm hậu đến đáng sợ, khó trách Dạ Mâu sẽ như thế coi trọng ngươi, coi ngươi là đồng minh. Diệp Thần có thể tiếp nàng một đao, nàng vậy là vô cùng hài lòng cùng thưởng thức, lại là khen ngợi. Diệp Thần nói, Lôi Thần tiên tôn quá khen. Lôi Thần nói, ta cũng muốn cùng Dạ Mâu như nhau, cùng ngươi kết minh, ngươi ý như thế nào? Nghe nói như vậy, Diệp Thần đặc biệt bất ngờ. Hắn lại không nghĩ rằng, Lôi Thần cũng muốn cùng mình kết minh. Tương lai hắn sẽ đối kháng thiên nữ, đồng minh dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Lôi Thần tiên tôn muốn cùng ta kết minh, đó là ta 8 đời đã tu luyện có phúc. Diệp Thần mỉm cười nói, ý nói, liền là đồng ý Lôi Thần thần cách, còn ở Dạ Mâu bên trên, là đã từng là 9 thần một trong, cùng nàng kết minh, chỗ tốt tuyệt đối là to lớn. Lôi Thần cười nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, quả nhiên là chất phát thẳng thắn. Tên ta kêu Ân làm thật, mọi người sau này sẽ là bằng hữu, ngươi có thể trực tiếp kêu tên ta, ta cũng trực tiếp kêu tên ngươi, Diệp Thần. Thanh âm này rơi xuống, lôi trên biển mây mù sôi trào, hiện ra một đạo hư ảo bóng người, đó chính là Lôi Thần Thiên Tôn Ân làm thật bóng người. Nàng cả người màu tím quần áo, vóc người đặc biệt đầy đặn, thấm ra thành thục mượt mà hơi thở, da thịt trắng loãng tuyết non, khí chất cùng Dạ Mâu so sánh, càng nhiều ra một phần tôn quý, dẫu sao là 9 thần một trong, chủ thần cấp bậc tồn tại. Ân cô nương, lần đầu gặp mặt, hành hội. Diệp Thần cười ôn quyền. Hành hội. Ân làm thật cũng là khẽ mỉm cười, thái độ 10 phần khách khí, nói, ta thân xác đã sớm vẫn diệt, chỉ còn lại một chút còn sót lại ý chí, nhưng đem ngươi tới đối kháng tiên nữ, đối kháng vật hư, ta đều có thể giúp ngươi một tay. Diệp Thần ôm quyền nói, đa tạ. Hắn biết Ân làm thật là Lôi Thần, coi như chỉ là một chút còn sót lại ý chí, đều có khó lường thần uy, tất sẽ thành vì mình to lớn trợ lực. Ân làm thật vung tay lên, một phiến ngọc giản bay ra, rơi vào Diệp Thần trong tay, nói, đây là ta đã từng tu luyện thần thông công pháp, võ đạo bí kỹ, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Diệp Thần cầm ngọc giản, tinh thần lực hơi đảo qua coi, liền cảm thấy ngọc giản bên trong ghi lại mấy chục cửa võ đạo thần thông, toàn bộ là lôi thuộc tính. Những võ đạo này thần thông, bác đại tinh âm, trong đó nhất để cho Diệp Thần cảm thấy hứng thú có 2 môn. Cái này 2 môn thần thông, một môn là cuồng lôi thiên tuyệt chém, tam thập tam thiên thần thuật một trong, uy lực cực kỳ khủng bố. Khác một môn, tên là thiên điệu phi kiếm lưu, mặc dù hoàn toàn không thể cùng cuồng lôi thiên tuyệt chém so sánh, nhưng đem sấm sét khí lưu hóa thành phi kiếm, thả vào bên trong thế giới hiện thực mặt, cũng là một môn cường hãn thần thông. Thái thượng thế giới bên trong, thái thượng 36 đạo lý thiên điệu đạo pháp, thật ra thì chính là từ nơi này cửa thiên điệu phi kiếm lưu bên trong diễn hóa ra tới. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ, rất nhanh liền đem thiên điệu phi kiếm lưu lĩnh ngộ thấu triệt. Những thứ khác lôi thuộc tính thần thông, cũng là toàn bộ lĩnh ngộ, chỉ có vậy cuồng lôi thiên tuyệt chém, Diệp Thần hoàn toàn không sợ tới ngưỡng cửa, liền ở đầu góc bên trong quan tưởng, đều cảm thấy nhức đầu. Cảm giác như thế nào? Lôi Thần Ân làm thật cười hỏi. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, cái khác thần thông khá tốt, thế nhưng cuồng lôi thiên tuyệt chém, quá mức phức tạp thâm ảo, ta hoàn toàn không thể lĩnh ngộ. Ân làm chân đạo, ngươi không thể lĩnh ngộ, thật ra thì không phải thiên phú không được, mà là lôi thuộc tính công pháp nội tình còn chưa đủ, cái này cuồng lôi thiên tuyệt chém, là ta võ nghệ trình độ cao nhất, thật ra thì không hề coi là phức tạp, chỉ là muốn hạ hàng tim cùng khổ công. Diệp Thần lắc đầu nói, coi như chịu khổ cực, cũng chưa chắc có thể học biết, dẫu sao là tam thập tam thiên thần thuật, uy lực quá lớn, thế giới hiện thật quy luật, rất khó chứa được. Trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật, coi như ở không không lúc nào không bên trong, cũng là siêu nhất lưu thuật pháp, ở thế giới hiện thật, vậy càng là bao trùm quy luật trên tồn tại. Trước đây, Diệp Thần đạt được thiên địa mẫu nguyên trưởng, đó là cơ duyên xảo hợp, hấp thu tổ thần vương máu tươi, mới vừa luyện thành nhân làm thật cười nói cũng phải, giao cho Nhâm Phi phàm thử một chút đi, hắn tu luyện hy hoàng lôi ấn, lôi thuộc tính công pháp nội tình mạnh mẽ, có lẽ có thể lĩnh ngộ ta cửa này cuồng lôi thiên tuyệt chém vậy không nhất định. Như vậy tới một cái, ta cuồng lôi quy luật, vậy coi là có cái người thừa kế. Có người thừa kế ở đây, nhân quả in dấu ẩn cả sâu, ta tương lai muốn hồi phục, vậy sẽ dễ dàng một chút. Diệp Thần nói, hắn đang muốn đền bù Nhâm Phi phàm, cái này cuồng lôi thiên tuyệt chém, nếu như đưa cho Nhâm Phi phàm mà nói, cũng coi là một cái thiên đại lễ vật cơ duyên. Hắn lôi thuộc tính nội tình không đủ, khó mà học biết, nếu như để cho Nhâm Phi phàm tới, có thể thì có chuyển cơ. Nếu là Nhâm Phi phàm nắm giữ tam thập tam thiên thần thuật, luân hồi trận doanh nội tình, đem sẽ tiến một bước tăng lên. Ngươi chuẩn bị đi di thất chi cảnh, tìm Thương Huyền đại đế bảo tàng sao? Ân làm thật hỏi. Nghe nói vậy trong bảo tàng mặt có kỷ nguyên đạo thư tồn tại, ta không thể bỏ qua. Diệp Thần nói. Trong tay hắn kỷ nguyên đạo thư chỉ là một trang, chân chính hoàn chỉnh đạo thư ở di thất chi cảnh bên trong, đó cũng là Nhâm Phi phàm muốn tìm đồ. Ân làm chân nhãn mâu hơi chớp động, nói, cực kỳ lâu trước kia, ta cũng từng cùng Thương Huyền đại đế đã giao thủ, bị hắn chặt đứt một cái tóc. Tóc ta, chắc siêu tầm ở hắn trong bảo tàng mặt, trải qua 5 tháng, hơn phân nửa đã biến hóa thành một cái lôi đao. Ngay lúc nói chuyện, nàng nhẹ nhàng đánh bắt tay chỉ, tựa hồ muốn theo dõi sau lưng thiên cơ. Nếu như ngươi đi di thất chi cảnh, trước giúp ta lấy lại tóc ta, hôm nay hẳn hóa thành lôi đao, cùng ta hơi thở tương thông, ngươi chỉ cần đến gần, liền có thể cảm nhận được. Nàng hướng Diệp Thần ủy thác. Tóc. Diệp Thần sửng sốt một tí. Ân làm chân đạo, đúng vậy, cựu thần thời đại bị trung kết sau đó, ta thân xác bị đà đế cổ thần tiêu diệt, hết thảy tồn tại hóa thành kết bụi, duy nhất có thể gìn giữ hoàn hảo, chính là ta đã từng bị Thương Huyền đại đế chém xuống sợi tóc. Vậy tuy chỉ là một cái sợi tóc, nhưng dấu sao là ta thân xác duy nhất tồn tại qua dấu vết, đối với ta tương lai hồi phục, rất nhiều tác dụng, ngươi nếu như tìm được, trước giúp ta bảo quản. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng, nói, được, ta biết. Ân làm thật khẽ mỉm cười, nói, Diệp Thần, cùng ngươi hợp tác, thật đúng là vui vẻ, di thất chi cảnh mau mở ra, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Nếu như gặp phải có khó khăn gì, có thể kêu gọi ta tên chữ. Những lời này rơi xuống, chung quanh không gian, chính là vạn mèo. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, khoảnh khắc tới giữa, liền bị chuyển tống ra ngoài lôi biển, trở lại Quỷ Đạo Môn Sơn môn trong đại điện. Trong đại điện, Quỷ Tiên Sinh đang vô cùng khẩn cấp chờ đợi, thấy Diệp Thần đi ra, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, kêu lên: "Luân hồi chi chủ, cái này cũng tốt mấy ngày trôi qua, ngươi có thể tính ra. Mời ủng hộ bộ Luân hồi đan đế này nhờ trưởng 8599. Tổ Huyền đổ mất. Chương 8599, Tổ Huyền đổ mất." Diệp Thần sửng sốt một tí, nói: "Đều đi qua đã mấy ngày, xem ra mình cùng Lôi Thần Ân làm thật trò chuyện, thời gian là hoàn toàn vặn vẹo." Nhưng Diệp Thần hoàn toàn không có cảm giác Ân làm thật tựa hồ là muốn hơi có vẻ thủ đoạn, để cho Diệp Thần cảm thụ hạ nàng quy luật lực lượng, biết nàng người minh hữu này sức nặng. Diệp Thần cười khổ trong lòng, thật ra thì coi như Ân làm thật không hiển lộ thủ đoạn, hắn cũng sẽ không chút nào khinh thị, dẫu sao đây chính là trong truyền thuyết thần minh à, đã từng là chủ thần. "Đúng vậy, Luân hồi chi chủ, ngày mai Di Thất chi cảnh liền mở ra, mọi người đều ở đây chờ ngươi. Mấy ngày nay thời gian, ta đã cùng Lữ tiểu thư thương lượng xong, ta Quỷ Đạo Môn cũng nhập Thần Lam Tông, từ nay về sau quy thuận Luân hồi, cũng nghe lệnh ngươi làm." Quỷ Tiên Sinh cung kính không người, một mặt nhún nhường, đã là hoàn toàn thần phục Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, xem ra mấy ngày nay thời gian, bên ngoài nhân quả đều giải quyết, ngược lại không cần hắn bận tâm. Hắn ra đại điện, liền thấy Quỷ Đạo Môn thủ tịch trưởng lão Cưu Ma La đã bị Thần Lam Tông bên kia thả, đang xấu hổ cung kính đứng tại đại điện bên ngoài, dẫn rất nhiều Quỷ Đạo Môn cường giả nên đón hắn đi ra. Cưu Ma La không người nói: "Thiên chủ đại nhân, chúng ta đã cùng Lữ tiểu thư thương lượng xong, chờ ngày mai Di Thất chi cảnh mở một cái thả, mọi người cũng cùng nhau đi vào tìm bảo." Diệp Thần gật đầu nói: "Được." Quỷ Đạo Môn bị Lôi Thần che chở, mà Diệp Thần và Lôi Thần là đồng minh, cho nên hôm nay Quỷ Đạo Môn có thể tín nhiệm, đã là luân hồi trận doanh thế lực. "Thiên chủ đại nhân, ta đưa ngươi hồi Thần Lam Tông." Cưu Ma La thần thái nhún nhường nói: "Không cần, chính ta trở về." Diệp Thần khoát khoát tay từ chối, sau đó liền ở Quỷ Tiên Sinh, Cưu Ma La còn có Quỷ Đạo Môn rất nhiều cường giả đưa mắt nhìn hạ, rời đi Quỷ Đạo Môn. Xuất hiện ở Quỷ Đạo Môn sau đó, Diệp Thần kính hồi Thần Lam Tông. Hắn đơn đao phó hội, giờ phút này không chút tổn hao nào trở về, hơn nữa còn hoàn toàn thu phục Quỷ Đạo Môn, đây là thiên đại chuyện vui. Nhưng Thần Lam Tông bên trong, nhưng tràn ngập một cổ quái kiềm chế bầu không khí, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thần khẽ cau mày, hắn trở lại một cái, liền có mấy cái trưởng lao tiến lên, một người trong đó lo lắng nói: "Diệp đại nhân, ngươi có thể coi là trở về, tông chủ nàng ở tìm ngươi." Diệp Thần sửng sốt một chút, nói: "Có chuyện gì?" "Đây là..." Nhưng gặp Lữ Thấm Viên vội vàng từ tông môn bên trong đi ra, thấy Diệp Thần trở về, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, kêu lên: "Diệp đại ca, ngươi có thể coi là trở về." Diệp Thần nói: "Lữ tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Di Thất chi cảnh không phải ngày mai mới mở cửa sao?" Lữ Thấm Viên thở hổn hển, liền vội vàng nói: "Diệp đại ca, không phải, thật xảy ra chuyện, Lục cô nương." "Lục cô nương nàng chạy?" Diệp Thần nói: "Mạ Tiễn." Lữ Thấm Viên gật đầu liên tục, nói: "Ừ, hai tiếng trước, nàng mang đi tổ huyền đồ, đi theo huyền cung người chạy." Diệp Thần nghe được lời này, nhất thời thất kinh. Hắn ở đi Quỷ Đạo Môn trước, liền nghe từ Dạ Mẫu chỉ thị, đem tổ huyền đồ lưu lại. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Hòa Thiền lại có thể sẽ đem tổ huyền đồ mang đi, còn đi theo huyền cung người chạy. Di Thất chi cảnh ngày mai sẽ mở cửa, nhưng chỉ mở cửa tầng ngoài, tầng bên trong bảo tàng không gian, cần dựa vào tổ huyền đồ thành tựu chìa khóa tiến vào. Hiện tại Lục Hòa Thiền mang đi tổ huyền đồ, chìa khóa không có, đây thật là thiên đại phiền toái. Lữ Thấm Viên vội hỏi: "Diệp đại ca, làm thế nào?" Diệp Thần ánh mắt chuyển động, rất nhanh có quyết đoán, nói: "Ta đi xem chuyện gì xảy ra, ngươi ở lại chỗ này." Lữ Thấm Viên nói: "Ta cũng đi đi." Diệp Thần nói: "Không cần, người nhiều ngược lại cản trở, ta trong chỗ u minh cảm giác, Mạ Thiền nàng mang đi tổ huyền đồ, cũng không phải là cố ý, mà là bị người mê muội, rơi vào ma trướng." Lập tức, Diệp Thần để cho Lữ Thấm Viên lưu lại, là ngày mai Di Thất chi cảnh mở cửa chuẩn bị, hắn thì một mình đi ra ngoài, tìm Lục Hòa Thiền. Diệp Thần cẩn thận bắt giới, rất nhanh phong tỏa Lục Hòa Thiền khí cơ, một cái hư không thuần gì, qua lại đi. Trong phút chốc, Diệp Thần sẽ đến thất vực phía đông biên giới, một đám mây khói tràn ngập trong núi rừng. Từ xa nhìn lại, có thể thấy ở trên trời bên trong, nổi lơ lửng từng ngọn cung điện, bạch ngọc điêu tạo, lộng lẫy và tuyệt vời, phảng phất là trong ảo tưởng thế giới, không phải thực tế có thể có đó chính là Huyền Cung Đạo Môn khí tượng. Trong đó một tòa trung tâm cung điện, nguy nga, lớn như lấu ngày, tiên khí thiên điểu, thủy hà vạn trượng, tiên âm lượn lờ chuyển tới, đãng địch nhân tâm hồn ở Huyền Cung chu vi ngàn dặm chi địa, đều là mây khói bao trùm, tiên khí tràn ngập, một phiến thánh cảnh khí tượng. Diệp Thần đáp xuống núi rừng, khoảng cách Huyền Cung còn có trăm dặm ở gần như vậy địa phương, Huyền Cung cấm chỉ hết thảy hư không truyền tống cùng phi hành, sợ xúc phạm trong chỗ U Minh Thương Huyền Đại Đế. Diệp Thần qua lại không gian tới, nhất thời ở trong núi rừng, nhấc lên một hồi mãnh liệt không gian ba động. Núi rừng trên đất trống, một chi đội ngũ đang nghỉ ngơi, xem trang phục là Huyền Cung người. Bọn họ mang theo đặc thù thú cưỡi, 10 phần thần tuấn, có thể thay đi bộ đi đường, sẽ không xúc phạm cấm lệnh. Diệp Thần hạ xuống, mãnh liệt không gian ba động, nhất thời để cho được nguyên chi đội ngũ đều là rối loạn, không ít người rút ra binh khí. Diệp Thần ánh mắt vừa thấy, liền thấy đội ngũ vây quanh cốt lõi nhất là hai người, một người cô gái, một cái ông già. Cô gái là Lục Hòa Thiền, vậy ông già chính là Lục Hư, trước đây lấy sứ giả thân phận, từng bái phỏng qua Thần Lam Tông. "Diệp đại ca." Lục Hòa Thiền thấy Diệp Thần tới, thân thể mềm mại hơi run lên. "Luân hồi chi chủ, vẫn phải chứ?" Lục Hư bàn tay giúp lại tay áo bào bên trong, không biết đang tính toán chút gì, già nua trên mặt chỉ là mỉm cười. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hướng Lục Hòa Thiền kêu lên: "Lục cô nương, trở về, tổ huyền đồ cho ta. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trưởng 8600." "Quỷ dị." "Chương 8600, quỷ dị." Lục Hòa Thiền mẩn ngơ, thân thể rúc về phía sau xúc, không tình nguyện nói: "Diệp đại ca, cái này tổ huyền đồ là gia ta đồ, ta muốn tự cầm hồi, ta muốn cứu huyền cung, cứu gia ta." Vừa nói ánh mắt nhìn về phía Lục Hư. "Cái này Lục Hư, vô luận là bên ngoài, vẫn là tiên chữ, cũng cùng gia gia nàng như nhau. Nàng biết rõ cái này Lục Hư cũng không phải là tổ thần vương, không phải gia gia nàng, nhưng trong lòng vẫn là hoảng hốt đồng ý, mơ mơ màng màng. Diệp Thần trầm giọng nói, gia gia ngươi đã đem tổ huyền đồ cho ta, đây là đồ ta. Bất quá, ta cùng gia gia ngươi thương lượng qua, nếu là có thể phá giải tổ huyền đồ bí mật, cơ duyên ta phân ngươi một nửa, ngươi tới đây. Hướng Lục Hòa Thiền vẫy tay. Nhưng Lục Hòa Thiền vẫn là sợ, thân thể đi về sau di chuyển, lắc lắc đầu nói, huyền cung cần tổ huyền đồ, ta muốn cứu bọn họ. Ngồi ở bên cạnh Lục Hư, khẽ mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, tổ huyền đồ vốn chính là ta huyền cung đồ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao trả lại cho ta cửa đi, không muốn làm vô vị tranh đấu, mọi người vẫn là bằng hữu. Diệp Thần ra mặt hơi run lên, nhìn xem Lục Hư, lại nhìn xem Lục Hòa Thiền, nói, ngươi không phải gia gia của nàng, ngươi đừng nghĩ mê muội nàng. Lục Hư cười nói, ta không có mê muội nàng, đây là chính nàng lựa chọn, ha ha, nhà ta đạo sư Tôn Cửu Tinh nói, tổ huyền đồ người chấp trưởng, chính là ta huyền cung người cứu độ. Cái này người cứu độ, không nhất định chính là luân hồi, cũng có thể là vị này Lục cô nương, ta xem nàng cầm tổ huyền đồ, là có thể rất dễ dàng chấp trưởng. Lục Hòa Thiền cắn răng, ngẩng đầu hướng Diệp Thần nói, Diệp đại ca, ta muốn cứu gia gia ta. Không, cứu huyền cung, ngươi cầm tổ huyền đồ cho ta đi. Diệp Thần nhìn nàng cái này điềm đạm đáng yêu diễn cảm, trong lòng hơi chấn động một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, huyền cung cùng tổ huyền đồ, đúng là cũng có cực lớn nhân quả. Lập tức, Diệp Thần giọng hơi chậm, hướng Lục Hư nói, ta có thể đem tổ huyền đồ cho các ngươi, nhưng các ngươi huyền cung phải đáp ứng ta, cùng mở ra bảo tàng, Kỷ Nguyên đạo thư và Lôi Thần lưu lại sợi tóc, đều phải cho ta. Ta chỉ cần cái này hai kiện bảo vật, đây là ta danh giới cuối cùng, cái khác tất cả mọi thứ, ta đều có thể không muốn. Diệp Thần tìm bảo, chủ yếu chính là muốn Kỷ Nguyên đạo thư, còn có Lôi Thần đã từng làm một cái tóc, những bảo vật khác đều có thể bỏ qua. Lục Hư hừ một tiếng, nhưng là lộ ra một chút khinh thường, nói, xin lỗi, luân hồi chi chủ, bảo tàng đều là ta huyền cung, người ngoài không tư cách chấm mút. Lục Hòa Thiền thân thể run lên, hiển nhiên không đồng ý Lục Hư lời nói, khẽ gọi nói, ra ra. Tiếng hô hoán này kêu lên, nàng cũng biết mình lại gọi sai, lập tức im miệng. Diệp Thần nhất thời tức giận, nói, ta ban đầu vì cướp lấy cái này tổ huyền đồ, bỏ ra cực lớn tâm huyết, các ngươi huyền cung cái gì cũng không muốn bỏ ra, vừa muốn đem chìa khóa này lấy đi, không có đạo lý này. Dưới sự tức giận, Diệp Thần trong mắt cũng là bộc phát ra ý định giết người, cuồng bạo linh khí đang nổi lên. Cái này cổ cuồng bạo khí thế, để cho được toàn trường tất cả huyền cung cường giả cũng làm run sợ. Lục Hư cũng là mặt đầy dè chừng và sợ hãi, ánh mắt mong về phía sau xa thiên trôi lơ lửng huyền cung cung điện, nội tâm chính là an ổn rất nhiều, kêu lên. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn động tay sao? Ta có thể cảnh cáo ngươi, nơi này là ta huyền cung địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Nói xong, Lục Hư thả ra một gợi tín hiệu đánh đạn tín hiệu phịch đích một tiếng, ở trên trời nổ tung. Hạ một sát, bầu trời bên trong, khí lưu mãnh liệt. Một đạo thân ảnh từ trên bầu trời nổi lên, hạ xuống xuống đó là một cái ánh mắt cuốn vải trắng, mặc trên người mang khôi giáp ông già, trên mình tràn ngập vô lượng cảnh hậu kỳ khí tức cường đại, làm người ta không lạnh mà run. Lại là Vạn Khư Thần Điện cao tầng, mười đại thiên quân lão tổ một trong, Huyền Gia lão tổ, Huyền Thiên Tiêu. Diệp Thần thấy Huyền Thiên Tiêu ở chỗ này, không khỏi được thất kinh, Huyền Thiên Tiêu, là ngươi? Ngươi lại có thể ở Huyền Cung? Huyền Thiên Tiêu nhìn Diệp Thần, hừ một tiếng, nói, ta Vạn Khư và Huyền Cung có hợp tác, Vũ Hoàng bệ hạ thương thế mới khỏi, nhưng nguyên khí còn không khôi phục, cần cái này di thất bảo tàng bên trong đồ, thằng nhóc, ta khuyên ngươi đừng tới cướp. Huyền Thiên Tiêu ánh mắt đã sớm mù hết, nhưng tu vi đến hắn cảnh giới này, cả người trên dưới đều là ánh mắt. Diệp Thần khẽ chấn động, nhưng là không nghĩ tới, Vạn Khư lại có thể cùng Huyền Cung có hợp tác. Ban đầu Vũ Hoàng cổ đế bị Nhâm Phi phàm nhân quả phong luật sư tổn thương, hiện tại mau đi qua một tháng, lấy hắn tiên đế cấp bậc thực lực, muốn đến vậy thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ bất quá, bị thương hao tổn nguyên khí, cũng không phải tốt như vậy khôi phục, dẫu sao là bị nhân quả phong luật sư tổn thương. Huyền Thiên Tiêu hạ xuống ở chỗ này, chính là vì tìm bảo bối, để cho Vũ Hoàng cổ đế khôi phục nguyên khí. Thằng nhóc, cho ngươi một con đường sống, lập tức rời đi, bảo tàng không có phần ngươi, ta liền làm không gặp qua ngươi. Huyền Thiên Tiêu giọng nói thấm ra ý định giết người, nhưng sau lưng là không che giấu được kiên kỵ. Cho dù nơi này là Huyền Cung địa bàn, nhưng hắn cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần võ đạo tiến bộ quá nhanh, xưa không bằng nay. Nếu như sống chết đánh nhau mà nói, Huyền Thiên Tiêu cũng không có nắm chắc tất thắng. Ngày xưa Thiên Quân lão tổ, Diệp Thần đã có thả ngồi ngang hàng tư cách. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi cầm tổ huyền đồ trả cho ta liền đi. Huyền Thiên Tiêu có vẻ tức giận, quát lên, cản rỡ. Lão phu cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Quay đầu nhìn Lục Hư một mắt, Lục trưởng lão, kêu người ngươi cũng tới đi. Lục Hư ngẩn ngơ, nói, Huyền Gia lão tổ, lấy ngươi vô lượng cảnh thân, còn trấn áp không được luân hồi chi chủ. Huyền Thiên Tiêu không có trả lời, chỉ là sắc mặt âm trầm rất. Trung quanh hắn không gian vặn mèo, hư không tan vỡ, từng cái cường giả xuất hiện. Vậy là tới từ Vạn Khư cường giả, còn có chút là mang mặt nạ, đến từ không không thời không hộ pháp giả xoa ở không không lúc nào không. Vũ Hoàng cổ đế tương lai thân đà đế cổ thần, dưới quyền thế lực tên là Đà Đế Thiên Tông. Những thứ này hộ pháp giả xoa chính là xuất từ Đà Đế Thiên Tông, đều là chút tầng dưới chốt nhất giả xoa. Nhưng những thứ này tầng dưới chốt nhất giả xoa ở thế giới hiện thật, nhưng là thập phần cường đại tồn tại, tuyệt không thể khinh thường. Lục Hư gặp Huyền Thiên Tiêu liền hộ pháp giả xoa cũng cho gọi ra tới, cũng biết tình hình gay gắt, trong đầu nghĩ, xem ra luân hồi chi chủ thực lực vượt xa ta tưởng tượng, cái này Huyền Thiên Tiêu lại có thể như vậy coi trọng. Lập tức hắn vậy không dám thờ ơ, trong lòng truyền ra ý chí, kêu gọi thủ hạ mình tới. Lục Hòa Thiền gặp tình thế chạm một cái liền bùng nổ, gươm tuốt vỏ, nọ dưng dây, cũng không biết như thế nào cho phải. Vù vù, chỉ chốc lát sau, hư không chấn động, Lục Hư triệu hoán người tới, số người không hề nhiều, chỉ có 4 cái. Cái này 4 cái võ giả, 3 nam 1 nữ, khí tức trên người cùng Huyền Cung xa xa hô ứng, hơi có điểm tiên khí dài xanh khí tượng, hiển nhiên là ở Huyền Cung tu luyện qua rất lâu. Nhưng cái này bốn người dung mạo, nhưng để cho Diệp Thần hết sức quen thuộc. Diệp Thần thấy bọn họ tướng mạo sau đó, người liền trực tiếp ngây dại. Hoàn toàn ngây dại. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8601. Như thế nào cho phải? Chương 8601, như thế nào cho phải? Đế Thích Tiên, Huyền Cơ Nguyệt, Hiên Viên Mặc Tà, Hồng Thiên Kinh, các ngươi đi qua giúp Huyền gia lão tổ trấn áp luân hồi chi chủ. Lục Hư trầm giọng quát lên. Ùm, Lục trưởng lão. Vậy bốn cái võ giả cung kính bắt dạ, lập tức phi thân tiến lên, đem Diệp Thần vây quanh. Diệp Thần là hoàn toàn ngây ngẩn, bởi vì bốn người này tướng mạo, hắn là quen thuộc. Chính là Đế Thích Tiên, Huyền Cơ Nguyệt, Hiên Viên Mặc Tà, Hồng Thiên Kinh bốn người, đều là hắn đã từng chiến thắng qua kẻ địch. Lục Hư gọi bọn họ tên chữ, cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng, từ nơi này bốn trên người, Diệp Thần nhưng không cảm giác được ngày xưa nhân quả. Nếu như nhắm mắt lại, chỉ là cảm thụ hơi thở, cái này bốn người chính là hoàn toàn người xa lạ, là Huyền Cung bên trong đệ tử bình thường. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần liền biết rõ, cái này bốn cái võ giả là từ Thương Huyền Đại Đế trong ảo tưởng đản sinh ra. Thương Huyền Đại Đế ảo tưởng cùng thế giới hiện thật dung hợp, tất nhiên sẽ dính thực tế hơi thở, từ trong ảo tưởng sản sinh ra người, rất có thể cùng thế giới hiện thật người nào đó, tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng võ đạo thần thông, tính cách đức hạnh, đời người trải qua, hoàn toàn không cùng, cũng chỉ có bên ngoài tên chữ giống nhau. Ví dụ như cái này Lục Hư, tên chữ tướng mạo và tổ thần vương giống nhau như lúc, nhưng là hai người, không có một chút quan hệ. Cái này bốn cái võ giả, tự nhiên cũng cùng đã từng là Đế Thích Tiên, Huyền Cơ Nguyệt, Hiên Viên Mặc Tà, Hồng Thiên Kinh các người, không có bất kỳ liên quan. Ngày xưa nhân quả, Diệp Thần đã sớm giải quyết hết, sẽ không có hậu hoạn lưu lại. Nhưng dù vậy, Diệp Thần thấy cái này bốn người dung mạo, nội tâm vẫn là vô cùng là chấn động, tựa như ngày xưa cường địch lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình đến nơi này một khắc, Diệp Thần đại khái rõ ràng Lục Hòa Thiền tâm tình. Lục Hòa Thiền cam tâm tình nguyện đi theo Lục Hư đi, coi như biết rõ cái này Lục Hư không phải ra ra nàng tổ thần vương, nhưng tinh thần còn là ký thác đi qua, như vậy rơi vào ma trướng, không thể tự cầm. Luân hồi chi chủ, ngươi phân tâm. Đấu chữ quyết, cho ta trấn áp. Huyền Thiên Tiêu thấy Diệp Thần tinh thần xuất hiện hoảng hốt, hắc cười lạnh một tiếng, lập tức một trường bạo giết ra đấu chữ quyết khí tức cuồng bạo, còn có vô lượng cảnh hậu kỳ nổ áp, từ bàn tay hắn gào thét ra, một trường đánh phía Diệp Thần ngực. Cao thủ đánh nhau, tối kỵ phân tâm. Diệp Thần bởi vì Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt đám người xuất hiện, tinh thần một cái hoảng hốt, liền bị Huyền Thiên Tiêu chộp được cơ hội. Vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, ra tay hạng minh mạnh. Diệp Thần mất tiên cơ, nhất thời rơi xuống hạ phòng, không cách nào chống đỡ, chỉ có thể lui về phía sau. Hắn miễn cưỡng tránh Huyền Thiên Tiêu một trường, thế nhưng cổ cuồng bạo trường phong vẫn là đè được hắn hô hấp có chút nghẹt thở, gương mặt hơi một trắng. Diệp đại ca. Lục Hòa Thiền rất nóng nảy cùng ân cần, lật đật đi tới trước, đỡ Diệp Thần, ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Hư, kêu lên. Ra ra. Không phải, Lục trưởng lão, các ngươi đừng đánh, có chuyện gì, mọi người ngồi xuống thương lượng xong sao. Lục Hư gặp Lục Hòa Thiền trở lại Diệp Thần bên người, ánh mắt lướt qua một chút che lấp, nói, Lục cô đường, ngươi trở về, tổ huyền đồ còn ở trên mình ngươi, ngươi nói qua muốn cứu ta huyền cùng, cũng không thể lại đem cái này tổ huyền đồ, giao cho một cái người ngoài. Lục Hòa Thiền nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem cùng gia gia mình lớn lên giống nhau như lúc Lục Hư, nội tâm tràn đầy nóng nảy, không biết làm sao, vùng ấy, mâu thuẫn tâm trạng, cấp nhanh hơn khóc lên. Đi. Diệp Thần lại không có cho nàng quá nhiều do dự thời gian, lập tức nắm tay nàng cổ tay, lắc người một cái, lui về phía sau phi độ đi. Nơi này là Huyền Cung địa bàn, Diệp Thần lại mất tiên cơ, từ sẽ không có chút nào ham chiến. Muốn chạy. Huyền Thiên Tiêu hừ một tiếng, đồng nhiên sử dụng Phạm Thiên Thần Công bên trong chữ Lâm Quyết, một tôn ma thần bóng mở, từ trên trời hạ xuống sắp, đạp chết hướng Diệp Thần. Hắn bên người rất nhiều vạn khư cường giả, còn có Huyền Cung cái này bốn cái võ giả, Đế Thích Tiên, Huyền Cơ Nguyệt, Hiên Viên Mặc Tà, Hồng Thiên Kinh các người cũng là ngang nhiên đuổi giết hướng Diệp Thần. Ta muốn đi, các ngươi còn không ngăn được. Diệp Thần hừ một tiếng, đột nhiên hồi vung tay lên, sấm sét hơi thở nổ. Lôi Thần nói, Thiên Điểu Phi Kiếm lưu. Từng cái tím màu trắng điện mang từ Diệp Thần trong tay hội tụ, chợt bộc phát ra, hóa thành ngàn đạo phi kiếm dòng điện, giết phá không khí, biến dạng ăn gian chim hót kêu vậy tiếng vang. Phi kiếm dòng điện xuyên qua, chỉ là một cái chớp mắt, liền đem Huyền Thiên Tiêu gọi ra ma thần bóng mở, xé thành mảnh vỡ. Vậy rất nhiều vạn khư cường giả gặp phải phi kiếm dòng điện đánh giết, cũng là rối rít kêu thảm thiết, bị thương tê liệt ngã xuống đất. Thu vi hơi yếu, lại là bị mất mạng tại chỗ. Huyền Cung vậy bốn cái võ giả, đặc biệt mẻ bén, lập tức lui về phía sau, không có bị thương tổn. Huyền Thiên Tiêu gặp Diệp Thần xuất thủ khí thế, sấm sét nổ tung, bá đạo như vậy, gương mặt cũng là hơi biến sắc. Hắn biết nếu như không phải là mình chiếm tiên cơ, hơn nữa còn đứng ở Huyền Cung trên địa bàn, rất có thể phải thua ở Diệp Thần dưới quyền. Ngay trước mắt, Diệp Thần đánh lui truy binh, tự nhiên rời đi. Lục Hư nhất thời có chút luống cuống, nói: "Huyền gia lão tổ, thằng nhóc này chạy, hắn còn cầm cô đó mang đi, tổ huyền đồ còn ở trên người nữ nhân kia, nhà ta đạo sư nhưng mà kêu ta người mang về, hiện tại có thể như thế nào cho phải?" Diệp Thần đi không sao cả, nhưng hắn mang đi Lục Hòa Thiền, tổ huyền đồ còn ở Lục Hòa Thiền trên mình, đây chính là mở ra tầng bên trong chìa khóa bảo tàng, cũng là cứu Huyền Cung chỗ mấu chốt. Huyền Thiên Tiêu sắc mặt thâm trầm, nói: "Không cần lo lắng, ngày mai Di Thất Chi cảnh mở cửa, vậy tiểu tử nhất định sẽ tiến vào bên trong tầng tìm bảo, chúng ta trông nom là được." Lục Hư lo lắng, nói: "Nhưng mà, Di Thất Chi cảnh cũng không phải là ta Huyền Cung địa bàn, không có đất mạch gia trì, chúng ta sợ là không đè ép được vậy tiểu tử." Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8602. Đánh rơi. Chương 8602, đánh rơi. Mới vừa gặp qua Diệp Thần ra tay, Lục Hư là rõ ràng Diệp Thần lợi hại. Coi như Huyền Thiên Kiêu ra tay, thật công bằng đánh, Diệp Thần phần thắng ngược lại muốn lớn một chút. Nếu như có địa mạch gia trì, đó còn dễ nói, nhưng Di Thất Chi cảnh, hư không mờ mịt, không hề bị địa mạch ảnh hưởng. Có ta ra tay, vậy tiểu tử lật trời không được. Huyền Thiên Tiêu ánh mắt che lấp, nhìn xem quanh người mấy cái hộ pháp giả xoa, trong đầu nghĩ, nếu như chuyện tới khẩn cấp, cũng chỉ có thể hy sinh mấy cái này giả xoa. Những thứ này hộ pháp giả xoa, là từ không không lúc nào không bên trong xuống cường giả, giá trị chiến lược không phải chuyện đùa. Dựa hết vào Huyền Thiên Tiêu một người, hắn không chắc chắn áp chế Diệp Thần, nhưng cộng thêm mấy cái này giả xoa, như vậy là đủ rồi. Không không lúc nào không bên trong, cũng không phải nói tất cả người đều là nghịch thiên vậy khủng bố, cũng có tầng dưới chốt tồn tại. Ví dụ như mấy cái này hộ pháp giả xoa, ở không không lúc nào không, ở Đà Đế Tiên trong tông mặt, coi như là tầng dưới chốt nhân vật, nếu không, Vũ Hoàng cổ đế cũng không khả năng ung dung triệu hoàn xuống. Tuy là tầng dưới chốt nhân vật, dẫu sao xuất thân không không, sau lưng ẩn chứa quy luật năng lượng, nếu như toàn bộ nổ, Huyền Thiên Tiêu có lòng tin, coi như giết không chết Diệp Thần, tổn thương nặng là đủ rồi. Quyết nghị đã định, Huyền Thiên Tiêu và Lục Hư lập tức mang theo nhóm lớn cường giả, đi Di Thất Chi Cảnh, coi giữ mấu chốt nhất lối vào. Di Thất Chi Cảnh, ở thất vực trung ương nhất, không cách nào hình dạng cái này phiến địa giới hình mạo, bởi vì cái gọi là Di Thất Chi Cảnh, bản thân chính là một cái khái niệm tồn tại, rất khó dùng lời nói đi miêu tả. Cho dù cùng thế giới hiện thật dung hợp, cái này phiến Di Thất Chi Cảnh, vậy phơi bày ra tất cả loại ly kỳ cổ quái biến hóa. Bầu trời cùng mặt đất, khi thì điên đảo, khi thì bình thường. Cái này mảnh đất giới, có lúc biến thành núi cao, có lúc biến thành bình nguyên, có lúc mặt đất sụp đổ, thế giới biến thành từng ngọn hư phù đảo nhỏ. Tóm lại, cái này phiến Di Thất Chi Cảnh chính là không ngừng biến hóa, dị thường cổ quái. Chỉ có thể xác định, chính là ở đông nam tây bắc bốn phương hướng, có một cái rõ ràng an toàn lối vào. Từ nơi này chút an toàn lối vào đi vào, sẽ không gặp phải vạn mèo nguy hiểm, có thể rất thuận lợi đến bảo tàng bên trong. Nếu như là từ chỗ khác tiến vào, thì có thể rơi vào vạn mèo, dính không rõ, gặp gỡ quái vật. Huyền Thiên Tiêu và Lục Hư mang đại lượng huyền cung cường giả, trông nom những thứ này an toàn lối vào. Chỉ an toàn hơn lối vào cầm nắm được, Diệp Thần muốn tiến vào Di Thất Chi Cảnh mà nói, chỉ có thể từ cái khác phương hướng mạo hiểm tiến vào. Một khi Diệp Thần gặp nạn, đó chính là bọn họ cơ hội. Trước kia Di Thất Chi Cảnh vậy từng mở cửa, Huyền Cung không hề tử thủ, cũng không cùng Thần Lam Tông, Quỷ Đạo Môn mâu thuẫn. Dẫu sao Huyền Cung không có căn cơ, là ảo nghĩ tạo vật, bất kỳ nhân quả mâu thuẫn cũng có thể nhiễu loạn bọn họ tồn tại cơ sở. Hôm nay tử thủ lối vào, Lục Hư trong lòng có chút bất an, hướng Huyền Thiên Tiêu nói, ngày mai Di Thất Chi Cảnh mở cửa, Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn người nhất định tới tìm bảo. Chúng ta chỉ chặn đánh luân hồi chi chủ, đoạt lại tổ huyền đồ, không muốn ngăn trở người ngoài tìm bảo, chỉ cần bọn họ không tiến vào bên trong tầng vùng. Bất quá, tầng bên trong vùng khép kín, cần dùng tổ huyền đồ thành tiểu chìa khóa mở ra, bọn họ vậy không vào được. Huyền Thiên Tiêu hừ một tiếng, hắn biết Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn đều là Diệp Thần dưới quyền thế lực. Chỉ chặn đánh Diệp Thần, bỏ mặc Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn, đó không phải là dối gạt mình lấn hiếp người sao? Nhưng, hắn cũng biết Lục Hư cố kỵ, Huyền Cung bề ngoài thế lực tuy mạnh lớn, nhưng căn cơ chân thực thái hư phủ, quá mạnh mẽ nhân quả mâu thuẫn, rất có thể đưa đến bọn họ tiêu diệt. Oan có đầu, nợ có chủ, ta biết, Lục trưởng lão mời yên tâm. Huyền Thiên Tiêu nói. Vậy thì tốt, đa tạ. Lục Hư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, Diệp Thần mang đi Lục Hòa Thiền sau đó, đi tới một cái tĩnh lặng trong núi rừng. Hai người đối lập nhau im lặng, cũng không nói gì. Diệp Thần cũng không có mang nàng hồi Thần Lam Tông, dẫu sao nàng mang đi tổ huyền đồ, phỏng đoán vậy không mặt mũi trở về. Thật xin lỗi. Đang trầm mặc sau một lúc lâu, Lục Hòa Thiền nhẹ nhàng khẽ cắn răng, túi đầu hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Diệp đại ca, ta không nên mang đi tổ huyền đồ, là ta quá nhớ nhung gia gia ta, cầm huyền cung cái đó Lục Hư coi thành gia gia ta. Ta nhập ma trướng. Nói xong, nàng tay run run, cầm ra tổ huyền đồ, trả lại cho Diệp Thần. Ta rõ ràng lòng ngươi, ta không trách ngươi. Diệp Thần thu hồi tổ huyền đồ, thở dài một cái. Huyền cung từ trong ảo tưởng ra đời ra, có dũng khí loại chỗ cổ quái. Liên liên Diệp Thần, khi nhìn đến và Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt các người, tướng mạo tên chữ hoàn toàn giống nhau như lúc người sau đó, mình đạo tâm vậy xuất hiện lay động, chớ nói chi là Lục Hòa Thiền. Ngươi thật tốt lưu lại ở bên người ta, ngày mai như ta bắt được bảo tàng, phân ngươi một nửa. Diệp Thần cười nói. Đa tạ. Lục Hòa Thiền trong mắt ẩn mang lệ quang, nhưng nghe đến Diệp Thần mà nói, tâm tình cũng là thoáng bình phục. Diệp Thần truyền ra ý chí, cho biết Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn, nói mình đã tìm được Lục Hòa Thiền, cũng lần nữa lấy lại tổ huyền đồ, kêu bọn họ không muốn lo lắng. Lục Hòa Thiền tuy nhập ma trướng, đem huyền cung cái đó Lục Hư nhận thành ra mình, nhưng vẫn duy trì một chút lý trí, từ đầu đến cuối không có đem tổ huyền đồ giao ra, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ cần tổ huyền đồ còn ở Diệp Thần trong tay, Diệp Thần liền chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Diệp Thần, ngày mai ngươi đi tìm bảo, lấy ngươi đại khí vận, nhất định có thể tìm được bảo tàng, khôi phục nhục thân của ta. Huyền Hàn Ngọc cũng là hơi có chút kích động. Huyền tiên tử, ngươi muốn bảo tàng, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Ta còn không biết, nhưng ta có một loại đặc biệt dự cảm mãnh liệt, ta thân xác khôi phục thời cơ sẽ ở đó trong bảo tàng mặt, không có sai. Huyền Hàn Ngọc nói. Được, ta sẽ giúp ngươi tìm. Diệp Thần gật đầu, Huyền Hàn Ngọc từng giúp qua hắn rất nhiều lần, nếu như lần này hắn có thể giúp được Huyền Hàn Ngọc, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn bên kia, Diệp Thần vậy cùng Lữ Thấm Huyên và Quỷ Tiên Sinh thương lượng xong, mọi người chia nhau hành động. Diệp Thần là muốn đi tầng bên trong bảo tàng, quá nhiều người mà nói, ngược lại không tốt hành động, dẫu sao hắn đã bị Huyền Cung theo dõi. Còn như Lữ Thấm Huyên và Quỷ Tiên Sinh bọn họ, bên ngoài tầng tìm bảo là đủ rồi. Thương Huyền Đại Đế lưu lại bảo tàng, coi như là tầng ngoài, vậy đủ phong phú. Dẫu sao đã từng là Quỷ Tiên Sinh, nhưng mà bên ngoài tầng bên trong, lấy được một trang kỷ nguyên đạo thư, có thể gặp tầng ngoài bảo tàng, cũng có không thiếu bà bối. Diệp Thần Thiên Cơ thấy rõ dưới, cũng rất rõ ràng Huyền Cung cố kỵ, không dám cầm sự việc nháo được quá lớn. Bọn họ chỉ là hướng về phía tự mình tới mà thôi, cũng không muốn cùng Thần Lam Tông, Quỷ Đạo Môn mâu thuẫn. Một ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua đến được sáng sớm hôm sau, Di Thất Chi Cảnh rốt cuộc mở ra. Cái này phiến Di Thất bảo tàng, thất vực bên ngoài, cơ hồ không có ai biết, dẫu sao thái thần bí, chỉ có Vũ Hoàng cổ đế, không biết dùng thủ đoạn gì, điều tra được liền nơi đây, phái Huyền Thiên kêu tới đây tìm bảo. Không người biết, vậy thì đại biểu sẽ không có quá nhiều người cùng Diệp Thần cướp đoạt bảo tàng. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8603. Huyền Hàn Ngọc bí mật. Chương 8603, Huyền Hàn Ngọc bí mật. Hắn phải đối phó, cũng chỉ có Huyền Thiên Kiêu và Huyền Cung, Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn đều là người hắn. Diệp Thần đi tới Di Thất Chi cảnh ra, liền thấy cái này phiến không ngừng biến ảo địa giới, vào giờ khắc này, trực tiếp cố quyết định. Không ngừng biến hóa Di Thất Chi cảnh, cố định thành một phiến tiên sơn núi lớn thế giới, trên thế giới không lơ lửng một tòa thiên cung, lại có thể cùng Huyền Cung Sơn môn chính giữa nhất cung điện, giống nhau như lúc. Trên mặt đất, Lục Hư và rất nhiều Huyền Cung cường giả, nhìn chỗ tòa này thiên cung, đều là ngây dại ấn tượng bên trong, bọn họ còn không gặp qua Di Thất Chi cảnh hiện hiện ra như vậy tình cảnh. Diệp Thần ánh mắt híp lại, thấy Di Thất Chi cảnh cố quyết định, cũng biết bây giờ là tiến vào cơ hội. Di Thất Chi cảnh thời thời khắc khắc biến ảo, rất khó xác định bảo nút ở bên trong vị trí nào, nhưng chỉ cần hoàn cảnh cố quyết định, liền có thể tìm. Làm Di Thất Chi cảnh hoàn cảnh cố định thời điểm, thật ra thì chính là cởi mở thời điểm. Diệp Thần liền thấy, Lữ Thấm Huyên và Quỷ Tiên Sinh, mang rất nhiều Thần Lam Tông và Quỷ Đạo môn đệ tử, đi tới Di Thất Chi cảnh, chỉ nộp đơn giản một chút chi phí, liền trực tiếp từ an toàn lối vào tiến vào, Huyền Cung cũng không có ngăn trở. Diệp đại ca, chúng ta làm thế nào? Lục Hoa Thiên hỏi. Nàng thấy vậy mấy cái an toàn lối vào, toàn bộ có cường giả canh giữ, Huyền Thiên Kiêu lại là chấn giữ trước. Người bình thường đi vào, bọn họ không ngăn trở. Nhưng nếu là Diệp Thần xuất hiện, sợ rằng không tránh được một tràng huyết chiến. Từ chỗ khác đi vào, an toàn lối vào không đi được, Diệp Thần sớm có dự liệu, từ chỗ khác tiến vào, vậy có thể vào tìm bảo, chỉ là muốn nguy hiểm một ít, rất có thể rơi vào vạt mèo, dính không rõ. Lục Hoa Thiên, ừ, một tiếng, cũng là hoàn toàn nghe Diệp Thần nói. Diệp Thần mang nàng, dọc theo một cái vắng vẻ lối vào, bước vào Di Thất Chi cảnh bên trong. Từng cái thiên tiên cá chép quanh quẩn ở hai bọn họ thân người chu. Diệp Thần vận chuyển thuật pháp để ngừa dính không rõ, đồng thời Diệp Thần vậy sử dụng Tiêu Diêu Du đạo thư tiến một bước tăng lên phòng vệ. Cái này Tiêu Diêu Du đạo thư là thần tích tụng đời điển bên trong chương 2, có tuyệt thế tiêu giao đại lộ hay vẩn, có thể dùng để chúc phúc tự thân, tự do tự tại, không chịu hắc ám cùng không rõ ảnh hưởng. Diệp Thần tiến vào Di Thất Chi cảnh sau đó không đi an toàn lối vào, quả nhiên vừa tiến đến liền gặp nạn, trong không khí khắp nơi đều là hắc ám cổ quái vặn vẹo chập chờn. Thật may hắn có Tiêu Diêu Du cùng thiên tiên cá chép sao bảo vệ, những thứ này hắc ám không có ăn mòn đến hắn. Chúng ta đi tầng bên trong. Diệp Thần hướng Lục Hòa Thiền vẫy vẫy tay, lặng lẽ hướng tầng bên trong vùng đi tới. Hắn đồ mong muốn, hoàn chỉnh kỷ nguyên đạo thư, còn có lôi thần thiền tốt tóc, khẳng định không có ở đây tầng ngoài, chỉ có thể là ở bên trong tầng cốt lõi nhất vùng. Hai người không ngừng tiến về phía trước, ở Tiêu Diêu Du đạo thư dưới bảo vệ, lại là không có gặp phải chút nào nguy hiểm. Diệp Thần trong lòng mừng thầm, đã có thể mơ hồ thấy tầng bên trong giải đất tinh bích cột, rất nhiều hơn lộng lẫy sắc sỡ thiên tài địa bảo, cũng xuyên thấu qua tầng này tinh bích hệ, hiện ra ở hắn trước mắt. Thương Huyền Hậu Duệ, là ngươi sao? Ngay tại Diệp Thần lấy là có thể thuận buồm xuôi gió thời điểm, đột nhiên một đạo âm trầm thanh âm truyền tới lỗ tai hắn bên trong, để cho hắn trong thoáng chốc có dũng khí cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy không gian vặn mèo, một đầu cổ quái ma vật xuất hiện. Đầu này ma vật nửa người nửa thú nửa ngồi, ngắm nhìn Diệp Thần. Nó trên mặt dài bạch tuột vậy xúc tu, không ngừng ngoạn ngoại, sau lưng lại có con rơi vậy cánh, số đo to lớn, thể hình như núi cao, quanh thân ma khí lan lan, hình dáng đặc biệt quái dị, vừa thấy liền biết không phải là thế giới hiện thật sinh vật, chỉ có thể là đến từ không không quái vật. Nó con ngươi là màu xanh đậm, đang nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần cảm giác được, đầu này dáng vóc to quái vật cũng không phải là ở cùng mình nói chuyện, mà là ở cùng Huyền Hàn Ngọc nói chuyện. Nó lại gọi Huyền Hàn Ngọc là Thương Huyền Hậu Duệ. Chẳng lẽ nói Huyền Hàn Ngọc lại cùng Thương Huyền Đại Đế có liên quan? Thương Huyền Đại Đế Hậu Duệ, ngươi tại sao không dám đi ra gặp ta? Quái vật kia nhìn chằm chằm Diệp Thần, vẫn là ở cùng Diệp Thần trong cơ thể Huyền Hàn Ngọc nói chuyện. Nó lại có thể cảm nhận được Huyền Hàn Ngọc tồn tại. Huyền Hàn Ngọc bóng người trôi nổi lên, nhìn cái này con quái vật, mày liều khẽ nhíu một cái, nói: ngươi biết ta thần thế? Quái vật kia ha ha cười nhạt, nói: ngươi là Thương Huyền Đại Đế Hậu Duệ, là rất xuống huyết mạch. Năm đó Thương Huyền Đại Đế chém hết 3000 cựu thần, kết lực bỏ mình, cử tộc chết theo. Nhưng hậu duệ của hắn bên trong cũng có không dám chết theo, tham sống sợ chết phế vật. Những phế vật kia là rất xuống huyết mạch, là chân chính tội nhân, ví dụ như ngươi. Tội nhân, ngươi còn có mặt mũi bước vào Thương Huyền Đại Đế nơi chôn cất? Huyền Hàn Ngọc nghe nói như vậy, chân mày nếp nhăn được sâu hơn, nói: lúc đầu ta là Thương Huyền Đại Đế hậu duệ. Ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, một người chết thì phải tất cả tộc nhân cũng là hắn chết theo, không khỏi quá bá đạo tàn khốc một ít. Như thế xem ra, cái này Thương Huyền Đại Đế cũng không phải người tốt lành gì. Diệp Thần trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, hắn đã sớm đã đoán Huyền Hàn Ngọc thân phận, nhưng vẫn không có xác thực chân tướng. Hắn cũng biết, đã từng bản thân có một đời bố trí cũng cùng Huyền Hàn Ngọc có liên quan. Bây giờ nhìn lại, Huyền Hàn Ngọc lại chính là Thương Huyền Đại Đế hậu duệ, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đã từng mấy đời mình đã biết được? Nếu quả thật là như vậy, Huyền Hàn Ngọc thân xác khôi phục bí mật sẽ ở đây Di Thất Chi cảnh bên trong, bởi vì nơi này chính là Thương Huyền Đại Đế chôn giấu bảo vật, cũng là hắn nơi chôn cất. Quái vật kia nghe được Huyền Hàn Ngọc mà nói, nhất thời tức giận, quát lên: một mình ngươi tội nhân, còn dám làm nhục Thương Huyền Đại Đế, tự tìm cái chết. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8604. Phá. Chương 8604, phá. Tiếng nói rơi xuống, quái vật kia lông xù bàn tay đột nhiên giãn ra. Nó trên cánh tay, tất cả đều là thiết vậy dày đặc đen nhánh miếng vậy cùng vậy khe hở lúc đó, nhưng mọc đầy màu đen lông dài, đặc biệt quái đản. Vậy lông xù bàn tay, không có chút nào xinh đẹp, chính là mang thuần túy cương mãnh lực lượng, đánh giết hướng Huyền Hàn Ngọc thần hồn thân thể. Cổ lực lượng này, tựa hồ mang một cổ huyết mạch áp chế, lại làm được Huyền Hàn Ngọc không thể nhúc nhích chút nào. Cái này cổ áp chế, tựa hồ là đến từ cổ xưa Thương Huyền Đại Đế lực lượng. Trong chỗ U Minh Thương Huyền Đại Đế, tựa hồ cũng ở đây trách cứ Huyền Hàn Ngọc, không cho mình chết theo. Chú ý, mắt gặp Huyền Hàn Ngọc nguy hiểm, Diệp Thần lập tức một quyền cách không đánh ra. Thần tượng băng thiên đụng, cương mãnh vô cùng lực lượng, từ Diệp Thần trên nắm tay bùng nổ, hung hăng cùng quái vật kia lông xù bàn tay to lớn đụng vào nhau. Cứng chọi cứng giao kích, kích thích ngút trời lực khí, Diệp Thần chút nào không rơi hạ phong, trên nắm tay tự nhiên làm theo mang thiết ngai vàng cùng nham thần kim chương năng lượng, uy lực to lớn. Hiện tại Diệp Thần quanh thân tất cả pháp bảo, còn có tất cả loại huyết mạch lực lượng, đều là vận chuyển tự nhiên. Ồ, thằng nhóc, có chút lực đạo, không hổ là luân hồi chi chủ. Quái vật kia lui về phía sau hai bước, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thần lực lượng sẽ lớn như vậy. Một người một quái kịch liệt va chạm, đưa tới to lớn đợt khí cùng thanh âm, nhưng để cho được canh giữ ở an toàn lối vào người, tất cả đều cảm giác được. Vậy tiểu tử tới. Lục Hư con ngươi co rút lại, nhìn một chút Huyền Thiên Tiêu. Nếu đã tới, vậy thì đừng thả hắn đi ra ngoài. Huyền Thiên Tiêu thanh âm lạnh lùng, lỗ tai giật giật, lập tức bắt được Diệp Thần vị trí, vung tay lên, mang mấy cái hộ pháp giả xoa, còn có rất nhiều vạn khư cường giả xuống tới. Lục Hư chần chờ một chút, cũng là mang người thủ hạ đuổi theo. Hắn trước đây đi Thần Lam Tông bái phòng thời điểm, liền dò xét qua Diệp Thần lai lịch. Ngày hôm qua gặp Diệp Thần ra tay, thực lực càng hơn trước kia, hắn liền biết không tốt đối phó ở nơi này phiến di thất chi cảnh bên trong, muốn áp chế Diệp Thần, hiển nhiên không phải chuyện dễ. Diệp Thần cùng quái vật kia giằng co, quái vật kia nghe được tiếng người, cười lạnh một tí, nói: "Luân hồi chi chủ, xem ra có người tới thu thập ngươi, ngươi bao che trở Huyền Hàn Ngọc tội kia người, ngươi cũng nên chết." Dứt lời, quái vật kia vỗ tay một cái, Diệp Thần dưới chân mặt đất, đột nhiên toát ra từng đạo màu xanh trận mang. Một cái phong tỏa cấm chế trận pháp, lập tức đem Diệp Thần khốn ở bên cạnh hắn Lục Hòa Thiền, cũng bị trận pháp khó khăn. Trận pháp này, hiển nhiên là Thương Huyền Đại Đế đã từng bày ra cấm pháp, quái vật kia hiểu được lợi dụng. Dùng trận pháp vây khốn Diệp Thần sau đó, quái vật kia lập tức chui vào trong hư không, bóng người biến mất không thấy. Nó tựa hồ không hề muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ mình. Diệp Thần trận pháp tu vi tinh thâm, trận pháp này dĩ nhiên là mệnh không ở hắn. Hắn bóp một cái pháp quyết, hao tổn bộ phận linh khí, lập tức mang Lục Hòa Thiền phá trận ra. Hai người mới vừa phá trận đi ra, Huyền Thiên Tiêu, Lục Hư liền mang theo một đám tinh nhuệ cường giả, nhanh chóng chạy tới, vây quanh đem hai người vây quanh. "Thằng nhóc, ngươi ngày hôm nay không chạy thoát. Người đâu, giết hắn." Huyền Thiên Tiêu hừ một tiếng, quyết đoán thật nhanh, vung tay lên, sau lưng mấy cái hộ pháp giả xoa, lập tức như bướm bay dập lửa vậy, tựa như điên đánh về phía Diệp Thần. Rắc rắc. Ở đánh về phía Diệp Thần trên đường, bọn họ hơi thở cũng đãng, ngay cả mặt mũi cái cũng vỡ vụn, lộ ra từng tờ một giết hại khuôn mặt dữ tợn. Diệp Thần gặp bọn họ bắp thịt nổi lên, huyết mạch căng phồng, không khỏi trong lòng rét một cái. Hắn biết, nếu như mấy cái này hộ pháp giả xoa thật nhào tới trên người hắn, bọn họ lập tức liền sẽ tự bạo, liều mạng ngọc đá cùng vỡ, cũng phải hắn chôn theo. Nếu như là người bình thường tự bạo, Diệp Thần tự nhiên không sợ. Nhưng cái này chút hộ pháp giả xoa đến từ không không lúc nào không, trong cơ thể tất hàm chứa một ít đặc thù quy luật năng lượng. Nếu như bọn họ tự bạo, đến từ không không quy luật năng lượng, đánh vào đến Diệp Thần trên mình, hắn thì phiền toái. Oeng. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quanh thân gió bão nổ, mở ra tự do dực, kéo Lục Hòa Thiền bay đến trên bầu trời. Tự do dực khai triển bão gió, cũng đem vậy mấy cái hộ pháp dạ xoa thổi bay. Một phiến phiến trắng tinh vũ dực, phía trên lưu chuyển tiêu diêu đạo sách phù văn, đặc biệt nguy nga. Huyền Thiên Kiêu thấy Diệp Thần mở ra tự do dực, sắc mặt cũng là đổi rất khó khăn xem. Thằng nhóc, lăn xuống tới, chúng ta đường đường tranh tránh quyết chiến một tràng. Liên đệ cho ta xem, ta cái này Thiên Quân lão tổ, cùng ngươi viên này mới quật khởi tinh thần, ai thắng ai thua. Bi rơi mắt. Huyền Thiên Tiêu bóp một cái pháp quyết, quát to một tiếng, tại chỗ thi triển ra Hồng Hoang Tám Cấm bên trong bi rơi mắt. Hắn ban đầu chính là bởi vì thi triển bi rơi mắt, đưa đến ánh mắt hoàn toàn mù hết. Mù mắt, lại thường xuyên sử dụng bi rơi mắt cái loại này cấm thuật, thì sẽ đưa đến lòng vậy mù hết, đến cuối cùng biến thành hoàn toàn người mù, cái gì cũng không cảm giác được. Nhưng, thời khắc này Huyền Thiên Tiêu, hiển nhiên cũng không lo hậu quả gì. Hắn vừa thi triển ra bi rơi mắt, thân thể liền xuất hiện quỷ dị biến hóa. Mặt hắn bàng, hắn cánh tay, hắn cả người mỗi một chỗ cũng nứt ra sinh ra từng viên con người, không ngừng khép mở, nhìn như vô cùng khủng bố. Bầu trời bên trong cũng có trăm ngàn đôi máu đỏ ánh mắt, đống nhiên dừng ra, ác diệu mở mắt, bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Một cổ đau buồn rơi, đại phá diệt năng lượng ba động, ngay tức thì tràn ngập thiên địa. Diệp Thần triển động trước tự do dự, trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng làm Huyền Thiên Tiêu bi rơi mắt thi triển ra, hắn nhất thời cảm thấy một cổ vô cùng áp lực kinh khủng. Một cổ đau buồn rơi áp lực ở trên trời trăm ngàn đôi huyết nhãn đưa mắt nhìn hạ, hắn cánh thật giống như mất đi khống chế, từ bầu trời rơi xuống vậy. Diệp Thần biết, chỉ cần hắn một rơi xuống, vậy chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là đường đường tránh tránh quyết đấu. Những cái kia không sợ chết hộ pháp giả xoa sẽ lập tức xông tới cũng tự bạo, đến lúc đó hắn không chết vậy sẽ lộ ra. Long đấu chi thương, phá cho ta. Diệp Thần một tiếng hét điên cuồng, tay một chiều, trong cơ thể nham thần màu cháy, long khí nổ. Một cán phong cách cổ xưa chiến thương, mang hồng hoang giết hại chập chờn, xuất hiện ở bàn tay hắn trên. Vô số long ảnh ở trên thân súng quấn quanh, ngửa mặt lên trời gầm hét, tiếng chấn thiên. Suy. Diệp Thần hất tay một cái này cần long đấu chi thương, liền phá giết ra, xông thẳng lên thiên. Hàng tỷ đạo long ảnh thương mang, ở ngay tức thì nổ tung, đem phân bố bầu trời trăm ngàn đôi huyết nhãn, toàn bộ bắn thủng. Huyền Thiên Kiêu bị cắn trả, sắc mặt hơi một trắng. Nhưng hắn không hổ là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, linh khí nội tình mười phần hùng hậu, lập tức điều động linh khí, tiếp tục thúc dục bi rơi mắt. Diệp Thần mới vừa bắn thủng huyết nhãn, lại từng viên nô ra, cực kỳ khủng bố. Huyền Thiên Kiêu, ngươi muốn đánh, trước cầm những cái kia hộ pháp dạ xoa rút lui hết nói sau, ngày hôm nay ta cũng không phục bồi. Diệp Thần thấy vậy, biết Huyền Thiên Kiêu là có lòng muốn quyết chiến, nhưng hắn chỉ muốn tìm bảo tàng, cũng không có ham chiến ý, huống chi có những cái kia hộ pháp dạ xoa tồn tại, thật muốn khai chiến, Diệp Thần tuyệt đối là thua thiệt. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8605, Thiên Cung. Chương 8605, Thiên Cung. Diệp Thần thừa dịp trên bầu trời huyết nhãn còn không hoàn toàn khôi phục, lập tức vỗ tự do dực, mang Lục Hòa Thiền đi về trước phương bay đi. Phía trước không xa, chính là bảo tàng tầng bên trong vùng, một phiến to lớn tinh bích hệ đã khoảng cách gần xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Tầng này tinh bích hệ, cả ngày tiếp, tạo thành một tầng nghiêm mật phong tỏa, ngăn cách người bước chân. Xuyên thấu qua tầng này tinh bích hệ, có thể thấy tầng bên trong dải đất hoàn cảnh, vậy thì thật là tiên hà nô lên, kim quang vần quanh, khắp nơi mọc đầy kỳ chân linh quả, tất cả loại thiên tài địa bảo, còn có từng cái nguyên mỏ ngọc mạch, tài nguyên vô cùng là phong phú, một phiến tiên gia thánh cảnh khí tượng. Làm người khác chú ý nhất là trôi lơ lửng trên bầu trời tòa cung điện kia, nhìn như tựa hồ là Thương Huyền Đại Đế ngày xưa đạo cung, tràn ra các loại khoáng đạt hơi thở, lại mang một cổ cực hạn bể dâu, đó là thần minh rơi xuống bể dâu. Tổ Huyền Đồ, cho ta mở ra. Diệp Thần như vậy phúc tới tâm linh vậy, lập tức sử dụng Tổ Huyền Đồ, linh khí bơm vào đi vào. Vù vù. Tổ Huyền Đồ chấn động, thả ra một cổ linh quang, đánh vào ở đó tầng tinh bích cột lên mặt. Rào. Nửa trong suốt tinh bích hệ, nứt ra một cái khe hở, hào hùng tiên địa nguyên khí chợt trợn, từ cái khe này lộ ra, làm người ta tâm thần sảng khoái. Đi, đi vào. Diệp Thần kéo Lục Hòa Thiền, lắc người một cái, liền dọc theo cái khe này, tiến vào di thất chi cảnh tầng bên trong vùng. Truy đuổi. Huyền Thiên Tiêu phản ứng thật nhanh, lập tức mang mấy cái hộ pháp dạ xoa, ở kẽ hở lối vào đóng cửa trước, bay vào. Lục Hư phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, phá không tiến vào ở hắn sau khi tiến vào, sau lưng kẽ hở liền đóng cửa. Rất nhiều huyền cung cường giả bị ngăn cách bên ngoài, một phiến kinh ngạc. Mà bên ngoài tầng vùng, Thần Lam Tông và Quỷ Đạo môn người, Lữ Thấm Huyên, Quỷ Tiên Sinh, Cửu Ma La Vân. Vân, xa xa thấy Diệp Thần tiến vào bên trong tầng, lại bị Huyền Thiên Tiêu, Lục Hư đuổi giết, cũng là một mặt kinh ngạc. Quỷ Tiên Sinh, Diệp đại ca gặp nguy hiểm, chúng ta làm thế nào? Lữ Thấm Huyên thật sâu lo âu. Quỷ Tiên Sinh sờ một cái râu, than thở một tiếng, nói, luân hồi cùng vạn khư tranh đấu, cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay, ta tin tưởng luân hồi chi chủ thực lực, hắn có thể bị Lôi Thần Thiên Tôn nhìn chúng, tuyệt không phải chính là một cái Huyền Tiên Tiêu có thể đối phó, trừ phi Vũ Hoàng Cổ Đế đích thân tới. Lữ Thấm Huyên thở dài nói, hy vọng như vậy. Diệp Thần tiến vào bên trong tầng vùng, người vừa tiến đến, liền cảm thấy mảnh thiên địa này, không gian vặn mẹo, từ bên ngoài xem cũng không lớn, nhưng thực nội bộ thế giới, mênh mông như tinh không vũ trụ, vô biên vô tận. Không khí bên trong, nội lơ lửng từng cục lưu ly vậy mảnh vỡ, theo gió phiêu lãng trước đó là mảnh vỡ, là thần minh chết sau đó, lưu lại quy luật mảnh vỡ. Năm đó Thương Huyền Đại Đế, tàn sát vô số cựu thần, những cái kia cựu thần quy luật mảnh vỡ, trải qua 5 tháng bể dâu, như cũ có rất nhiều tàn lưu lại nơi này phiến nơi chôn cất bên trong. Những thứ này quy luật mảnh vỡ, đối với người không dùng, nhưng đối với thần minh có tăng thêm hiệu quả, có thể bồi bổ thần cách. Diệp Thần bàn tay một chiêu, đem từng cục quy luật mảnh vỡ thu thập tới đây. Hắn tuy không dùng được, nhưng có thể đưa cho Dạ Mẫu và Lôi Thần. Diệp đại ca, bọn họ đổ tới. Lục Hòa Thiền kéo kéo Diệp Thần ống tay áo, quay đầu nhìn mới vừa cửa vào địa phương, có chút khủng hoảng nói: "Chỉ gặp Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư đã mang mấy cái hộ pháp dạ xoa truy đuổi giết vào. Thật là âm hồn không tiêu tan. Bất quá, chỗ này cũng khá lớn, chúng ta trước bỏ rơi bọn họ." Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tự do dự vỗ, kéo Lục Hòa Thiền, ngự gió đi về trước bạo cướp, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Hắn cũng không có hứng thú cùng Huyền Thiên Kiêu loạn chiến. Việc cần kíp là tìm bảo tàng. Thật may cái này phiến tầng bên trong không gian mênh mông vô biên, Diệp Thần muốn tránh chiến chui đi cũng là dễ dàng. Ngay lập tức tới giữa, hắn liền đem Huyền Thiên Tiêu và Lục Hư các người vùng ở phía sau. Đáng chết. Huyền Thiên Tiêu thần sắc đặc biệt khó khăn xem, cái này mảnh không gian đặc biệt đặc thù, không cách nào bắt thiên cơ, Diệp Thần một tí bỏ chạy, hắn liền không cảm ứng được Diệp Thần sở tại. Huyền gia lão tổ, làm thế nào? Lục Hư thấy Diệp Thần chạy, trong lòng cũng là bất an. Nơi này là Thương Huyền Đại Đế nơi trốn cất, nếu là quấy nhiễu liền Thương Huyền Đại Đế trật tự, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyền cung từ Thương Huyền Đại Đế trong ảo tưởng ra đời, một khi Thương Huyền Đại Đế trật tự bị quấy nhiễu, Huyền cung tùy thời đều có thể sụp đổ, thậm chí vô căn cứ biến mất. Huyền Thiên Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về trôi lơ lửng ở trên trời tòa cung điện kia, nói: "Vậy tiểu tử là muốn tìm bảo, nhà ta Vũ Hoàng bệ hạ suy tính đến, hắn muốn phải tìm Kỷ Nguyên đạo thư." "Vậy Kỷ Nguyên đạo thư, khẳng định ở nơi này tòa trên thiên cung mặt, chúng ta bay lên, há miệng chờ xung dụng chính là." Tòa kia thiên cung, là Thương Huyền Đại Đế ngày xưa tu luyện sân, là cốt lõi nhất đạo cung. Thương Huyền Đại Đế còn để lại bảo tàng bên trong, nhất vật chân quý, khẳng định liền gửi ở đó thiên cung bên trong. Lập tức, Huyền Thiên Kiêu lập tức mang thủ hạ hộ pháp dạ xoa, hướng ngày trước cung bay đi. Lục Hư cười khổ một tí, cũng chỉ có thể đuổi theo. Ngày trước cung trôi lơ lửng ở trên trời, nhìn như xúc tu có thể đụng, thực thì như vũ trụ tinh nguyệt vậy xa xôi. Lấy Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư tu vi, cũng là ước chừng bay hơn nửa ngày mới bay đến thiên cung vùng lân cận. Thiên cung chung quanh phủ đầy cấm pháp, muốn tiến vào cũng không phải là chuyện dễ, cũng là cần dùng tổ huyền đồ thành tựu chìa khóa mới kha ung dung mở ra. Huyền Thiên Kiêu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ thủ tại thiên cung vòng ngoài chờ Diệp Thần tới đây, há miệng chờ xung dụng. Diệp Thần ở bỏ chạy sau đó, ánh mắt nhìn về phía ngày trước cung, cũng là cảm thấy trong cơ thể một trang Kỷ Nguyên đạo thư chấn động. Hoàn chỉnh Kỷ Nguyên đạo thư khẳng định ngay tại ngày trước cung bên trong. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8606, Lôi Thần Minh. Chương 8606, Lôi Thần Minh. Nhưng Huyền Thiên Tiêu sẽ không bỏ qua ta, hắn nói không chừng liền tại thiên cung chung quanh muốn mai phục ta. Diệp Thần trong lòng tính toán, hắn đặc biệt cẩn thận, cũng không có lập tức liền bay đi thiên cung. Diệp đại ca, chúng ta làm thế nào? Là muốn đi trên trời tòa cung điện kia sao? Lục Hòa Thiền không có chủ ý, hơi có chút hoang mang bất an. đi là muốn đi, nhưng không phải hiện tại. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, cẩn thận cảm ứng mảnh thế giới này hơi thở, mơ hồ tới giữa, nhưng tại thế giới trung ương, bắt được một cổ quen thuộc hơi thở. Cổ khí tức kia, cùng Lôi Thần tương thông. Lôi Thần tóc, nói không chừng liền tại thế giới trung ương. Nơi đây thiên cơ khép kín, nhưng thần linh nhân quả cũng không phải tốt như vậy che giấu. Nếu như Diệp Thần đoán không lầm, Lôi Thần tóc đã hóa thành một cái lôi đao, cắm tại thế giới trung ương trên vùng đất. Cùng ta tới. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vẫy vẫy tay, lập tức mang Lục Hỏa Thiền đi trên thế giới ương đi tới. Hắn tới Di Thất Chi Cảnh, chủ yếu là tìm Kỷ Nguyên Đạo Thư và Lôi Đao. Kỷ Nguyên Đạo Thư tại Thiên Cung trên, bây giờ còn chưa phải là tìm kiếm thời điểm. Hắn chuẩn bị trước thu lấy Lôi Đao, lại làm dự định. Một đường đi trên thế giới ương đi tới, theo dọc đường, Diệp Thần cũng nhìn thấy không thiếu kỳ chân linh quả, thiên tài địa bảo. Hắn đối những bảo bối này không có hứng thú chút nào, toàn bộ cho Lục Hỏa Thiền. Lấy trước mắt hắn võ đạo nội tình, giống vậy thiên tài địa bảo đã không cách nào cho hắn mang đến bất kỳ tiện lợi. Theo dọc đường, còn có chút nguyên mỏ ngọc mạch. Diệp Thần đem quặng mỏ đào ra, được nguyên ngọc thì cùng Lục Hỏa Thiền một người một nửa. Và phổ thông thiên tài địa bảo không cùng, nguyên ngọc là ngoại tệ mạnh, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nơi này chính là Thương Huyền Đại Đế nơi chôn cất sao? Thiên tài địa bảo quả nhiên là phong phú. Huyền Hàn Ngọc thấy dọc đường như thế nhiều thiên tài địa bảo, cũng là hơi có chút cảm trong lòng, thần sắc lại mang một chút nhớ lại. Huyền tiên tử, Thương Huyền Đại Đế thật sự là ngươi tổ tiên sao? Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Trước bên ngoài tần vùng, đầu kia dài bạch tổ xúc tu, cánh rơi quái vật, từng nói qua, Huyền Hàn Ngọc là Thương Huyền Đại Đế hậu duệ, hơn nữa còn là tội nhân. Năm đó Thương Huyền Đại Đế rơi xuống thời điểm, Huyền Hàn Ngọc cái này một chi tộc nhân, cũng không có chết theo. Huyền Hàn Ngọc mày liếu hơi cao lại, thần sắc hơi có chút phức tạp, lắc lắc đầu nói, ta không biết, cũng không muốn lời nói, ta thân thế, theo những chuyện này phát sinh, liền chính ta cũng không biết và hoài nghi. Một mặt, là ta đã từng là tộc nhân đang giấu giếm ta. Mặt khác, là ta trải qua 5 tháng quá rất lâu, trí nhớ mải mòn quá nhiều, có rất nhiều sự việc, ta cũng không nhớ gì cả. Nhưng, trong sâu thẳm, ta cảm giác được, cái này Thương Huyền Đại Đế, có thể thật là ta tổ tiên, ta thân xác khôi phục mấu chốt, cũng ở đây hắn trên mình. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, xem ra Huyền Hàn Ngọc thân thế, so hắn tưởng tượng, còn muốn thần bí rất nhiều. Cùng bước lên tòa kia thiên cung, trên mình ngươi bí mật, có lẽ là có thể giải khai. Diệp Thần chỉ bầu trời cung điện, nói. Huyền Hàn Ngọc im lặng, ừ, một tiếng, nàng vốn là vội vàng muốn khôi phục mình thân xác, nhưng chuyện tới ập lên đầu, nhưng cũng không nóng nảy, ngược lại có dũng khí vô hình khiếp ý giống như xa cách từ lâu cố hương kẻ lãng tử, trải qua bể dâu, rốt cuộc trở về lại cố hương như vậy tình kiếp. Diệp Thần cố kỵ Huyền Thiên Kiêu, tự nhiên không có lập tức bước lên thiên cung, tiếp tục hướng trên thế giới ương chạy đi. Cái này phiến tầng bên trong thế giới, thật sự là lớn lạ thường, mênh mông không có bờ bến, Diệp Thần ước chừng xài 3 ngày thời gian, mới rốt cục đi tới mảnh thế giới này trung ương. Bên kia, Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư các người, mai phục ở ngoài thiên cung, tựa hồ đợi không được Diệp Thần, đều có điểm chờ không nổi nữa. Huyền gia lão tổ, vậy tiểu tử còn không xuất hiện, có thể hắn cũng biết chúng ta đang mai phục. Lục Hư cẩn thận nói. Luân hồi chi chủ bực nào nhân vật, điểm này mắt thường là có thể đoán được mai phục, muốn bày hại hắn, nơi nào có như thế đơn giản. Huyền Thiên Kiêu thần sắc căm trầm, nói, ta cũng không tin hắn không đến. Lục Hư có chút tim đập rộn lên, nói, ta Huyền Cung có thể dây dưa không nổi nữa, một khi xảy ra điều gì bất ngờ, ta Huyền Cung tùy thời đều có thể tiêu diệt. Tình hình bây giờ, chỉ có mời ta đạo sư Tôn Cửu Tinh ra tay, hắn tinh thông xem bói tính toán, nhất định có thể tra được luân hồi chi chủ rơi xuống. Hiện tại Lục Hư chỉ muốn mau sớm tìm được Diệp Thần, sau đó cướp đoạt tổ huyền đồ. Chỉ có đem tổ huyền đồ cầm ở trong tay, mới có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Có tổ huyền đồ, là có thể ung dung tiến vào chỗ tòa này thiên cung, thu lấy chân quý nhất bảo tàng. Mời các ngươi đại tế ti ra tay, vạn nhất hắn linh khí có cái gì hao tổn, há chẳng phải là gây go. Huyền Thiên Kiêu chau mày. Lục Hư đạo sư Tôn Cửu Tinh, cũng là Huyền Cung bên trong đại tế ti, địa vị nhất vi tôn sùng. Vạn Khư cùng Huyền Cung có hợp tác, Vạn Khư là Huyền Cung cung cấp nhất định che chở cùng tài nguyên, Huyền Cung cũng phải giúp Vạn Khư làm một ít chuyện tình, trong đó Tôn Cửu Tinh chính là mấu chốt. Tôn Cửu Tinh tinh thông xem bói diễn toán thuật, Vũ Hoàng cổ đế muốn dựa vào hắn, đẩy là thứ gì rơi xuống. Cụ thể chi tiết, Huyền Thiên Kiêu vậy không phải rất rõ, nhưng hắn lại biết, Tôn Cửu Tinh địa vị vô cùng trọng yếu, vậy đặc biệt mấu chốt, không cho sơ thất. Lục Hư nói, chuyện cho tới bây giờ, vậy không có biện pháp, nếu như chậm chạp không tìm được luân hồi chi chủ, chỉ sợ sẽ xảy ra đổi. Huyền Thiên Kiêu trong đầu nghĩ cũng vậy, đành phải gật đầu nói, vậy mời hắn ra tay đi. Lục Hư vậy gật đầu một cái, tùy thời sử dụng từng tờ một linh phủ, bốc cháy, nhắm mắt lẩm bẩm niệm chú, tựa hồ ở cầu thông chút gì. Nhưng linh phủ cháy hết sau đó, trong hư không liền truyền ra một giọng nói. Luân hồi chi chủ tại thế giới trung ương, lôi đao đất phong ấn. Nghe được cái này thanh âm, Huyền Thiên Tiêu và Lục Hư nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lúc đầu thằng nhóc này vẫn luôn trên mặt đất. Huyền Thiên Tiêu cắn răng nghiến lợi, mai phục mấy ngày cũng đợi không được người, hắn tâm lý một hồi tức giận, hiện tại chỉ muốn phát tiết. Xem ra hắn muốn nhận lấy năm đó Lôi Thần Thiên Tôn vật lưu lại, vậy lôi đao là Lôi Thần một cái tóc biến thành, có thần lực, uy thế không phải chuyện đùa, tuyệt không phải hắn có thể tùy tiện rút ra. Lục Hư nói, đi, lại xem. Thằng nhóc này, ta nhất định phải làm thịt hắn. Huyền Thiên Tiêu tức giận dưới, cả người tràn ngập sắc cơ, lập tức liền mang theo giới quyền, đi trên thế giới ương phương hướng bay đi. Diệp Thần đang đứng ở chính giữa chi địa, trước mắt mặt đất, khắp nơi toát ra sấm sét, giữa không trung nổi lên một tầng lôi vân phong bạo, ùng ùng vang dội, rung động người ở tâm thần. Một cái ám tử sắc đao kỳ, đổ cắm ở mặt đất bên trong, thân đao không biết có nhiều ít trượng cao, trực thấu trong mây bừng, vô số tử điện mũi nhọn, sấm sét chói lọi, ở nơi này cầm đao kỳ quanh thân không ngừng nổ tung, khí tượng đặc biệt nguy nga. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền cảm thấy cái này cầm đao kỳ, cùng Lôi Thần Thiên Tôn nhân quả tương thông đây chính là Lôi Thần tóc biến thành binh khí. Lôi thần thân xác đã sớm vẫn diệt, cái này cầm lôi đao, là nàng một cái tóc, là nàng thân xác ở nơi này thế gian, duy nhất bảo tồn được dấu vết, giá trị ý nghĩa không phải chuyện đùa. Diệp đại ca, chỗ này, thật là khủng khiếp sấm sét uy áp. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8607. Lực lượng. Chương 8607, lực lượng. Lục Hoa Thiên nhìn đổ cắm trên đất lôi đao, cũng có chút tùng sợ hãi, lui về sau một khoảng cách, không dám quá mức đến gần. Diệp Thần ngắm nhìn lôi đao, cũng là cảm thấy từng cơn mãnh liệt sấm sét uy áp hơi thở, không ngừng đánh vào tới đây, làm ra đầu tê dại. Muốn nhận lấy lôi đao, cần trước đem thân đao rút ra. Nhưng xem vậy lôi đao khí voi như vậy khốc mãnh liệt hình dáng, rút ra đao hiển nhiên không phải chuyện dễ. Người không nên lộn xộn, ta đi qua rút ra đao. Diệp Thần hít sâu một hơi, rút ra đao tuy khó khăn, nhưng vậy không làm khó được hắn. Lấy hắn võ đạo nội tình, chỉ cần hắn chịu để tâm, rút ra cái này cầm lôi đao, cũng không là chuyện không thể nào. Diệp Thần chấn định tâm thần, sai bước hướng lôi đao đi tới. Càng đến gần lôi đao, hắn càng cảm thấy vậy cổ sấm sét nổ tung khủng bố khí tượng. Lôi đao cao ngàn trượng, nguy nga như núi. Diệp Thần thân hình, cùng thanh đao này so sánh, cũng là như con kiến hơi nhỏ bé. Chiêu võ linh vũ, hóa giáp. Diệp Thần đi tới lôi đao trước, vận chuyển linh khí, ngăn cản đập vào mặt sấm sét đánh vào, cũng gọi ra chiêu võ linh vũ, hóa thành từng cục kim cương giáp phiến, bao trùm ở mình trên tay phải. Chiêu võ linh vũ là nham thần tổ khí, có thể biến hóa muôn vàn, có mặt đất vừa dày vừa nặng khí tức trầm ổn, có thể ngăn cản sấm sét đánh vào. Thiết ngai vàng, ngự. Diệp Thần lại điều động thiết ngai vàng năng lượng, bơm vào đến chiêu võ tay giáp bên trong. Bàn tay hắn trên bao trùm giáp phiến, nhất thời nhiều hơn sắt thép lực lượng, đổi được càng vững chắc. Ngay sau đó, Diệp Thần ánh mắt, ngưng mắt nhìn cái này cầm lôi đao, đột nhiên khiến cho cái pháp thiên tượng địa thần thông, bàn tay hóa thành che trời vậy to lớn, đằng thiên xuyên vân, bắt được lôi đao cán đao. Một chảo ở cán đao, Diệp Thần lập tức cảm thấy một cổ dòng điện mãnh liệt, ngay tức thì đánh tới đây. Thật may bàn tay hắn che lấp chiêu võ giáp phiến và thiết ngai vàng năng lượng, nếu không nhất định phải bị thương. Cái này cầm lôi đao, không hổ là lôi thần vật lưu lại, quả nhiên là cường hãn. Diệp Thần trong lòng ngần than thầm, thần minh tóc biến thành binh khí, ở thế giới hiện thật đều có thể coi như là siêu nhất lưu thần binh lợi khí, một khi chấp trưởng, sát phạt to lớn. Hắn toàn bộ tinh thần chăm chú, thử nghiệm dùng sức đem lôi đao rút ra. Nhưng lôi đao đổ cắm ở trên vùng đất, cùng địa mạch tương liền, căn cơ đặc biệt vững chắc, nhưng cũng không phải là tốt như vậy rút ra. Diệp Thần cũng không có nổi giận, mà là tiếp tục dùng sức, chậm rãi rút ra đao. Dùng sức dưới, chán hắn cũng toát ra mồ hôi. Lục Hoa Thiên ở phía xa, vô cùng khẩn trương nhìn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nửa giờ, hai tiếng, bốn tiếng, nửa ngày, một ngày ở Diệp Thần không ngừng nếm thử một chút, vậy cầm lôi đao, rốt cuộc bị hắn rút ra chút ủng. Theo lôi đao bị chậm rãi rút ra, mặt đất bản khối cũng là chấn động kịch liệt đứng lên, mặt đất xuất hiện từng cái nứt nẻ khe hở. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, duy trì lực lượng. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là mình gần cốt chuyển tới một chút mệt mỏi, ý lấy hắn võ đạo nội tình, lại có thể vậy cảm thấy mệt mỏi, có thể gặp cái này cầm lôi đao, có bao nhiêu khó khăn rút ra. Lại là một ngày trôi qua, Diệp Thần đã đem lôi đao rút ra hơn phân nửa. Vừa lúc đó, hắn lại nghe được mấy đạo thanh âm xé gió, cấp tốc chuyển tới. Ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp Huyền Tiên Tiêu, Lục Hư hai người bay đến trung ương mặt đất. Mấy cái hộ pháp giả xoa đi theo bọn họ phía sau. Huyền Tiên Tiêu và Lục Hư thấy Diệp Thần rút ra đao tình cảnh, đều là một hồi kinh ngạc cùng rung động. Diệp Thần toàn bộ tinh thần chăm chú rút ra đao, bàn tay pháp thiên tượng địa, to lớn đến che khuất bầu trời bức ở hắn lực lượng hạ, vậy cầm lôi đao, đang bị chậm rãi rút ra, cùng bạo sấm sét, như con chăn cự long vậy khắp nơi tản mát, mặt đất đang chấn động, thật giống như sụp đổ. Đây là Lôi Thần Thiên Tôn lưu lại binh khí. Huyền Tiên Tiêu ánh mắt cuốn vải trắng, hơi run rẩy run đứng lên, hắn mắt thường tuy không thấy được, nhưng lòng động minh hết thảy, có thể rõ ràng cảm nhận được thanh đao kia đáng sợ. Là Lôi Thần sợi tóc biến thành thần binh. Không nghĩ tới cái thằng nhóc này, lại có thể thật muốn thu lấy cái này cầm lôi đao. Lục Hư cũng là rung động không dứt, lôi đao mang lôi thần thân thể còn sót lại uy lực, ở Di Thất Chi cảnh bảo tàng bên trong, giá trị đứng sau Kỷ Nguyên đạo thư. Nếu là Diệp Thần rút ra lôi đao, thậm chí mang đi, rất có thể gián tiếp ảnh hưởng đến Huyền Cung căn cơ ổn định, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Làm thịt hắn. Một bên Huyền Thiên Tiêu, ngược lại là không có bất kỳ nói nhảm, vung tay lên, sau lưng mấy cái hộ pháp giả xoa, lập tức bạo xông lên ra, hướng Diệp Thần nhào tới giết, lại muốn tự bạo, cùng Diệp Thần lấy mạng đổi mạng. Diệp Thần đang rút ra đao, đây không thể nghi ngờ là bọn họ xuất thủ thật tốt cơ hội. Một đám rồi phiền người, cho ta chết. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, hít sâu một hơi, luân hồi huyết mạch trực tiếp bốc cháy, cả người lực lượng nổ, đột nhiên dùng một chút lực, rắc rắc sát văng rọi, rốt cục thì đem lôi đao hoàn toàn rút ra. Ngàn trượng dài to lớn lôi đao, bị Diệp Thần nắm trong tay, cuồng bạo sấm sét uy quang, chấn nhiếp thiên địa, khí tượng khủng bố vô cùng. Chấp trưởng lôi đao, Diệp Thần cảm thấy thập phương sấm sét lực lượng cuồng bạo, ở trong nháy mắt hoàn toàn quy thuận mình. Sấm sét đánh vào tới đây, hắn lại nữa cảm thấy có bất kỳ tê liệt, ngược lại có dũng khí gió xuân quất vào mặt thoải mái cảm giác. Giờ khắc này hắn, giống như là lôi thần hóa thân. Hơn nữa, trong tay lôi đao, uy thế mãnh liệt dưới, lại mang một chút nhu tình, đây là lôi thần tóc biến thành binh khí. Giờ khắc này, Diệp Thần nắm thanh đao này, hình như là đang vuốt ve lôi thần sợi tóc, trong lòng cũng là dâng lên một cổ nhu tình, sau đó hóa thành một cổ cương nhu tịnh thể lực lượng, toàn bộ bơm vào nhập lôi đao bên trong. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Hưởng chương 8608. Đáng tiếc. Chương 8608, đáng tiếc cùng ủng. Vô tận sấm sét ở lôi trên đao nổ lên, thanh thế lăn lăn, ẩn chứa trong đó thần linh uy nghiêm, không không hơi thở. Suy rồi. Diệp Thần một đao vung chém ra, một cái kinh khủng sấm sét đao mang phá vỡ thế giới uy lực, cũng như vậy chém chết ra. Một đao này uy lực, sau lưng có thần linh lực lượng gia trì, sợ rằng sẽ không so nhân hoàng thánh đao kém nhiều ít, thanh thế cực kỳ bá đạo. Huyền Tiên Tiêu và Lục Hư thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ tự hỏi, trực diện cái này một đao, bọn họ không có tuyệt đối chắc chắn có thể nhận hạ. Cái này một đao, tượng trưng cho cực hạn sấm sét uy quang, giống như là lôi thần đích thân tới, trên đời gian hiện ra võ đạo trình độ cao nhất. Vậy mấy cái hộ pháp giả xoa cũng là hoàn toàn bối rối. Bọn họ vốn là muốn đến gần Diệp Thần, lại tự bạo lấy mạng đổi mạng. Nhưng Diệp Thần một đao chém xuống, cũng như vậy vô địch. Bọn họ liền đến gần Diệp Thần không làm được, ở đó ngàn trượng vạn trượng đao mang dưới, như con kiến hơi nhỏ yếu. Chỉ là một đao, Diệp Thần liền đem vậy mấy cái hộ pháp giả xoa toàn bộ chém chết, bọn họ thân thể ở sấm sét uy quang nổ hạ, hóa thành kết bụi. Trong cơ thể ẩn chứa không không cách nào thì năng lượng, cũng là toàn bộ tan thành mây khói, căn bản không tổn thương được Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một đao này uy lực, trong lòng cũng là một hồi rung động. Thần linh lực lượng, quả nhiên là khủng bố mà mạnh mẽ. Một đao này lực sát thương, hoàn toàn không thua gì nhân hoàng thánh đao. Hơn nữa, Diệp Thần không bị nửa điểm cản trở, vẫn là long tinh hổ manh hình dáng. Duy nhất giá phải trả, chính là lôi đao ánh sáng, ảm đạm chút. Cái này cầm lôi đao, là lôi thần sợi tóc biến thành, phía trên ẩn chứa thần lực, cũng không phải là vô hạn, mỗi dùng một lần thì phải hao tổn một phần. Một khi thần lực hoàn toàn hao hết, lôi đao vậy sẽ hóa thành cho tàn. Đây là lôi thần đồ, ta cũng không thể tùy tiện loạn dùng. Diệp Thần trong lòng rét một cái này cầm lôi đao, coi như là lôi thần thân xác, trên đời gian duy nhất dấu vết lưu lại, nếu là hóa thành cho tàn, vậy thì phiền toái. Hắn đã đáp ứng lôi thần, bắt được lôi đao sau đó, phải thật tốt giữ, tuyệt không thể lạm dụng. Lập tức, Diệp Thần liền đem lôi đao thu, ánh mắt ngưng mắt nhìn Huyền Thiên Kiêu cùng Lục Hư. Lục Hư cả người phát run, mắt thấy Diệp Thần như vậy cuồn phách một đao, đã mất đi tất cả chiến ý, chỉ cảm thấy Diệp Thần uy mãnh vô địch, không thể chiến thắng. Huyền Thiên Kiêu thân thể cũng ở đây hơi run rẩy run. Hắn mang tới hộ pháp Dạ Xoa, toàn bộ chết hết sức, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Mấu chốt là, Dạ Xoa chết hết sức, còn không làm bị thương Diệp Thần một cái lông, đây quả thực là đòi mạng. Hắn một thân một mình, đối mặt Diệp Thần, cũng không có nắm chắc tất thắng. Luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên là vô địch, ta coi như là phục ngươi. Thôi, ta Huyền Thiên Tiêu hôm nay, liền cháy hết máu tươi tánh mạng, cùng ngươi quyết tử chiến một trận chính là. Huyền Thiên Tiêu quyết đoán cực nhanh, một tiếng thê lương than thở, sau đó cả người máu tươi, mệnh tính năng tính, toàn bộ bốc cháy, hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực tiêu đốt, bao trùm hắn toàn thân. Hắn gặp Diệp Thần lợi hại, nhưng cũng không có lùi bước, ngược lại quyết định cháy máu tươi tánh mạng, tình nguyện tự mình hy sinh, cũng phải kéo Diệp Thần chôn theo. Oeng, máu tươi tánh mạng chảy dưới, Huyền Thiên Tiêu lực lượng đổi được cực kỳ khủng bố. Hắn một bước tuôn ra, chỉ là ngay tức thì, liền bạo giết tới Diệp Thần trước mặt, giàn mua quả đấm không có chút nào xinh đẹp, hung hăng đánh phía Diệp Thần mặt. Diệp Thần hơi kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh thoát, nhìn Huyền Thiên Tiêu liều mạng như vậy hình dáng, da mặt cũng không khỏi run lên, nói, đến nỗi vậy. Huyền Thiên Tiêu lạnh lùng nói, dùng mạng ta, đổi mạng ngươi, là ta kiếm nhiều, coi như ngươi không chết, đem ngươi tổn thương nặng, ta cũng không thua thiệt. Trong lúc nói chuyện, hắn từng quyền cuồng quanh ra, dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất lực lượng, không ngừng đánh Diệp Thần. Người điên. Diệp Thần khẽ cắn răng, cũng không nghĩ tới Huyền Thiên Kiêu điên cuồng như vậy. Hắn cũng không muốn đem tánh mạng giao ở chỗ này, hắn còn muốn mang Kỷ Nguyên đạo thư trở về. Giao. Diệp Thần mở ra tự do dực, quanh thân gió bao gầm thét, tránh Huyền Thiên Kiêu mãnh công, sau đó mang lục hỏa tiễn, đi trên thiên cung bay đi. Không dám cùng ta đánh sao? Huyền Thiên Kiêu thanh âm lạnh lùng, cũng là phóng lên cao. Diệp Thần không có trả lời, chỉ là tự do dực cấp tốc vỗ. Hắn mượn tự do dực, tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh liền cùng Huyền Thiên Kiêu kéo ra khoảng cách, cùng thiên cung khoảng cách càng ngày càng gần. Bất quá ngày này cung cao treo ở thương cung, trên đường tầng tầng không gian vặn vẹo cách trở, Diệp Thần cũng là ước chừng bay nửa ngày, mới rốt cục bay đến thiên cung bên ngoài. Trôi lơ lửng ở ngoài thiên cung, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên cung nội bộ truyền ra bể dâu ý, đó là Kỷ Nguyên bể dâu. Huyền Hàng Ngọc thần hồn thân thể, bay ra, ngắm nhìn chỗ tòa này thiên cung, ánh mắt cũng là hoảng hốt xuất thần, nhẹ giọng dù gì nói, ta tổ tiên thương Huyền Đại Đế hài cốt đang ở bên trong. Diệp Thần tim vô hình một hồi co rút nhanh, sau đó sử dụng tổ huyền đồ, hóa giải thiên cung chung quanh cấm pháp. Thiên cung cấm pháp phá vỡ, cung điện cửa ngùng một hồi vang, từ từ mở ra. Diệp Thần, Lục Hoa Thiền, Huyền Hàn Ngọc ba người mang khẩn trương lại tâm tình mong đợi, bước vào thiên cung bên trong. Làm ba người sau khi tiến vào không lâu, Huyền Thiên Kiêu vậy đuổi theo. Nhưng lúc này Diệp Thần đã tiến vào, hơn nữa thu hồi tổ huyền đồ. Tổ huyền đồ vừa thu lại dậy, thiên cung cấm pháp lần nữa khởi động ở từng tầng một cấm pháp ngăn trở hạng. Huyền Thiên Kiêu lại không pháp tiến vào, chỉ khí được cặp mắt trợn tròn, hét lớn, luân hồi chi chủ, ngươi cho ta cút ra đây. Diệp Thần cười một tiếng, chỉ làm không nghe được. Tiến vào thiên cung bên trong, Diệp Thần liền thấy từng phòng đèn, mở ra vừa thấy, rất nhiều đèn bên trong căn phòng, tất cả bày không thiếu binh khí pháp bảo, bí tịch võ đạo, hiển nhiên là Thương Huyền Đại Đế lưu lại bảo bối. Nhưng Diệp Thần vừa đẩy cửa ra, những binh khí này pháp bảo, bí tịch võ đạo, liền toàn bộ gió hóa thành cho tẫn. Năm tháng quá rất xưa, thời gian mài mòn vậy quá nghiêm trọng, Thương Huyền Đại Đế thời đại vật lưu lại, cơ hồ không thể nào gìn giữ đến ngày hôm nay. Dẫu sao trăm triệu tỷ vạn thế kỷ nguyên mài mòn, chân thực quá mức đáng sợ. Bên ngoài những cái kia kỳ chân linh quả, thực cây thổ nhưỡng, khéo tàn phồn vinh không ngừng luân hồi, còn có bảo tồn có thể, nhưng giống vậy binh khí pháp bảo chỉ có thể gió hóa thành cho. Đáng tiếc, Diệp Thần thấy cái này rất nhiều bảo bối đều hóa thành cho tàn, trong lòng từng cơn thương tiếc. Diệp đại ca, điện vũ này bên trong tựa hồ có đồ. Lục Hoa Thiền chỉ về phía trước một tòa thiên điện, chỗ tòa này thiên điện ở toàn bộ thiên cung bên trong đều là mười phần vắng vẻ tồn tại, nhưng ở cái này thiên điện bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác truyền ra một cổ khí tức cường đại, cường đại đến vượt qua thời gian 5 tháng vạn kiếp cũng không từng mài mòn. Ta cũng cảm giác được, ta thân xác khôi phục bí mật tựa hồ đang ở bên trong, Huyền Hàn Ngọc nói. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhưng cảm thấy trong cơ thể một trang Kỷ Nguyên đạo thư truyền ra mãnh liệt nhất đồng tình. Hoàn chỉnh Kỷ Nguyên đạo thư rất có thể ở nơi này đền bên trong. Lập tức Diệp Thần nhẹ nhàng đem đền đẩy cửa ra, Cách một tiếng, cửa đẩy ra sau đó, xuất hiện ở Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc, Lục Hòa Thiền ba trước mặt người, là một phiến đổ nát hoang vu cảnh tượng. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Hưởng chương 8609. Hồi phục. Chương 8609, hồi phục. Cái này tòa cung điện nội bộ hoàn cảnh, đặc biệt cũ nát, thậm chí còn hiện đầy mạng nhện, một phiến bụi bặm ở một tấm phủ đầy bụi bặm trên bàn, để hai cái hộp gỗ. Trung quanh khắp nơi là bụi bặm, hai cái hộp gỗ này, nhưng là không nhiễm một hạt bụi, lộ vẻ được đặc biệt cổ quái. Chuyến này cơ duyên lớn nhất, hẳn ngay tại hai cái hộp gỗ này bên trong. Huyền Hàn Ngọc nói. Diệp Thần tim cũng là tăng tốc độ nhảy lên, đi lên phía trước, lấy trước dậy một cái hộp gỗ, từ từ mở ra. Hắn cẩn thận một chút, đề phòng có cái gì cơ quan, nhưng thật may cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ, hộp gỗ rất thuận lợi mở ra, bên trong đựng một phiến màu vàng kim ngọc giản. Trên ngọc giản mặt, khắc sử xanh đạo dấu, bốn chữ. Từng tia thần bí, vĩ đại nguyên khí, từ nơi này phiến trên ngọc giản tràn ngập ra. Nháy mắt tới giữa, Diệp Thần đã thấy rõ rõ ràng, cái này phiến ngọc giản, phía trên lại là ghi lại một môn thần thuật, tên là sử xanh đạo dấu, là tam thập tam thiên thần thuật một trong. Sơ lược điều tra, Diệp Thần nhưng là phát hiện, cái này sử xanh đạo cất giữ nội tình, đặc biệt thâm hậu, muốn tu luyện, cần thu thập văn minh 5 tháng tàn phiến. Vô tận xuân thu sử xanh, 5 tháng văn minh hơi thở hội tụ, liền có thể diễn hóa thành mạnh mẽ nhất thần thông, có sử xanh 5 tháng phong phú thần uy, sát phạt vô địch. Cửa này sử xanh đạo dấu thần thuật, cũng là đã từng Thương Huyền Đại Đế nắm giữ thần thuật. Ngày xưa Thương Huyền Đại Đế, lấy sử xanh hóa kiếm, 5 tháng hóa đao, chém chết chư thần. Hắn tuột cùng nhất thời đại, từng xưng bá một cái kỷ nguyên, giết tới thế gian không người còn dám phong thần. Lại là tam thập tam thiên thần thuật. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ở Thương Huyền Đại Đế bảo tàng bên trong, lại có thể cất giấu một môn tam thập tam thiên thần thuật. Hắn lại mở ra một cái khác hộp gỗ, cái này cái hộp gỗ bên trong, đựng một bản đặc biệt cổ xưa sách, mong mỏng một bản, chỉ có một tấc dày. Sách phong bì trên, in, Xuân Thu Kỷ Nguyên, bốn chữ. Quyển sách này, chính là Diệp Thần muốn tìm Kỷ Nguyên đạo thư, thần tích tụng đời điện chương 5. Đây chính là Kỷ Nguyên đạo thư. Diệp Thần con ngươi hơi co rút lại, nhẹ nhàng vạch trần phong bì, mở ra trang sách, chỉ cảm thấy mỗi một phiến trang sách đều là vô cùng nặng nề, như một cái vũ trụ đại thế giới, trên trang sách có vô số ngôi sao ánh sáng, thiên địa quy tích, tràn ngập ra, rung động người tâm thần. Rõ ràng chỉ là một tấc dày cuốn sách, bên trong trang sách, nhưng là trăm triệu tỷ và phiến, chưa có hoàn toàn cuối. Từ thực tế suy luận trên nói, một quyển sách vô luận dày nữa, trang sách cuối cùng là có hạn. Nhưng cái này Kỷ Nguyên đạo thư, nhưng là đặc biệt thần kỳ, nhìn như rất mỏng, trên thực tế trang sách có vô hạn hơn trang. Thế giới hiện thật và không không lúc nào không, đã từng là Kỷ Nguyên, cũng sẽ thu ghi đến cái này bản đạo bên trong sách. Cái này bản đạo thư, nguyên ra chân lý đại lộ, là đại đạo hiển hóa. Chỉ cần đại lộ bất diệt, cái này đạo thư cũng chưa có cuối, sẽ vĩnh hằng ghi lại vạn thế bể dâu. Diệp Thần tùy tiện lật xem một tí, hắn tiện tay bay qua một phiến trang sách, bên trong thật ra thì liền ghi lại một cái thời đại lớn, một cái vũ trụ ba ngân hà sinh diệt, tạo hóa bí ẩn, cũng ở trong đó. Nhâm Tiền Bối nói, cái này Kỷ Nguyên đạo thư là thần tích tụng đời điển ở thế giới hiện thật cuối cùng một quyển, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Diệp Thần cảm nhận được Kỷ Nguyên đạo thư bí ẩn, cũng là khen ngợi rung động không dứt. Kỷ Nguyên đạo thư là chương 5, phía sau còn có 4 chương, đều không ở thế giới hiện thật, mà là ở không không lúc nào không bên trong. Chỉ là chương 5, giống như này thần bí mênh mông, thật không biết phía sau 4 chương đạo thư lại hội thần bí đến cái gì bước. Lục cô nương, chúng ta nói qua, như có duyên, một người một nửa. Cái này tam thập tam thiên thần thuật, sử xanh đạo cất giữ bí tịch, ngươi cầm. Cái này Kỷ Nguyên đạo thư, liền bay về ta. Diệp Thần đem sử xanh đạo cất giữ tu luyện ngọc giản, giao cho Lục Hòa Thiền, tự cầm Kỷ Nguyên đạo thư. Tam thập tam thiên thần thuật, ở thế giới hiện thật, đặc biệt khó tu luyện, hắn coi như đoạt vào tay, thật ra thì vậy không có ích gì. Huống chi, hắn đã từng cùng tổ thần vương ước định qua, nếu như đạt được tổ huyền đồ sau lưng cơ duyên, liền phân một nửa cho Lục Hòa Thiền, hắn sẽ không nuốt lời. Cho ta. Lục Hòa Thiền ngẩn ngơ. Nàng biết tam thập tam thiên thần thuật chân quý, không nghĩ tới Diệp Thần thật chịu giữ lời hứa, đem cơ duyên phân cho nàng. Ừ, cầm đi. Diệp Thần đem ngọc giản nhét vào Lục Hòa Thiền trong tay, sự chú ý lại lần nữa đặt ở Kỷ Nguyên đạo thư phía trên. Cái này Kỷ Nguyên đạo thư, phía trên thu lục từ chân lý đại lộ ra đời tới, ở giữa thiên địa, nơi sinh ra hàng tỷ đời vũ trụ kỷ nguyên, vô số thời đại bí ẩn. Mỗi một phiến trang sách, sau lưng cũng đại biểu một cái vũ trụ ba phồn vinh cùng biến mất, hỗn loạn cùng trật tự, chiến tranh cùng hòa bình, cũng ở trong đó, các loại vĩ đại thần bí, mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần, ta tổ tiên Thương Huyền Đại Đế hài cốt, liền nút ở cái này đạo bên trong sách. Huyền Hàn Ngọc mắt đẹp ngưng luyện, nhìn chằm chằm đạo thư, tựa hồ cảm giác được cái gì. Ngươi nói gì sao? Diệp Thần một hồi ngạc nhiên. Thương Huyền Đại Đế năm đó chết sau đó, vì phòng ngừa mình hài cốt bị 5 tháng mài mòn thành tro, đặc biệt đem hài cốt ký thác vào cái này đạo bên trong sách, chính là một trang này. Huyền Hàn Ngọc ngón tay khều một cái, Kỷ Nguyên đạo thư trăm triệu tỷ vạn phiến trang sách bên trong, liền bay ra một trang, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này phiến trang sách, ghi lại một cái cổ xưa kỷ nguyên, có thể gọi là đồ thần kỷ nguyên ở đồ thần kỷ nguyên bên trong. Thương Huyền Đại Đế hùng bá vô địch, chu diệt vô số cựu thần, xưng bá một cái thời đại. Cái này đồ thần kỷ nguyên, vậy thu ghi ở Kỷ Nguyên đạo thư bên trong. Hắn chết sau đó, lại có thể đem mình hài cốt cũng núp ở trang sách này bên trong. Mời ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiền trường 8610. Không có đường lui. Chương 8610, không có đường lui. Huyền Hàn Ngọc linh khí bơm vào đến trang sách bên trong, quả nhiên liền thấy trang sách linh quang bung ra, mơ hồ buộc vòng quanh một cái cổ xưa uy nghiêm hài cốt khí tượng. Chỉ cần dung hợp cái này hài cốt, nhục thân của ta là có thể hoàn toàn khôi phục. Huyền Hàn Ngọc ngạc nhiên mừng rỡ nói. Nàng thân xác khôi phục bí ẩn, quả nhiên liền ở chỗ này, hơn nữa bí mật liền che giấu ở Kỷ Nguyên đạo thư bên trong. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thần sửng sốt một tí, hắn còn lấy là Huyền Hàn Ngọc muốn khôi phục thân xác, sẽ đặc biệt phiền toái, không nghĩ tới chỉ cần dung hợp Thương Huyền Đại Đế hải cốt là được rồi. Nàng là Thương Huyền Đại Đế hậu duệ, muốn dung hợp tổ tiên hải cốt, tự nhiên không cần sợ hãi cái gì bài dị phản ứng. Cái này thật không đơn giản, Thương Huyền Đại Đế chính là chủ cường giả thần cấp, ta coi như là hậu duệ của hắn, muốn dung hợp hắn hải cốt, vậy hung hiểm rất, một cái sơ sẩy, chính là vẫn diệt kết quả. Ta hiện tại dung hợp, ngươi thay ta hộ pháp, không muốn để cho người tới quấy rầy ta. Huyền Hàn Ngọc bắn ra chỉ, trong tay đồ thần kỷ nguyên trang sách bay ra, rơi xuống đất hóa thành một cái kỷ nguyên đại trận. Vù vù. Cái này kỷ nguyên đại trận rơi xuống, nguyên bản cũ nát u tối thiên điện, trong thoáng chốc đổi được sáng ngời huy hoàng đứng lên, tựa như cổ xưa kỷ nguyên thần uy, ở nơi này phiến chật hẹp không gian hồi phục, trong hư không thậm chí có tinh thần có lưu chuyển, nhật nguyệt chiếu sáng, đặc biệt uy nga. Huyền Hàn Ngọc ngồi xếp bằng ở trong đại trận, đôi mắt khép lại, trong tay nạp quyết, không ngừng hấp thu trong chỗ u minh khí tức thần bí. Nàng thân hồn thân thể, lại có thể tràn vào một cổ thân máu, biến thành đỏ tươi, muốn dần dần nảy sinh gân cốt bắp thịt. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Xem ra vào giờ phút này Huyền Hàn Ngọc thật sự có thể khôi phục thân xác. Nàng nếu là dung hợp Thương Huyền Đại Đế hải cốt, đây chẳng phải là có thần cách, muốn lột xác thành thần minh. Nếu là luân hồi trận doanh, có thể nhiều hơn một tôn thần minh, vậy cũng tốt. Thầy ta hộ pháp. Huyền Hàn Ngọc lại cảnh kỳ Diệp Thần một câu, sau đó tiến vào trạng thái vong ngã, toàn tâm toàn ý khôi phục mình thân xác. Bây giờ là khẩn yếu nhất giây phút, nàng ở dung hợp ngày xưa Thương Huyền Đại Đế hải cốt, nếu như thành công, nàng có thể lột xác thành thần minh. Nhưng một khi thất bại, nàng đem hoàn toàn tan thành mây khói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, cũng là cảm thấy chuyện trọng yếu. Hắn ra đền, bay đến trên thiên cung, liền thấy Huyền Thiên Kiêu đang phía ngoài cung điện. Chỉ chốc lát sau, Lục Hư cũng tới. Hai người ở cung điện bên ngoài, mắt long long, chỉ là bởi vì có cấm pháp cách trở, bọn họ không thể vào. Huyền Thiên Kiêu thấy Diệp Thần xuất hiện, căm hận dị thường, cắn răng nghiến lợi, hét lớn: "Thằng nhóc, có bản lãnh cút ra đây, cùng ta đường đường tranh tránh quyết chiến một tràng." Diệp Thần lạnh lùng nói: "Ngươi còn không tư cách cùng ta quyết chiến, kêu các ngươi Vạn Khư lão tổ tới đi." Huyền Thiên Kiêu khí được thất khiếu bốc khói, Vũ Hoàng Cổ Đế bị Nhâm Phi Phàm gây thương tích, tuy nói nội tình thâm hậu, hiện tại thương thế đã khỏi bệnh, nhưng nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, từ không thể dễ dàng rời đi. Diệp Thần gặp Huyền Thiên Kiêu không có cách nào đi vào, nội tâm cũng là an ổn rất nhiều. Chỉ nếu không có ai quấy rầy Huyền Hàn Ngọc, vậy thì vạn sự đại cát. Nhưng không cần thiết đã lâu, Diệp Thần liền cảm thấy không được bình thường. Bởi vì hắn phát hiện, thiên cung bên ngoài cấm pháp đang không ngừng yếu bớt. Cái này một tí phát hiện, hắn nội tâm nhất thời bộ dạng sợ hãi. Không chỉ là thiên cung cấm pháp, liền xa xa tinh bích hệ cũng đang yếu bớt. Cái này di thất chi cảnh, cùng Thương Huyền Đại Đế chặt chẽ tương liên. Huyền Hàn Ngọc ở dung hợp Thương Huyền Đại Đế hài cốt, Thương Huyền Đại Đế nhân quả hơi thở đang nhanh chóng tiêu tán. Cái này phiến di thất chi cảnh cũng có sụp đổ có thể. Một khi Huyền Hàn Ngọc hoàn toàn dung hợp hải cốt, cái này phiến di thất chi cảnh thậm chí có thể hoàn toàn tiêu diệt, liền khái niệm đều sẽ không lại tồn tại. Ồ, Huyền Thiên Tiêu vậy phát hiện cấm pháp đang yếu bớt, trong lòng kinh nghi không chừng. Lục Hư nhưng cảm thấy vô hình khủng hoảng, hướng về phía Diệp Thần kêu lên: "Thằng nhóc, ngươi làm cái gì? Ngươi bốc lên độc Thương Huyền Đại Đế hải cốt. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám xúc phạm Thương Huyền Đại Đế, ngươi nhất định phải chết." Hắn trong lòng khủng hoảng tâm trạng càng ngày càng đậm hơn. Một khi Thương Huyền Đại Đế hải cốt xảy ra điều gì bất ngờ, toàn bộ huyền cung đều có thể đi theo tiêu diệt. Diệp Thần sắc mặt nặng nề, không nói gì, chậm rãi rút ra luân hồi thiên kiếm, yên lặng bảo vệ. Một khi cấm pháp tan vỡ, Huyền Thiên Kiêu giết tiến vào, hắn vô luận như thế nào đều phải ngăn trở đối phương. Huyền Hàn Ngọc đang bế quan nguy cấp, hắn tuyệt đối không sẽ cho người quấy rầy. Nhưng mà thiên cung cấm pháp đang yếu bớt, xa xa tinh bích thắt ở nhạt đi, toàn bộ di thất chi cảnh ùng ùng vang dội, tựa như tùy thời muốn sụp đổ. Huyền Thiên Kiêu mắt gặp cấm pháp yếu bớt, trong mắt lướt qua ý định giết người, cả người linh khí nổ, máu tươi tánh mạng lần nữa cháy, từng cây một tóc trắng tung bay. "Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết. Chính là lấy mạng đổi mạng, ta cũng muốn ngươi chết. Ngươi hại chết Cơ Thắng, ta muốn ngươi chôn theo." Huyền Thiên Kiêu giận dữ, bước chân đạp một cái, thân như sấm, hướng Diệp Thần bạo xuống tới. Hắn giọng bên trong mang cừu hận thấu xương. Cái này cổ cừu hận cũng không phải là bởi vì luân hồi cùng Vạn Khư tranh đấu, mà là bởi vì Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt là người Huyền gia, nếu như nàng không chết, Huyền gia có thể được vận mệnh phép tắc che chở, tương lai cử tộc phi thăng không không, cũng là có khả năng lớn sự việc. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt chết ở Diệp Thần trong tay, Huyền gia tất cả quật khởi hy vọng, lúc này tống táng. Từ Huyền Cơ Nguyệt rơi xuống bắt đầu từ ngày đó, Huyền Thiên Kiêu lời này định trước chỉ có thể là Vũ Hoàng Cổ Đế con cờ, sẽ không lại có bất kỳ quật khởi có thể. Một tiếng nổ, Huyền Thiên Kiêu không sợ chết, trực tiếp chọc thủng tầng tầng cấm pháp, xông vào thiên cung bên trong. Những thứ này cấm pháp tuy yếu bớt, nhưng vẫn lưu lại có uy lực, từng cái quy luật mang khí, chém chết ở Huyền Thiên Kiêu trên người. Trên người hắn khôi giáp nhất thời bị chém rách, phơi bày ở ngoài da thịt, cũng là phủ đầy dữ tợn vết máu. Nhưng hắn hồn nhiên không cảm giác, hơi thở như cũ bá đạo, mãnh liệt, tràn đầy cừu hận. Vù vù, một cán trường kích từ Huyền Thiên Kiêu trên tay hiện hóa ra, hắn giống như là xưa nhất chiến tướng, cả người thấm ra chinh chiến khí sắp phạt, một kích hướng Diệp Thần cuồn quét tới. Đấu chữ quyết, cuồng bạo đấu khí ánh sáng ở kích thân trên nổ tung, như nước thủy triều như biển. Diệp Thần hô hấp nhất thời nghẹt thở. Huyền Thiên Kiêu là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, hắn phải liều mạng, dĩ nhiên là vô cùng khủng bố. Diệp Thần đã không có đường lui, hắn nếu như lui về phía sau nói, vậy Huyền Hàn Ngọc liền phải gặp tai ương. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiền Trường 8611. Ta phải bảo vệ người. Chương 8611, ta phải bảo vệ người. Đấu chữ quyết, ta cũng sẽ. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, không nói hai lời, vung ra luân hồi thiên kiếm, phía trên cũng là nổ lên đấu khí huy quang, cùng Huyền Thiên Kiêu hung hăng đụng vào nhau. Phịch. Kiếm kích va chạm, tung lên ngất trời đặc khí. Thiên cung bên trong, từng ngọn đèn đều bị hai người va chạm đặc khí, vang ngược nghiền. Xa xa tinh bích hệ cũng là vỡ vụn ở di thất chi cảnh tầng ngoài người, Thần Lam Tông Quỷ Đạo Môn, Huyền Cung các võ giả đều có thể rõ ràng thấy Diệp Thần và Huyền Thiên Kiêu chiến đấu. Lấy Bách Gia cảnh khu, độc chiến vô lượng cảnh hậu kỳ, Diệp Thần lại có thể chút nào không rơi hạ phong. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, không người sẽ tin tưởng. Ác Diệu mở mắt, Hồng Hoang Kỷ Nguyên, Đại Lộ Thiên Thân, sát 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 sát. Huyền Thiên Kiêu như muốn điên cuồng, trực tiếp thi triển ra cấm thuật Bi Rơi Mắt, hoàn toàn không để ý tự thân tiêu hao. Trận chiến này, hắn đã ôm phải chết quyết tâm. Bi Rơi Mắt trình độ cao nhất bùng nổ, trên bầu trời, ngay lập tức tới giữa, nứt ra trăm ngàn chỉ màu máu con ngươi, trong con ngươi lưu chuyển Hồng Hoang Kỷ Nguyên, cổ xưa phù văn, hào hùng uy áp bao phủ xuống. Huyền Thiên Kiêu câu thông trong chỗ u minh lực hồng hoang, lực lượng chợt tăng, cả người bắp thịt nổ tung vậy nổ lên, thậm chí căng bể khôi giáp. Hắn đầu tóc bạc trắng tung bay, cổ đồng sắc bắp thịt cầu kết, như hồng hoang cuộc chiến thần, trường kích càn quét hư không, dễ như bỡn, lần nữa đánh phía Diệp Thần đây là không có chút nào xinh đẹp công kích, biểu dương nguyên thủy nhất, dã man nhất lực lượng, bá đạo cuồng thả đối mặt như vậy lực lượng bá đạo, chỉ cần Diệp Thần có lùi bước chút nào, hắn khí thế lập tức sẽ bị áp chế, chỉ có thể đối mặt cái chết. Võ Tổ nói, thần tượng băng thiên đụng. Diệp Thần ngực thiên đế cốt nóng bỏng, mơ hồ có kim quang phủ văn cách thả ra, huyết mạch lực lượng dâng trào, hội tụ đến tay trái trên nắm tay. Oeng! Một quyền tuôn ra, viễn cổ thần tượng hư ảnh hiện lên, như vậy muốn trả đạp vũ trụ, không thể nhất thế. Diệp Thần không có chút nào lùi bước, ngược lại là man lực đụng nhau, cũng là hung mãnh nhất lực lượng đối kháng Huyền Thiên Kiêu. Bành! Thần tượng kinh thiên một quyền, cùng Huyền Thiên Kiêu hồng hoang trường kích, hung hăng đụng, bộc phát ra thanh âm, đủ để xuyên qua màng nhĩ của người ta linh hồn ở vòng chiến cách đó không xa lục hư, tại chỗ liền hộc máu, căn bản không chịu nổi. Thật may, Diệp Thần tuy cũng dã, nhưng lực lượng khống chế được vừa vặn khắp nơi, cũng không có để cho nơi này chiến đấu ảnh hưởng đến Huyền Hàn Ngọc. Bất quá, các loại cung điện bể tan cảnh, Huyền Hàn Ngọc bóng người đã lộ ra ở trước mặt mọi người. Huyền Hàn Ngọc ngồi xếp bằng, dưới người là đồ thần kỷ nguyên đạo thư biến thành trận pháp, hắc ám thâm thúy, lại lưu chuyển cổ xưa ánh sao. Núp ở trang này đạo thư bên trong Thương Huyền Đại Đế hài cốt đã dần dần cùng nàng dung hợp ở sau lưng nàng, hiện hóa ra Thương Huyền Đại Đế hư ảnh. Thương Huyền Đại Đế ánh mắt khép lại, mang nhu hòa vẻ mặt, tựa hồ cũng không có kháng cự cùng Huyền Hàn Ngọc dung hợp. Hắn hài cốt lực lượng dần dần dung nhập vào Huyền Hàn Ngọc thần hồn bên trong. Huyền Hàn Ngọc thân xác dần dần khôi phục, máu thịt xương cốt đã rõ ràng có thể gặp từng cái trong kinh mạch, mang cổ thần văn ấn, huyền ảo và thần bí. Thần Lang Tông, Quỷ Đạo Môn, Huyền Cung mọi người đều có thể thấy rõ Huyền Hàn Ngọc bóng người. Theo Thương Huyền Đại Đế hài cốt dần dần cùng nàng dung hợp, di thất chi cảnh sụp đổ dấu hiệu vậy càng ngày càng rõ ràng. Bầu trời ở sụp đổ, quy luật hóa thành mưa hoa bay xuống, không gian ở than súc, nguyên bản vô biên vô tận tầng bên trong thế giới, giờ khắc này ở không ngừng thu nhỏ lại. Không gian than súc dưới tạo thành từng cái lỗ xoáy đen, tựa như có thể chiếm đoạt hết thảy, làm người ta sợ hãi. Diệp Thần và Huyền Thiên Kiêu chiến đấu cũng là rơi vào ác liệt. Hai người liều chết tương bác, tự nhiên ra vô số võ đạo cùng phép tắc lực lượng, thậm chí liền trùng quanh không gian cũng hóa thành bọn họ giết hại thủ đoạn. Từng cái lỗ xoáy đen rất miễn cưỡng bị hai người làm viên đạn vậy ném hướng đối phương. Không gian không ngừng than súc dưới chiến đấu chỗ trống vậy đang không ngừng thu nhỏ lại, đã sắp ảnh hưởng đến Huyền Hàn Ngọc. Diệp Thần con ngươi hơi đông lại một cái, vội vàng sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, mở ra một cái suối vàng thế giới, rất miễn cưỡng đem không gian phát triển mở ra. Người kia chính là ngươi muốn bảo vệ tồn tại sao? Huyền Thiên Kiêu đặc biệt nhạy bén, ánh mắt nhìn về Huyền Hàn Ngọc, lập tức liền phát hiện đầu mối. Liệt Tự Quyết, phá cho ta. Hạ một sát, Huyền Thiên Kiêu trường kích nổ bắn ra, Liệt Tự Quyết ánh sáng nổ tung, tan vỡ hư không, bắn chết hướng Huyền Hàn Ngọc. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, nguy cấp bên trong, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng mình thân thể ngăn cản Huyền Thiên Kiêu trường kích. Phốc xích. Huyền Thiên Kiêu trường kích hung hăng xuyên qua Diệp Thần đầu vai. Một hồi dây rức đau nhức truyền khắp Diệp Thần toàn thân. Ta phải bảo vệ người, còn chưa tới phiên ngươi tới quấy nhiễu. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, huyết mạch sôi trào, trong con ngươi có thần long đồ đằng tách thả ra, liền chuẩn bị mở long đằng mệnh tinh, liều chết ngăn trở Huyền Thiên Kiêu. Huyền Thiên Kiêu thấy Diệp Thần chuẩn bị bùng nổ lá bài tẩy, nội tâm cũng là khó hiểu lướt qua một chút sợ hãi. Trận chiến này, hắn tuy ôm phải chết quyết tâm, nhưng giờ phút này cảm nhận được Diệp Thần khí thế, hắn vẫn là dâng lên một chút bản năng run rẩy. Hắn biết, chỉ cần Diệp Thần long đằng mệnh tinh mở, hắn nhất định phải chết. Đủ rồi, dừng tay đi. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị bùng nổ lá bài tẩy thời điểm, một giọng giàn mua từ trong hư không vang lên, đó lại là Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. Diệp Thần nghe được Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm, cũng là lớn là ngạc nhiên. Bệ hạ. Huyền Thiên Kiêu một hồi run rẩy. Hắn đối Vũ Hoàng Cổ Đế cảm tình, có thể nói đặc biệt phức tạp. Một mặt, hắn sợ hãi Vũ Hoàng Cổ Đế mạnh mẽ. Mặt khác, hắn lại không cam lòng cả đời khuất phục dưới người. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiện Trường 8612. Hạ xuống. Chương 8612, hạ xuống. Nhưng bất kể như thế nào, Huyền Cơ nguyện chết sau đó, hắn cũng biết, Huyền gia không thể nào phản kháng nữa Vũ Hoàng Cổ Đế. Coi như hắn tâm lý có bị khuất, vậy phải tuân theo Vũ Hoàng Cổ Đế ý chí, hay không thì chỉ có cả nhà bị tiêu diệt kết quả. Không cần đánh, luân hồi chi chủ là người thắng. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không có phát hiện thân, chỉ là thanh âm hạ xuống, trong giọng nói mang vô tận bể dâu, còn có một chút mệt mỏi cũng không biết làm sao. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể nhanh như vậy, là được vừa được tình cảnh này. Liên ngày xưa Thiên Quân lão tổ, được gọi là Kiêu Vương Thiên Quân Huyền Thiên Tiêu, cũng không cách nào đè thêm chế Diệp Thần, thậm chí có thể bị giết ngược. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, có thể đè ép được Diệp Thần người, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần ngưng thần phòng bị, không biết Vũ Hoàng Cổ Đế có cái gì dự định. Chớ khẩn trương, chúng ta còn chưa tới quyết chiến thời điểm. Ta chỉ là muốn nói với ngươi một khoản giao dịch. Vũ Hoàng Cổ Đế giọng như cũ mang không biết làm sao, hiện tại quyết chiến, hắn không có tuyệt đối chắc chắn có thể thắng nổi Diệp Thần. Coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm đến lúc đó, Vạn Cơ Thần Điện tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ sẽ tiện nghi Tử Hoàng Tiên Cung và Tử Thần Giáo Đoàn, còn có thiên nữ và ma tổ vô thiên. Nói chuyện gì? Diệp Thần như cũng ở phòng bị. Ta muốn một trang kỷ nguyên đạo thư. Vũ Hoàng Cổ Đế nói ngay vào điểm chính. Ngươi muốn kỷ nguyên đạo thư? Diệp Thần lông mày khều một cái, nhất thời cảnh giác. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn chỉnh quyển sách, ta chỉ cần một trang là đủ rồi. Ta muốn một phiến cựu nhật kỷ nguyên trang sách, dùng để khôi phục nguyên khí. Cựu nhật kỷ nguyên chính là đã từng thiên võ tiên môn hùng bá thái thượng thế giới, võ giao phụ thân cựu nhật chi chủ, xương bá hiện thế kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên đã qua, hơn nữa theo võ giao khôi phục, cựu nhật nhân quả vậy căn bản coi là thành. Hôm nay thời đại là luân hồi cùng vạn khư tranh đấu thời đại, cùng cựu nhật không liên quan. Cựu nhật kỷ nguyên trang sách có thể nói là vô dụng nhất trang sách, chỉ có đơn thuần linh khí, coi như đạt được luyện hóa, tối đa cũng chỉ là tăng bổ tự thân nguyên khí, không cách nào dùng để cảm ngộ đạo tâm, tăng tiến tu vi. Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ cần cái này phiến trang sách, hiển nhiên cũng là vì hạ xuống Diệp Thần ý, biểu thị mình giao dịch thành ý. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi: "Ngươi lấy cái gì tới trao đổi?" Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói: "Ta dùng thân đồ huyền nhi mẫu thân, thành cựu tiền đặt cuộc, cùng ngươi trao đổi như thế nào?" Tiếng nói rơi xuống, một cái giàn mua bàn tay xé rách hư không. Hư không kẽ hở bên trong, một cái cô gái trẻ tuổi áp giải một nữ nhân khác, hạ xuống. Vậy cô gái trẻ tuổi, nhưng là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong tay áp giải người phụ nữ, chính là thân đồ huyền nhi mẫu thân, thân đồ Thiên Âm, cả người buộc chặt xích sắt gông xiềng, hình dáng mười phần chật vật. Thân đồ Thiên Âm thấy được Diệp Thần, trong con ngươi dâng lên đặc biệt phức tạp thần sắc, không biết làm sao, như đưa đám, quấn bách, trông đợi, nóng nảy vân. Vân. Diệp Thần thấy thân đồ Thiên Âm, nội tâm cũng là lớn chấn động. Ngạo Tuyết tiểu thư. Huyền Thiên Tiêu thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cả người khẽ run. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mắt lạnh nhìn Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, như thế nào, chịu trao đổi sao?" Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm vậy truyền ra, nói: "Đây chính là ta tiền đặt cuộc, đóng hay không đổi, quyền quyết định ở ngươi." Diệp Thần trong lòng vùng vẫy, đang cân nhắc tự định giá. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên là một chút chỗ tốt, cũng không muốn cho Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhưng, Vũ Hoàng Cổ Đế dùng để giao dịch tiền đặt cuộc, là trọng đại như vậy, hắn rất khó cự tuyệt. Thân đồ Thiên Âm bị tống giam ở vạn hư, đây là một cây gai. Nếu như có thể cầm thân đồ Thiên Âm đổi trở về, vậy có thể giải quyết một cái phiền phức. Chỉ có thể để cho thân đồ Huyền Nhi và nàng mẫu thân đoàn viên. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định giao dịch, mở ra trong tay kỷ nguyên đạo thư, đem cựu nhật kỷ nguyên một trang xé xuống tới, ném cho Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chán vui mừng, nhận lấy nói sách, bàn tay đẩy một cái, liền đem thân đồ Thiên Âm đẩy cho Diệp Thần. Thân đồ Thiên Âm lảo đảo, trở lại Diệp Thần bên người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có rất nhiều lời nói, không biết như thế nào kể lể. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, mấy đạo đao gió chém ra, đem nàng xích sắt trên người gồng xiềng, toàn bộ chặt đứt. Thân đồ Thiên Âm rốt cuộc khôi phục tự do, im lặng không tiếng động, cúi đầu một tiếng thở dài. Rất tốt, luân hồi chi chủ, thật sảng khoái. Vũ Hoàng Cổ Đế tiếng cười từ trong hư không truyền ra. Giao dịch xong, Diệp Thần nhớ tới Tiêu Tinh Hà, hỏi: "Vũ Hoàng Cổ Đế, Tiêu Tinh Hà tiền bối hiện tại thế nào?" Vũ Hoàng Cổ Đế dừng một chút, cười nói: "Yên tâm, hắn còn chưa có chết, ta còn muốn hắn là ta đúc vỏ kiếm." "Ha ha, còn có ngươi tiện nghi đồ đệ Vũ Hoàng Dã, là ta hậu duệ, hắn lại có thể bái ngươi làm thầy, lầm vào đường rẽ, thật là đáng xấu hổ. Bất quá, ta sẽ để cho hắn trở lại chánh đạo, trên người hắn mang theo Thiên Khải Chí Tôn nhân quả, là đúc vỏ kiếm nhân vật then chốt, ta có thể phải cảm ơn ngươi, cầm hắn đưa về ta trên tay." Diệp Thần trong lòng trầm xuống, hắn cũng biết Vũ Hoàng Dã lưng đeo nhân quả, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Nếu như không phải là Vũ Hoàng Dã, hắn cũng không khả năng như thế thuận lợi, hãy cầm về Tu La kiếm hồn. Coi như học trò ta phản bội ta cũng không trách móc hắn. Diệp Thần cũng không có bị Vũ Hoàng Cổ Đế kích thích, thanh âm như cũ bình tĩnh. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói: "Chờ đi, chờ ta vỏ kiếm đúc đi ra, có thể chứa thiên tội cổ kiếm, chính là ngươi ngày rỗ." Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế ý chí hoàn toàn tiêu tán đi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vắt tay, vậy mang Huyền Thiên Kiêu rời đi. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiên.